tình cảnh này, thật tốt ta. Tào Tháo ánh mắt, đồng nhiên rơi vào Lưu Tu trên người. Lưu Tu mới tư mẫn tiệp, làm thơ càng là cao cấp nhất, hắn muốn nhìn một chút Lưu Tu ứng đối như thế nào. Còn nữa, Bàng Đức Công là Lưu Tu lão sư, Bàng Đức Công giật gấu va vai, Tào Tháo không tin Lưu Tu sẽ ngồi xem mặc kệ. Nếu như Lưu Tu ngồi yên không để ý đến, như vậy Lưu Tu, cũng vẹn vẹn là tài hoa xuất chúng thôi. Thư không đại nhân, tại hạ cho rằng không công bằng. Đồng nhiên, Lưu Tu đứng dậy, từ Bàng Đức Công phía sau đứng dậy. Lúc này, Tào Tháo dưới trướng văn thần toàn đều yên tĩnh lại, bao quát vừa đứng dậy chuẩn bị lại đi tìm Bàng Đức Công hoặc là Trương Hoành người, cũng đều là trở lại ngồi vào trên. Đứng trong đại sảnh quan trước, thì lại ánh mắt nhìn kỹ Lưu Tu. Tào Tháo thần sắc bình tĩnh, cười vấn đạo, ngươi cảm thấy thập yêu bất công bằng. Lời nói mặc dù là nói như vậy, Tào Tháo trong đầu, nhưng là một trận cao hứng, chí ít làm khó Bàng Đức Công cùng Trương Hoành. Thiết tiến trước, Tào Tháo cùng dưới trướng Lưu Thần thương lượng, định ra quy tắc vốn là không công bằng. Này, là Tào Tháo cố ý hành động. Lưu Tu trực tiếp điểm ra đến, Tào Tháo ngược lại muốn xem, Lưu Tu dự định nói cái gì. Lưu Tu cất cao giọng nói, cả sảnh đường văn võ quan chức đều là tư không dưới trướng người. Hiện tại, bọn họ từng cái đến chúc rượu ngâm thơ, Kinh Châu người không có cơ hội chúc rượu, thực sự là không thích hợp. Như vậy đi, xin mời tư không dưới trướng người đều ngồi trở lại đi, Lưu Tu đến từng cái chúc rượu, từng cái ngâm thơ. Chính là ở xa tới là khách, đường xa mà đến, tư không thế nào cũng phải cho cơ hội a. Rào. Trong đại sảnh, một hồi liền nổ tung. Từng cái nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, càng là cảm thấy khó mà tin nổi. Lưu Tu ý tứ, là để mọi người ngồi trở lại đi, trừng mắt Lưu Tu đi chúc rượu ngâm thơ. Ý tứ là, Lưu Tu mỗi một lần nhìn thấy một người, liền muốn phú một câu thơ. Tình huống như vậy, độ khó to lớn. Tào Tháo dưới trướng bất cứ người nào, cũng không dám nói có thể hoàn thành. Tào Tháo trong mắt, cũng là toát ra trịnh trọng vẻ mặt. Nhưng mà, Tào Tháo trong lòng càng nhiều chính là hiếu kỳ Lưu Tu sẽ làm ra sao câu thơ. Tào Tháo tay háo lớn phất một cái, phân phó nói, chư công, khách mời nói ra yêu cầu, chúng ta không thể không tôn trọng ai chư công đều trở lại ngồi vào trên, chờ đợi tiểu Lưu tiên sinh đến chúc rượu. Từ gọi thẳng tên húy, đến xưng hô tiểu Lưu tiên sinh. Chỉ ít, Tào Tháo bị Lưu Tu cách làm thuyết phục, cho rằng Lưu Tu dũng khí hơn người. Bàng Đức Công nhìn về phía Lưu Tu, trong mắt lộ ra lo lắng vẻ mặt. Hắn biết Lưu Tu mới tư mẫn tiệp, nhưng này không phải một hai bài thơ có thể giải quyết, nhất định phải làm ra mấy chục bài thơ mới được, này quá khó khăn. Lưu Tu đầu lấy yên tâm ánh mắt, phất tay nói, người đến, bưng rượu theo ta đi. Lúc này, liền có một tên người hầu đi tới, bưng mâm, bên trong bày ra bình rượu cùng bầu rượu, chuyên môn thế Lưu Tu rót rượu. Chương 67, sinh tử làm như Lưu Tu. Trương Hoành nhìn chằm chằm Lưu Tu, trong mắt hết sạch lấp lóe, càng là toát ra hiếu kỳ vẻ mặt. Tin tức liên quan tới Lưu Tu, Trương Hoành cũng biết. Bại tôn nhân, Hoa Center, bái sư Bàng Đức Công, đồng xe chờ chút, ở tương đối dài trong một khoảng thời gian, Giang Đông đều ở thịnh truyền Lưu Tu tin tức, cái khác tin tức liên quan tới Kinh Châu trái lại không nhiều. Lưu Tu, đã tiến vào Giang Đông quan chức trong tầm mắt. Lần này, Trương Hoành khoảng cách gần đánh giá Lưu Tu, cũng có thể phán đoán một hồi Lưu Tu tài năng. Đây đối với Giang Đông bước kế tiếp sắp xếp, cũng có chỗ tốt cực lớn. Lưu Tu ngẩng đầu mà bước, đi tới Tuân Úc trước người. Không Lưu Tu mở miệng, người hầu giới thiệu, Tu công tử, đây là Tuân Úc Tuần Thượng Thư. Tuân Úc cười cợt, tùy ý khoát tay nói, Tu công tử, xin mời. Lưu Tu trên mặt mang theo nụ cười, phất tay nói, tiểu đến. Người hầu nghe vậy, lập tức đưa lên rượu. Lưu Tu tiếp nhận bình rượu, uống vào sau, ở tại chỗ qua lại đi rồi ba bước, hơi làm dừng lại, liền nói rằng, tại hạ bài thơ này, tên là, Vọng Nguyệt Hoài Viễn, xin mời Tuần Thượng Thư chỉ giáo. Trên biển sinh minh nguyệt, thiên nhai cộng lúc này. Tình người hoán diêu dạ, càng tịch lên tương tư. Diệt trúc thương quan mãn, khoác y lìa giác lộ tư. Không thể tả doanh tay tặng, còn tẩm mộng ngày cưới. Một bài thơ xong, Lưu Tu chắp tay nói, Văn Nhược tiên sinh, xin mời chỉ giáo. Trong đại sảnh, một mảnh tiếng bàn luận. Tào Hồng, Tào Nhân, Hạ Hầu Đôn chờ võ tướng, không có cái gì kinh ngạc. Nhưng mà, Tuân Úc, Tuân Du, Trình Dục, Quách Gia chờ văn nhân, trên mặt nhưng toát ra trầm ngâm vẻ mặt, chợt trong mắt thần quang óng ánh, trừng lớn con mắt, thán phục không nớt. Nay thủ, Vọng Nguyệt Hoài Viễn, có thể nói kinh điển. Tào Tháo ngồi ngay ngắn ở phía trên, nỉ non một lần sau, cũng là kinh hỉ cực kỳ, lời bình nói, câu thứ hai cộng chữ viết tình người, câu thứ ba hoán chữ viết tương tư, nam, sáu cú người nguyệt hợp viết, bảy, tám cú nói nguyệt nói tương tư. Trình bài thơ hạ xuống, khí thế hùng hồn no đủ, rồi lại tình ý không ngừng, thuộc về kinh điển. Tào Tháo bản thân liền là thi nhân, một phen lời bình, đâu ra đó. những người còn lại cũng than thở không ngớt. Lưu Tu mở màn đệ nhất bài thơ, khiến cho Tào Tháo dưới trướng quan văn chấn động. Bàng Đức Công thấy thế, trên mặt toát ra nụ cười. Văn Xính tọa sau lưng Bàng Đức Công, nhìn Lưu Tu ung dung tự tin giáp, cùng với đúng mực cử chỉ, trong lòng kính phục không ngớt. Cảnh tượng như vậy, muốn làm Tào Tháo dưới trướng quan chức tâm phục khẩu phục, cũng không dễ dàng. Tuân Úc cũng là đã sớm chuẩn bị, hơi làm suy nghĩ, liền ngâm một bài thơ. So với Lưu Tu, Tuân Úc viết ra câu thơ, nhưng là kém một chút, nhưng cũng là chất lượng thượng thừa, khiến cho nhân xứng tán. Lưu Tu gật gù, liền xoay người rời đi. Đi tới Tuân Du trước người, hắn bưng rượu lên tôn, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Người hầu giới thiệu thân phận của Tuân Du sau, Lưu Tu chắp tay nói, Tuần Quân Sư, tại hạ đệ nhị bài thơ, tên là Tính Dạ Tư. Này một bài thơ, là đêm hôm qua Hoài Cảm Kinh Châu làm. Tuân Du khoát tay nói, xin mời. Lưu Tu không hề do dự chút nào, mở miệng đọc. Trước giường minh nguyệt quang, nghi là trên đất xương. Nâng đầu vọng minh nguyệt, túi đầu tư cố hương. Một thủ rất đơn giản, nhưng chất phác tự nhiên câu thơ, vang vọng ở đại sảnh bên trong. Trong phút chốc, trong đại sảnh yên tĩnh lại. Dù cho là Tào Tháo dưới trướng võ tướng nghe xong, cũng hơi xúc động. Các quan văn tinh tế phẩm đọc, càng là phẩm đọc, càng cảm thấy dư vị vô cùng, khắp nơi lộ ra cảm giác nhớ nhà. Tuân Du vẻ mặt kính phục, cảm khái nói, này thủ, Tính Dạ Tư, sắc thực mê người hồi ức quê hương, càng là xúc cảnh sinh tình. Ánh trăng chiếu địa, hoàng nghi sương bạch. Nâng đầu túi đầu, cùng này minh nguyệt. Một thủ, Tính Dạ Tư, một phủ một ngưỡng trong lúc đó, đã là tình cảm vô số. Thu công tử đại tài, Tuân Du khâm phục. Tuân Du cầm rượu lên tôn uống rượu, cũng ngâm một bài thơ. Ở trong lòng mọi người, cũng không còn tâm tư đi phẩm đọc Tuân Du câu thơ, hoàn toàn đang suy tư Lưu Tu thơ. Đệ nhất bài thơ, viết chính là tương tư. Đệ nhị bài thơ, viết chính là hương tư. Hai bài thơ, đều là nhớ nhung, càng là dư vị vô cùng. Trong lúc vô tình, Tào Tháo thân thể hơi nghiêng về phía trước, hai tay hắn chống đỡ ở trên bàn, trong mắt lộ ra chờ mong vẻ mặt. Lưu Tu như vậy tài tình, dù cho là Tào Tháo, cũng cảm thấy hít khói. Lưu Tu có vẻ rất bình tĩnh, đối với hắn mà nói, sao thơ không phải chuyện khó khăn. Lần này, là dương danh cơ hội, nhất định phải nắm. Tào Tháo chủ động đưa tới cửa, Lưu Tu tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Lưu Tu đi tới Quách gia bên cạnh, chờ người hầu giới thiệu sau, Lưu Tu nói, Quách Tế Tiểu, tại hạ lại nghĩ đến một bài thơ, tên là, Nguyệt Hạ Độc Trước, xin mời Quách Tế Tiểu chỉ giáo. Quách gia khẽ mỉm cười, nói, chỉ giáo không dám làm, xin mời Tiểu Lưu tiên sinh chỉ giáo. Liên tục hai bài thơ, Quách gia cũng khâm phục không thôi. Đối với Lưu Tu xưng hô, cũng đã biến thành Tiểu Lưu tiên sinh, dù sao Lưu Tu tuổi tác không lớn. Lưu Tu từ mâm bên trong nắm quá bình rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Hoa gian một bình tửu, độc trước vô tương thân. Nâng chén yêu minh nguyệt, đối với ảnh thành ba người. Nguyệt cũng không giải ẩm, ảnh đồ theo ta thân. Tạm bạn nguyệt đem ảnh, hành lạc cần cùng xuân. Ta ca nguyệt bồi hồi, ta vũ ảnh thất thần. Tỉnh thì cùng giao hoan, túy sau các phân tán. Vĩnh kết vô tình du, tương kỳ mạc ngân hà. Một thủ, nguyệt hạ độc trước, đạo hết trong lòng cô tịch. Mọi người sau khi nghe, tâm tình bất nhất. Tào Tháo trong con ngươi hết sạch lóe lên, Tào Tháo giải thích bài thơ này sau, cho rằng Lưu Tu là biểu đạt có tài nhưng không gặp thời tâm tình. Bài thơ này, phi thường phù hợp Lưu Tu con thứ thân phận, càng phù hợp Lưu Tu không bị phụ thân coi trọng tình huống. Một khang hoài bão, không cách nào triển khai. Chỉ có, nguyệt hạ độc trước. Tào Tháo trong lòng, càng là thưởng thức Lưu Tu. Ba bài thơ, đều cùng dạng trang quan, lại ký thác không giống tình ý, không giống cảm tình. Quách da trắng xám trên má, có thêm một vệ kích động. Hắn bưng rượu lên tôn chúc rượu, chắp tay nói, Tiểu Lưu tiên sinh câu hay ở trước, Quách gia hít khói, đã khó có thể làm tiếp thơ. Quách gia, cam nguyện chịu thua. Đối diện Lưu Tu, Quách gia chủ động thừa nhận không địch lại, từ bỏ làm thơ. Hắn cho rằng ở Lưu Tu trước mặt, làm thơ đã là múa dịu qua mắt thợ, không có tất muốn tự rước lấy nhục nhã. Lưu Tu chắp tay thi lễ một cái, lại hướng đi Cổ Hủ. Đối với Cổ Hủ, hắn là biết đến, này nhưng là một cái năng lực chắc việt, càng là giỏi về giấu rốt lao hồ ly. Đối diện Cổ Hủ, Lưu Tu chắp tay nói, Cổ đại phu, Lưu Tu thỉnh giáo. Cổ Hủ nói, Tiểu Lưu tiên sinh xin mời. Quách gia đối với Lưu Tu xưng hô, Cổ Hủ cũng trực tiếp dẫn dùng lại đây. Lưu Tu câu thơ tài tình, Cổ Hủ cũng là tâm phục khẩu phục. Thường nói, văn nhân tương khinh. Ở song phương tài, lúc nãy, hoa xê xích không nhiều tình huống, sẽ có cạnh tranh. Thế nhưng Lưu Tu liên tục ba bài thơ, đã khiến ở đây quan chức không nhắc lên được tranh đấu tâm tư. Lưu Tu khẽ mỉm cười. Nói, tại hạ bài thơ này, tên là, Quan Sơn Nguyệt. Minh Nguyệt ra thiên sơn, mênh mông vân hải. Trường phong mấy vạn dặm, thổi độ ngọc muôn quan. hán dưới bạch đăng đạo, hồ dòm ngó thanh định. Nguyên do chinh chiến địa, không gặp có người còn. Thú khách vọng một bên sắc, thư quy nhiều khổ nhan. Cao lầu trong lúc dạ, thở dài chưa ứng nhàn. Quan Sơn Nguyệt, viết xong sau, Lưu Tu đoan quá chén lĩnh rượu, lại là một ẩm mà xuống. Hào phóng bất kham tư thái, khiến cho lòng người chết. Cổ Hủ thở dài một tiếng, cảm khái nói, luận khí thế, này thủ, Quan Sơn Nguyệt, khí khái vô song. Ở tiểu Lưu tiên sinh trước mặt, Hủ cũng không dám lại bắt trước bữa, bằng không thật sự muốn làm trò hề cho thiên hạ. Cổ Hủ, bái phục chịu thua. Bốn bài thơ sau, Tào Tháo dưới trướng quan chức, cũng sẽ không tiếp tục nghị luận, trái lại là lặng lặng nghe, lặng lặng phẩm đọc. Tất cả mọi người, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt càng là kính phục. Tào Tháo trong lòng ngứa, như vậy tài hoa xuất chúng người, nếu như là con trai của hắn, vậy thì tốt. Lưu Tu sắc mặt bình tĩnh như thường, ánh mắt không có chút rung động nào, ở người hầu giới thiệu sau, từng cái đi xuống chúc rượu. Một thủ kinh điển Nguyệt Quang Thơ, từ Lưu Tu trong miệng đọc đi ra. Mỗi ra một thủ, mọi người liền chấn động một phen, đến cuối cùng đã mất cảm giác. Lưu Tu kính xong sau, trở lại ngồi vào trên, chắp tay nói, Tư Không, Lưu Tu thất lễ, xin hãy tha lỗi. Đến hiện tại, Lưu Tu không biết mình dùng bao nhiêu thơ. Nói chung cùng mặt trăng tương quan, chỉ cần không có chỗ sơ suất, hắn đều đã vận dụng. Tào Tháo nhìn chằm chằm Lưu Tu, thật lâu không nói, đồng nhiên, Tào Tháo nói rằng, luận tài tình, tiểu Lưu tiên sinh xứng đáng thiên hạ vô song bốn chữ. Như vậy anh tài, đáng tiếc không phải bản quan nhi tử. Sinh tử làm như Lưu Tu, sinh tử làm như Lưu Tu a. Một phen cảm khái, lộ ra một tia ước ao. Lưu Tu chắp tay nói, Tư Không quá khen rồi, Lưu Tu một giới thư sinh, không đáng nhắc tới. Khiêm tốn, càng làm Tào Tháo tán thưởng. Chương 68, Hổ báo kỵ. Tiến hội buổi tối, ánh mắt đều hội tụ ở Lưu Tu trên người, che lại tất cả mọi người danh tiếng. Một thủ ai cũng khoái câu thơ, bao hàm tình cảm, khiến cho trong lòng người khoái động. Tiệc rượu, cũng vì vậy mà náo nhiệt cực kỳ. Đến đêm khuya, tiệc rượu mới triệt để kết thúc. Bang Đức Công, Lưu Tu cùng Văn Xính lui ra Tư Không phủ sau, trên xe ngựa trước tới đón tiếp, sau đó chạy về. Trong xe ngựa, Văn Xính hưng phấn nói, công tử hôm nay, khuất nhục Tào Tặc âm mưu. Không chỉ có như vậy, liền Tào Tặc đều toát ra khâm phục vẻ mặt, có thể nói kỳ tích. Đặc biệt là Tào Tặc dưới trướng quan văn võ tướng, nhìn về phía công tử biểu hiện, lộ ra tôn kính, càng có không cách nào truy đuổi tuyệt vọng, hả hê lòng người a. Bang Đức Công cười ha ha, nói, cái này cũng là Tào Tháo mua dây buộc mình. Nếu như hắn không bố trí âm mưu, cũng sẽ không có tình huống của hôm nay. Điểm này, phải cảm tạ Tào Tháo cho Tu Nhi cơ hội như vậy. Bang Đức Công trên mặt vẻ mặt tự hào, cũng là tâm tình khuấy động. Lần này, Lưu Tu danh tiếng chấn động mạnh. Bang Đức Công làm lão sư, cũng là cùng có vinh yên. Bang Đức Công chuyển đề tài, lại phân phó nói, trọng nghiệp tướng quân, sau khi trở về, ngươi để Tu Nhi đem tối hôm nay câu thơ, toàn bộ sao chép hạ xuống. Sáng sớm ngày mai, ngươi khiến người ta tung ra ngoài. Tu Nhi tuổi không lớn lắm, danh vọng không đủ. Lần này, chính là cơ hội. Văn Xính gật đầu nói, rõ ràng. Xe ngựa bay nhanh, trở lại bên trong phủ, Lưu Tu liền nhanh chóng sao chép. Buổi tối viết hết thẻ thơ, tất cả đều viết xuống đến, giao cho Văn Xính đi xử lý. Ngày thứ hai, Lưu Tu thơ chiến Tư Không phủ quan chức tin tức, ở Hứa huyện truyền ra. Cho tới quan to quý nhân, cho tới bách tính bình thường, đều biết Lưu Tu một người như vậy. Sau đó không lâu, thân phận của Lưu Tu, cùng với Lưu Tu qua lại câu thơ, thậm chí Lưu Tu từng tí, đều bị phiên đi ra. Trong một đêm, Lưu Tu nổi tiếng, danh chấn Hứa huyện. Tư Không phủ, trong thư phòng. Tào Tháo nhìn về phía Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Cổ Hủ cùng Trình Dục, trầm giọng nói, sự tình ngày hôm qua, không chỉ có không thể cho Kinh Châu hoặc là Giang Đông sứ đoàn tạo áp lực, trái lại thành tiểu Lưu Tu. Ngày hôm qua yến hội, thất bại. Quả thật, Tào Tháo thưởng thức Lưu Tu. Nhưng mà, Tào Tháo kế hoạch Nhưng muốn thực thi, không thể bởi vì Lưu Tu mà đình chỉ. Đến Tào Tháo tình trạng này, đơn thuần yêu ghét, đã khó có thể ảnh hưởng Tào Tháo đối với đại cục quyết đoán. Tuân Úc nói, Lưu Tu tài hoa tung bay, khiến cho người tuyệt vọng, khiến người ta không dám cùng hắn tranh tài. Tào Tháo khẽ bước cằm, nói, Lưu Tu tài hoa, xác thực là thiên hạ vô song, nghị thông suốt quá văn đấu đến gõ Kinh Châu cùng Giang Đông, là không thể. Tuân Du nói, Kinh Châu nơi, văn phong nóng ánh, đây là bọn hắn sở trường. Nhưng Kinh Châu ca múa mừng cảnh Thái Bình, ở vũ lược phương diện, nhưng chênh lệch hơn nhiều. Muốn gõ Kinh Châu cùng Giang Đông, có thể tòng quân hơi trên vào tay. Quách Gia nói rằng, ta nghe nói, Lưu Tu võ nghệ, tương đương xuất chúng. Cổ Hủ cười khẽ hai tiếng, nói, từ Lưu Tu hình thể xem, cũng không xuất chúng. Còn nữa, sở dĩ nói Lưu Tu võ nghệ xuất chúng, là bởi vì Giang Đông phái một thành viên tiểu tướng khiêu chiến, Lưu Tu đánh bại đối phương mà thôi. Đây là việc nhỏ, không đáng nhắc tới. Tào Tháo trầm giọng nói, mặc kệ Lưu Tu võ nghệ làm sao, nhất định phải chèn ép Kinh Châu cùng Giang Đông tiêu ngạo. Lần này Trúc Thọ, bản thân liền muốn là dung cây dọa khỉ, để bọn họ biết triều đình sức mạnh. Trình Dục trầm giọng nói, chúa công, không bằng điều khiển hổ báo kỵ diễn võ, để Kinh Châu cùng Giang Đông đi tới quan sát. Tào Tháo trong mắt hết sạch lóe lên, nói, như vậy sắp xếp, xác thực có thể. Trình Dục nghiêm mặt nói, chúa công, Lưu Tu tài hoa xuất chúng, nếu như còn tinh thông binh pháp, vậy thì là một kẻ đáng sợ. Hiện nay còn không biết Lưu Tu ở binh pháp thao lược trên có năng lực gì. Nhưng tại hạ cho rằng, có thể thử một lần hắn. Nguyên nhân? Tào Tháo hỏi. Trình Dục nói rằng, nếu như Lưu Tu không cầm binh pháp, tối đa, là một người phong lưu lỗi lạc văn nhân nhã sĩ, không đáng nhắc tới. Người như vậy, đối với chúa công không có bất kỳ uy hiếp. Nhưng mà, một khi Lưu Tu tinh thông hành quân thao lược, biết rõ binh pháp, nhất định là chúa công đại họa tâm phúc. Một khi hắn trở lại Tương Dương, chúa công sau đó chinh phạt Tương Dương, có thể sẽ gặp phải lực cản. Trình Dục dưới hàm màu trắng mỹ nhiêm không gió mà bay, hắn một vớt dưới hàm mỹ nhiêm, trịnh trọng nói, tại hạ cho rằng, nếu như Lưu Tu vũ lược xuất chúng, nhất định phải đem Lưu Tu ở lại Hứa huyện, hoặc là mượn cơ hội giết chết. Bằng không tất thành hậu hoạn. Nếu như không cầm binh pháp, liền có thể mặc kệ. Tuân Úc lắc đầu nói, chúa công không thể. Trình Dục nói, văn nhược, Lưu Tu tuy rằng tuổi trẻ, nhưng rất có uy hiếp. Tuân Úc trịnh trọng nói, chúa công hùng cứ Bắc Phương, đại thế đã thành, chẳng lẽ còn sợ sệt một Lưu Tu à? Nơi mấu chốt nhất ở chỗ, trải qua chuyện tối ngày hôm qua sau, Lưu Tu nhất định là danh dương Hứa huyện, thiên hạ các châu người, cũng rất nhanh sẽ biết Lưu Tu. Dưới tình huống như vậy, chúa công khấu lưu Lưu Tu, hoặc là giết chết Lưu Tu, đối với chúa công danh tiếng, đều sẽ tạo thành ảnh hưởng. Hai người, một hồi xảy ra tranh chấp. Tào Tháo nghe vậy, trên mặt cũng toát ra do dự vẻ mặt. Đối với Lưu Tu, Tào Tháo phi thường thưởng thức. Nhưng mà, một khi Lưu Tu đối với Tào Tháo tạo thành uy hiếp, tất nhiên nguy hại to lớn. Nhưng nếu như tùy ý Lưu Tu rời đi, Tào Tháo lại cảm thấy không cam lòng, càng thấy đáng tiếc. Tuân Du thấy thế, nói, chúa công, tại hạ cho rằng, trước tiên thăm dò lại nói. Vừa vặn muốn thuyên chuyển hổ báo kỵ, vậy thì đang quan sát hổ báo kỵ thời điểm, thăm dò một hồi Lưu Tu năng lực. Tào Tháo gật đầu nói, dựa theo công đã sắp xếp tiến hành. Mọi người tuân lệnh, liền không tái thảo luận Lưu Tu vấn đề. Bắt đầu thương thảo còn lại chính vụ. Hoàng thành, hậu cung. Thiên tử Lưu Hiệp ngồi ở phục hoàng hậu bên cạnh, ánh mắt cô đơn. Lưu Hiệp sắc mặt trắng nõn, vóc người thon dài, hắn ăn mặc một bộ trường bào màu trắng, làm cho người ta cảm giác không giống như là một hoàng đế, mà như là một phúc hậu con nhà giàu. Lưu Hiệp khinh buông tiếng thở dài, nói, Tử Đồng, Tào Tặc đánh vì là chấm chúc thọ danh nghĩa, không biết lại muốn tính toán gì. Khốn ở trong cung, bên ngoài tin tức, không biết gì cả. Tử Đồng là hoàng đế đối với hoàng hậu xưng hô. Phục hoàng hậu nói, bệ hạ mà giải sầu, chúc thọ tin tức, phụ thân đánh tra rõ ràng sau sẽ bẩm báo. Báo. Đang lúc này, một tiểu thái giám đi vào, không mình hành lễ. Phục hoàng hậu vấn đạo, chuyện gì? Tiểu thái giám nói, bệ hạ, quốc trượng phục xong cầu kiến. Lưu Hiệp trong mắt lóe ra một tia sáng, vội vàng nói, nhanh tuyên. Tiểu thái giám xuống truyền lệnh, thời gian không lâu, một tên niên gần lục tuần ông lão cất bước đi vào. Phục xong đầu đội tiến vào hiền quan, thân mặc màu đen quan phục, trang trọng đi tới Lưu Hiệp trước người hành lễ. Lưu Hiệp khoát tay nói, quốc trượng không cần đa lễ, nhanh ngồi xuống nói chuyện. Đa tạ bệ hạ. Phục xong sau khi ngồi xuống, Phục hoàng hậu vội vàng nói, phụ thân, tình huống bên ngoài làm sao? Lưu Hiệp trong mắt, cũng toát ra chờ mong vẻ mặt. Phục xong trên mặt toát ra vẻ vui mừng, nói, hồi bẩm bệ hạ, lần này đến vì là bệ hạ chúc thọ người, có Kinh Châu cùng Giang Đông cùng đặc phái viên. Kinh Châu Lưu biểu phái đặc phái viên là Bàng Đức Công cùng Lưu Tu, Giang Đông phái đặc phái viên là Trương Hoành. Đêm hôm qua, Tào Tháo dạ yến Bàng Đức Công, Trương Hoành cùng Lưu Tu, phát sinh một kiện đại sự. Lưu Hiệp liền bận bịu vấn đạo, cái gì đại sự? Phục Song nói rằng, Tào Tháo dạ yến thì, để dưới trướng văn thần võ tướng cho Bàng Đức Công, Trương Hoành chúc rượu. Đồng thời, quy định chúc rượu người nhất định phải làm một bài thơ, làm thơ sau, bị chúc rượu người cũng phải làm thơ. Lúc đó, Tào Tháo dưới trướng người dồn dập đi kính Bàng Đức Công cùng Trương Hoành. Thí nghĩ một hồi, Tào Tháo dưới trướng mấy chục người, Bàng Đức Công cùng Trương Hoành chỉ có hai người. Tào Tháo dưới trướng quan chức một người một bài thơ, đều đủ để Bàng Đức Công cùng Trương Hoành suy nghĩ nát óc. Phục Song nói tới chỗ này, hơi hơi dừng lại một chút. Lưu Hiệp vội vàng nói, mặt sau đây. Mặt sau chuyện gì xảy ra? Phục Song cao hứng nói, lúc này, Bàng Đức Công đệ tử Lưu Tu, cũng chính là Lưu Biểu con thứ ba, hắn chủ động đứng dậy, từng cái đáp lễ Tào Tháo dưới trướng người. Kính một người, làm một bài thơ, Lưu Tu tại chỗ làm mấy chục bài thơ, mỗi một thủ, đều có thể nói kinh điển, Tào Tháo dưới trướng người, tất cả đều thuyết phục, không dám tiếp tục ở Lưu Tu trước mặt để làm thơ. Dù cho là Tào Tháo, cũng không thể nói gì được. Lúc này, Phó Song còn nói mấy thủ khá là điển hình câu thơ. Lưu Hiệp sau khi nghe, không nhịn được cười ha ha, trong lòng vui sướng cực kỳ, càng thấy tự hào. Lưu Tu là con trai của Lưu Biểu, vậy thì là hán thất dòng họ, trên mặt của hắn cũng có hào quang. Phục Song thấy thế, lại nói một chút Lưu Tu những chuyện khác, càng làm cho Lưu Hiệp cao hứng không ngớt. Lưu Hiệp nói, quốc trượng, như vậy tuấn kiệt, chấm đến gặp một lần mới được. Phục Song suy nghĩ một chút, nói, vậy hạ, hiện tại triệu kiến Lưu Tu, có thể sẽ gây nên Tào Tặc chú ý không bằng chờ Trúc Thọ sau khi kết thúc, vậy hạ lại triệu kiến không muộn. Trúc Thọ thời điểm, nhất định sẽ điểm danh thân phận của Lưu Tu, như vậy vừa đến, thuận thế triệu kiến Lưu Tu, chính là lấy hán thất dòng họ lý do, mà không phải là bởi vì Lưu Tu năng lực xuất chúng, vậy hạ muốn nhờ vào hán. Lưu Hiệp suy nghĩ một chút, nói, quốc trượng phân tích có đạo lý, cứ dựa theo quốc trượng nói làm. Quốc trượng xuống sau, có thể trong âm thầm trước tiên gặp một lần Lưu Tu. Thần tuân chỉ. Phục Song sau khi nghe xong, liền đứng dậy xin cáo lui. Chương 69, Đặng Ngả Bài Sư. Đặng Triển Thế Lưu Tu hiệu lực thời điểm, là tích chữ cái khác tâm tư. Hắn sở dĩ đáp ứng Lưu Tu, có hai phương diện cân nhắc. Số 1, Đặng Triển ở tại Hứa huyện, không có triển khai tài hoa địa phương, cũng không có ai để ý hắn. Dưới tình huống như thế, đi theo Lưu Tu bên người, tạm thời có thể giải quyết cái bụng vấn đề no ấm. Thứ hai, có thể khoảng cách gần quan sát Lưu Tu năng lực, nếu như Lưu Tu năng lực xuất chúng, hắn tiếp tục cống hiến cho Lưu Tu, nếu như Lưu Tu vô năng, hắn nhất định sẽ lựa chọn từ bỏ. Ở Đặng Triển khoảng trường, trái phải cân nhắc thời điểm, Hứa bên trong huyện thành ở ngoài, rất nhanh truyền ra Lưu Tu ở Tư Không Phủ làm thơ tin tức. Từng cái tin tức, khiến cho Đặng Triển khiếp sợ cực kỳ. Đi trên đường, chung quanh đều đang bàn luận Lưu Tu, vô số người đều thảo luận Lưu Tu thơ. Đặng Triển nhìn thấy tình cảnh này sau, trong lòng này điểm tiểu tâm tư, trực tiếp bị quăng đến lên 9 tầng mây, kiên định theo Lưu Tu quyết tâm. Trong thư phòng, Lưu Tu cùng Đặng Triển ngồi đối diện nhau. Lưu Tu nhìn về phía Đặng Triển, nói, Đặng huynh, ngươi ở Hứa huyện mấy năm, đối với Hứa huyện một ít địa đầu xả, quen thuộc sao? Quen thuộc. Đặng Triển gật đầu, hắn ở Hứa huyện thời gian, chung quanh pha trộn, cùng Hứa huyện hiệp khách, cùng với một ít địa đầu xả, quan hệ đều khiến cho khá là không sai. Lưu Tu nói rằng, hiện tại, ngươi giúp ta làm một chuyện. Chuyện gì? Đặng Triển hỏi. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, nói, ngươi tìm người điều tra Giang Đông đặc phái viên Trương Hoành dẫn theo người nào đến Hứa huyện, những người này võ nghệ, thì thế nào? Đối với Trương Hoành, Lưu Tu cũng là có hiểu biết. Giang Đông có hai tấm, thứ nhất là Trương Chiêu, đệ nhị chính là Trương Hoành. Trương Hoành bất luận là kinh thế trị quốc thuật, cũng hoặc là chiến lược nhu tính, đều khá là xuất chúng. Người như vậy ở lại Giang Đông, đối với Kinh Châu chính là uy hiếp cực lớn. Vì giải trừ Kinh Châu nguy hiểm, có sự tình, Lưu Tu phải đi làm. Đặng Triển trầm giọng nói, công tử, nếu như muốn tìm hiểu tin tức, tất nhiên vận dụng rất nhiều quan hệ, tiêu tốn sẽ rất lớn. Lưu Tu phất tay, nói, tiền không là vấn đề. Lúc này, Lưu Tu lấy ra một cao ba tấc hộp gỗ đàn hương tử, đưa tới Đặng Triển trước mặt, nói, trong hộp, là một ít ngọc bích châu báu, ngươi cầm đổi thành tiền, sau đó tìm hiểu tin tức. Dầm. Đặng Triển mở hộp ra, nhìn thấy bên trong ngọc bích châu báu, một hồi chấn kinh rồi. Trong hộp châu báu cũng không nhiều, nhưng giá trị liên thành. Đặng Triển vẻ mặt khiếp sợ, vấn đạo, công tử cho ta như thế quý giá châu báu, chẳng lẽ không sợ ta chạy sao? Hắn không biết Lưu Tu một đời trước cùng hắn là bằng hữu, biết rõ tính tình của hắn. Theo Đặng Triển, mấy ngày ngắn ngủi thời gian, Lưu Tu liền cấp cho hắn lớn như vậy tín nhiệm, khiến cho người kinh ngạc, như vậy quyết đoán, khiến cho Đặng Triển cũng vì đó tâm chết. Lưu Tu nói, ta tin tưởng Đặng huynh là người, nếu tin tưởng, đương nhiên sẽ không hoài nghi. Đặng Triển hít sâu một cái, nói, công tử yên tâm, tại hạ nhất định hoàn thành nhiệm vụ, tuyệt không phụ lòng công tử tín nhiệm. Lưu Tu cấp cho tín nhiệm, để Đặng Triển cũng là trong lòng cảm động. Quân lấy quốc sĩ lợi ta tự nhiên lấy quốc sĩ báo chi. Lúc này Đặng Triển, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, hoàn thành Lưu Tu bàn giao nhiệm vụ. Đặng Triển tâm tư xoay một cái, lại vấn đạo, muốn kiểm chứng tin tức, khẳng định cần thời gian nhất định. Công tử muộn nhất vào giờ nào nhận được tin tức đây? Lưu Tu hồi đáp, Giang Đông sứ đoàn rời đi Hứa huyện trước, ngươi nhất định phải cho ta hoàn chỉnh tin tức. Vì lẽ đó, thời gian của ngươi phải làm là đầy đủ. Thế nhưng, tin tức càng nhanh càng tốt. Rõ ràng. Đặng Triển đứng lên nói, công tử, vậy ta hiện tại liền đi làm. Chờ một chút. Lưu Tu phất tay, ngăn lại Đặng Triển rời đi. Đặng Triển lại ngồi xuống, vấn đạo, công tử còn có chuyện gì đây? Lưu Tu hô, Đặng Ngả. Đến rồi. Ngoài thư phòng, Đặng Ngả âm thanh lập tức nhô tới. Đặng Ngả đứng ở ngoài cửa, hắn vội vã đem quyển sách trên tay giản thu hồi, bối ở trên lưng, sau đó từ trong miệng lấy ra rèn luyện đá cuội, đẩy cửa phòng ra, đi vào thư phòng. Từ Cức Dương đến Hứa Huyện, Đặng Ngả có thể ăn no, không lại mà sống kế phát sầu, trên người cũng hơi hơi có thịt, trên mặt nhìn lại, không còn chức vàng như nghệ sắc. Đặng Ngả tuổi trẻ, yêu thích đọc sách. Đặc biệt là đi theo Lưu Tu bên người, không thiếu hụt thư, Bàng Đức Công càng là bất cứ lúc nào đều mang theo thư tử. Đặng Ngả ngoại trừ chuyện nên làm, chính là đọc sách. Trải qua mấy ngày, hắn cả lâm tật xấu, giảm nhẹ đi nhiều, chỉ là đọc từng chữ còn không rõ ràng. Đặng Ngả đứng trong thư phòng, hành lễ nói, công tử. Lưu Tu gật gù, sau đó nói, Đặng huynh, đây là Đặng Ngả, Nam Dương quận Cức Dương huyện người, cũng họ Đặng, không biết cùng ngươi có quan hệ hay không. Đặng Triền lắc đầu nói, công tử, tại hạ xuất thân Nam Dương quận, cũng không phải Cức Dương người. Lưu Tu gật đầu, lại nói, ta đem Đặng Ngả tìm đến, là muốn mời Đặng huynh giáo dục Đặng Ngả kiếm thuật, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Đặng Triền nhìn chằm chằm Đặng Ngả, trong mắt lộ ra một tia chần chờ. Dù sao, hắn một thân kiếm thuật, là có sư thừa, nếu như truyền thụ cho Đặng Ngả, cái kia thì tương đương với thu đồ đệ. Đặng Ngả trong lòng kích động, dầm một tiếng liền quỳ xuống, dập đầu nói, đệ tử Đặng Ngả, bái kiến sư phụ. Xin mời sư phụ yên tâm, đệ tử nhất định sẽ toàn lực luyện võ. Lần này, Đặng Triển càng là làm khó dễ. Đặng Ngả tiểu hài này đều quỳ xuống, hoàn toàn là tiên trảm hậu tấu dự định, hắn khó có thể từ chối a. Lưu Tu trên mặt toát ra nụ cười, Đặng Ngả tiểu tử này có ngộ tính. Quỳ xuống thời cơ, nắm đến vừa vặn. Lưu Tu nói tiếp, Đặng huynh, tiểu ngải yêu thích đọc sách, hơn nữa yêu thích đọc binh pháp thao lược. Ta đem hắn mang theo bên người, chính là muốn bồi dưỡng hắn. Tương lai, Đặng Ngả là muốn xuất sĩ. Sở dĩ để Đặng Ngả bài sư, là hy vọng hắn có thể tự vệ. Đặng Triển ánh mắt, một hồi sáng ngời lên. Nếu như Đặng Ngả chỉ là một thư đồng, Đặng Triển không có quá nhiều tâm tư giáo dục. Nhưng mà, nghe Lưu Tu ý tứ, càng là muốn bồi dưỡng Đặng Ngả. Cứ như vậy, Đặng Ngả tương lai khẳng định là Lưu Tu tâm phúc. Hiện tại hắn thu Đặng Ngả làm đồ đệ, chính là tiến một bước rút ngắn cùng Lưu Tu quan hệ. Đặng Triển trên mặt có nụ cười, nhìn về phía Đặng Ngả, nói, Đặng Ngả, vào môn hạ ta tập võ, nhất định khô khan vô vị, càng là khổ cực cực kỳ. Điểm này, ngươi có thể làm được sao? Nếu như không làm được, coi như làm không có quỳ xuống bái sư, mà ta cũng sẽ dạy ngươi tập võ. Đặng Ngả quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, nói, sư phụ, đệ tử có thể chịu được cực khổ, có thể chịu đựng khô khan. Đặng Triển gật gù, nói, đứng lên đi, ngày mai bắt đầu, ngươi theo ta luyện võ. Đà tạ sư phụ. Đặng Ngả đứng lên, trên mặt có nụ cười. Lưu Tu thấy thế, trong lòng vì là Đặng Ngả cao hứng. Đặng Ngả hiện tại 10 tuổi không tới, hắn tùy tùng Lưu Tu sau, tự thân phát triển quy tích, khẳng định cùng trên phát sinh ra biến hóa. Tuy rằng Đặng Ngả khắc khổ cùng linh tính đều ở, nhưng Lưu Tu không cách nào bảo đảm, Đặng Ngả có thể như trên như thế hóng ánh lóa mắt. Lưu Tu có thể làm, là đem hết toàn lực bồi dưỡng Đặng Ngả. Muốn đọc sách, Lưu Tu có chính là thư tịch. Muốn luyện vũ, Đặng Triển là kiếm thuật đại gia, không nói để Đặng Ngả kiếm thuật tuyệt luân, chí ít có thể tự vệ. Lưu Tu sắc mặt nghiêm túc, dặn dò, tiểu ngải, một ngày sư phụ cả đời vi phụ, ngươi bái Đặng Triển sư phụ, liền muốn như đối xử phụ thân như thế đối xử, hiểu chưa? Đặng Ngả gật đầu nói, công tử yên tâm, tiểu ngải rõ ràng. Lưu Tu phất tay, để Đặng Triển cùng Đặng Ngả lui ra, một mình hắn ngồi ở trong thư phòng, cân nhắc ở Hứa Huyện những chuyện khác. Lần này đi sứ Hứa Huyện, ở Tư Không phủ, Lưu Tu mạnh mẽ ra danh tiếng, nhưng cũng vẹn vẹn là tài hoa. Lưu Tu như thế vẫn còn chưa đủ. Hắn muốn chứng minh năng lực của hắn, còn muốn làm được càng nhiều. Tất cả những thứ này, cần Lưu Tu chính mình cân nhắc, chính mình lo lắng mới được. Chương 70, Thiên Hạ Tinh Nhuệ. Thời gian qua đi mấy ngày, Tào Tháo lại một lần nữa mời Bàng Đức Công chờ người. Lần này, là đi tới thao trường quan duyệt hổ báo kỵ diễn võ. Này một động tác ý đồ rất rõ ràng, chính là xích lỏa lỏa triển lộ binh uy. Hổ báo kỵ là Tào Tháo dưới trướng, tinh nhuệ nhất binh lực. Lĩnh binh người, là Tào Tháo đường đệ. Được tin tức sau, Bàng Đức Công trên mặt không có lo lắng vẻ mặt, mang theo Lưu Tu, Văn Xính, hướng về Tư Không phủ bước đi. Trên đường, trong xe ngựa, Bàng Đức Công nhìn về phía Lưu Tu, dặn dò, Tu Nhi, lần này quan duyệt hổ báo kỵ diễn võ, Tào Tháo dưới trướng văn võ, có thể sẽ có khiêu khích cử động. Ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, thực sự không được, không đáp ứng liền vâng. Diễn võ chữ nhật đấu không giống, văn đấu cuối cùng, chỉ là mặt mũi chi tranh. Diễn võ khả năng diễn biến thành vì là tính mạng tranh đấu. Đặc biệt là ngươi lần trước đem Tào Tháo dưới trướng văn võ trung tướng, đả kích đến thương tích đời mình. Lần này, bọn họ rất có thể sẽ mượn cơ hội đòi lại mặt mũi. Bang Đức Công nói, ngươi muốn làm gì trước, nói chung, cân nhắc sau đó làm, không nên vọng động. Lưu Tu gật gật đầu, nói, lão sư yên tâm, đệ tử rõ ràng. Đoàn người đến Tư Không Phủ, trùng hợp, Trương Hoành cũng mang theo một tên võ sĩ đi xuống xe ngựa. Bang Đức Công đi lên phía trước, mỉm cười nói, Tử Cương hiền đệ, Tào Tháo lần này diễn võ, ngươi có ý kiến gì không? Trương Hoành sắc mặt lo lắng, nói, Tào Tháo ý đồ, e sợ không đơn thuần. Nói chuyện, Trương Hoành nhìn Lưu Tu một chút, tán dương, Tu công tử là một nhân tài, càng là tài hoa tung bay, lão phu thực sự là ước ao A Bảng Công hữu đệ tử như vậy, khiến cho người ước ao. Bang Đức Công nói, Tử Cương hiền đệ quá tán dương, tiểu tử này cũng là có chút tài hoa, không đáng nhắc tới. Hai người nói chuyện, chỉ chốc lát sau, Tào Tháo cùng với dưới trướng quan văn, liền đi ra. Tào Tháo nhìn về phía Bang Đức Công cùng Trương Hoành, trên mặt chất đầy nụ cười. Chỉ là nụ cười này, tổng khiến người ta cảm thấy không có ý tốt. Bang Đức Công cùng Trương Hoành, vội vã chào. Tào Tháo đáp lễ sau, cười nói, Bàng Công, Tử Cương tiên sinh, lên xe ngựa đi, theo bản quan nhất đạo đi tới thao trường. Hôm nay diễn võ, nhưng là hiếm thấy thịnh hội. Bang Đức Công cùng Trương Hoành gật đầu, ngồi trên từng người xe ngựa. Tào Tháo cơi xe ngựa, chậm rãi đi tới. Bang Đức Công, Trương Hoành cùng với còn lại quan chức theo sát phía sau, hướng về quân doanh bước đi. Đoàn người tiến vào quân doanh sau, ở quân doanh binh sĩ dẫn dắt đi, đi tới một chỗ dựng trên đài cao. Ở bên dưới đài cao, là trống trải rộng rãi thao trường. Tào Tháo sắp xếp Bang Đức Công, Trương Hoành chờ người ngồi xuống, sau đó dưới trướng quan chức, cũng lần lượt ngồi xuống. Lần này chỗ ngồi, Tào Tháo tọa ở vị trí trung tâm. Bang Đức Công, Trương Hoành vẫn là hai bên trái phải đệ một vị trí, mặt sau lần lượt là văn võ quan chức. Còn Lưu Tu cùng Văn Xính, vẫn cứ là tọa sau lưng Bang Đức Công. Tào Tháo vung tay lên, phân phó nói, bắt đầu. Lúc này, mệnh lệnh liền truyền đạt lại đi, trong chốc lát, khoảng cách thao trường cách đó không xa, truyền đến ầm ầm tiếng vó ngựa. Ầm ầm ầm. Tiếng vó ngựa đạp lên mặt đất, đinh tai nhức óc. Ngồi ở trên đài cao, đều có thể cảm nhận được mặt đất chấn động, càng cảm nhận được một luồng áp bức. Trương Hoành hơi biến sắc mặt, hắn là Giang Đông quan chức, hiểu rõ Giang Đông tình huống. Giang Đông khuyết mã, là mọi người đều biết, càng thiếu hụt kỵ binh. Trái lại Tào Tháo dưới trướng, chiến mã vô số, binh tinh lương đủ, sức chiến đấu cực cường. Một khi Tào Tháo kỵ binh xuôi nam, Giang Đông liền muốn rơi vào nguy cơ. Bang Đức Công sắc mặt như thường, một bộ lao tăng nhập định dáng dấp. Đối với Bang Đức Công tới nói, hắn là ẩn sĩ, chưa từng vào đời làm quan, Tào Tháo mạnh mẽ hay không, cùng hắn không có quan hệ. Nhiều nhất, cũng là bởi vì Lưu Tu, cùng hắn gián tiếp kéo lên quan hệ. Lưu Tu kiếp trước, liền biết hổ báo kỵ tồn tại, càng thấy tận mắt. Hiện tại lại nhìn hổ báo kỵ, càng là hờ hững. Tào Tháo ánh mắt đảo qua Trương Hoành vẻ mặt, thấy Trương Hoành vẻ mặt căng thẳng, trong lòng có một tia đắc ý khi hắn dư quang của khỏe mắt đảo qua Bàng Đức Công cùng Lưu Tu thì, tâm tình một hồi rơi xuống đáy vực. Phảng phất, một chậu nước lạnh quay đầu đổ xuống đến. Ở Tào Tháo trong lòng, hổ báo kỵ chính là đệ nhất thiên hạ kỵ, là đệ nhất tinh nhuệ. Hổ báo kỵ vừa ra, phong vân biến sắc. Nhưng mà, Bàng Đức Công cùng Lưu Tu đối diện hổ báo kỵ đánh tới, nhưng là hờ hững cực kỳ, điều này làm cho Tào Tháo trong lòng lạnh lẽo lạnh lẽo. Chính mình đắc ý nhất hổ báo kỵ, không thể chấn động hai người này. Duy vừa an ủi chính là, Văn Xính vẻ mặt căng thẳng, tốt xấu cho Tào Tháo một tia an ủi. Chỉ là, trong lòng luôn có như vậy một mục nhọn. Trong nháy mắt, hổ báo kỵ mãnh liệt lao ra. Hổ báo kỵ nhân số đoán là 1.000 người, mỗi người trên người mặc giáp trụ, uy vũ bất phàm. Làm hổ báo kỵ kỵ binh nhảy vào thao trường sau, cấp tốc liệt trận. 1.000 kỵ binh, đối diện đài cao, sau đó hô to vô địch. Trong lúc nhất thời, uy thế hiển hách. Tào Tháo dưới trướng văn võ trên mặt, đều toát ra đắc ý vẻ mặt. Chợt, hổ báo kỵ bên trong binh lính quay người lại, tứ tán ra, hướng về làn danh giáo trường vồ giết tới. Chiến mã bay nhanh, một hổ báo kỵ binh sĩ ngồi ở trên chiến mã, dương cung cài tên. Xèo, xèo. Giữa không trung, cung tên như mưa, mang theo kêu thét thành, nhanh chóng bắn ra. Loại này cung tên bắn giết, tương tự với hung nô, ô hoàn chờ thảo nguyên kỵ binh săn giết phương thức, đội ngũ phân tán, lực sát thương nhưng mạnh mẽ cực kỳ. Một trận bắn giết sau, bãi ở phía xa thảo người, dồn dập chúng tên, rất nhiều càng là ngã trên mặt đất. Trận, chiêng đồng tiếng vang lên. Tán loạn kỵ binh, lại cấp tốc tập hợp, ở thời gian cực ngắn tụ hợp lại một nơi. Toàn bộ quân trận, không có một chút nào tán loạn. Kỷ luật nghiêm minh, sức sát thương cực mạnh. Lập tức, hổ báo kỵ quân trận, tùy theo biến hóa, hình thành viên trận, hình mũi khoan trận, xếp thành một hàng dài, bát quái trận các loại trận thế, thể hiện ra cực cường phối hợp năng lực cùng lực sát thương. Diễn võ xong xuôi sau, hổ báo kỵ ở bên dưới đài cao liệt trận, hô to vô địch. Tiếng giết chấn thiên, hiển lộ ra ngang dọc vô địch khí thế. Tào Tháo trên mặt toát ra thỏa mãn vẻ mặt. Dưới trướng hắn hổ báo kỵ, mỗi một người lính đều là trăm người tướng, đều là trong quân chọn lựa ra tinh nhuệ. Như vậy tinh nhuệ, xưa nay hiếm có. Tào Tháo nhìn về phía Trương Hoành, mỉm cười nói, Tử Cương tiên sinh, bản quan dưới trướng hổ báo kỵ, làm sao? Thiên hạ tinh nhuệ. Trương Hoành sắc mặt chấn định lại, thành thật trả lời. Tào Tháo nở nụ cười, vừa nhìn về phía Bàng Đức Công, vấn đạo, Bàng Công, hổ báo kỵ làm sao? Bàng Đức Công nói, tiêu nhuệ dũng liệt, tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Tào Tháo loát dưới hàm râu quai nón, cất cao giọng nói, hổ báo kỵ tổng cộng có 1.000 binh sĩ, mỗi một viên binh sĩ, đều là trăm người tướng, đều là từ trong quân chọn lựa ra tinh nhuệ. Bất luận một hai chọn lựa ra, cũng có thể thống suất một đội binh sĩ. Trương Hoành chắp tay nói, Tư Không đại nhân binh tinh lương đủ, có đầy đủ gốc gác thành lập hổ báo kỵ. Tào Tháo khẽ mỉm cười, vấn đạo, Tử Cương tiên sinh, ngươi nói, nếu như hổ báo kỵ tiến vào Giang Đông, sẽ là kết quả như thế nào đây? Một câu nói, Trương Hoành hơi biến sắc mặt. Trong lời nói khiêu khích, triển lộ không bỏ sót, Trương Hoành con ngươi càng là hơi nheo lại. Nếu như ứng đối không làm, ném chính là Giang Đông mặt mũi. Trương Hoành tay háo lớn phất một cái, ngồi nghiêm chỉnh, nói, Tư Không binh tinh lương đủ, có hổ báo kỵ như vậy tinh nhuệ, xác thực có thể nhìn thèm thuồng thiên hạ. Thế nhưng, Giang Đông quần thần trên dưới một lòng, chắc chắn sẽ không quỳ gối. Ô Trình Hầu Tôn Kiên, dũng liệt cương nghị, dưới trướng binh có điều vạn, liền dám đối diện hổ lang Đồng Trác, mãnh liệt xuất kích, khiến cho Đồng Trác biến sắc. Trước tiên chủ Tôn Sách, quét ngang Giang Đông, khí nắp Giang Nam, ngang dọc vô địch. Trương Hoành sắc mặt nghiêm túc, nói, ta chủ Tôn Quyền, thiên tư thông tuệ, kế thừa tiên bối di chí, cũng là khí quán sơn hà. Nếu như Tư Không hổ báo kỵ tiến vào Giang Đông, ta chủ tất nhiên toàn lực đòn đánh. Thắng bại, khó có thể phán định. Mấy câu nói rồi rất nhiều, cũng không có sáng tỏ trả lời Tào Tháo vấn đề. Nhưng mà, Trương Hoành nhưng cho thấy thái độ. Ngươi Tào Tháo muốn tấn công Giang Đông, Giang Đông quân thần, tất nhiên tử chiến đến cùng. Tào Tháo khẽ bước cằm, vừa nhìn về phía Bàng Đức Công, vấn đạo, Bàng Công, nếu như hổ báo kỵ tiến vào Kinh Châu, lại là kết quả như thế nào đây? Chương 71, Tài Hùng Biện Vô Song. Bàng Đức Công cười khẽ, nói, hổ báo kỵ nếu như tiến vào Kinh Châu, thắng bại không biết. Tào Tháo trên mặt mang theo trêu tức vẻ mặt, nói, Giang Đông có trưởng giang nơi hiểm yếu, muốn đi vào Giang Đông, có nhất định độ khó. Thế nhưng hổ báo kỵ tiến vào Kinh Châu, nhưng lại như giẫm trên đất bằng, chuyện dễ dàng. Hai quân sức chiến đấu khác biệt một trời một vực, Bàng Công làm sao đến ra thắng bại không biết kết luận đây. Bàng Đức Công mặt không biến sắc, nói, lão phu không ở quan trường, không hiểu nhiều. Cá nhân phỏng đoán, phải làm là thắng bại không biết. Ha ha, ngược lại cũng có lý, tất cũng không biết. Tào Tháo cười khẽ, xoay chuyển ánh mắt, rơi vào Lưu Tu trên người. Nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, Tào Tháo tràn đầy chờ mong, vấn đạo, tiểu Lưu tiên sinh là Lưu con trai của Kinh Châu, đối với Kinh Châu tình huống, tất nhiên nhược chỉ trưởng. Tiểu Lưu tiên sinh nói một chút, hổ báo kỵ tiến vào Kinh Châu, sẽ là kết quả gì? Lưu Tu cất cao giọng nói, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Tào Tháo sắc mặt, lập tức phát sinh biến hóa, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, càng là lộ ra một tia hiếu kỳ, cùng với xem thường. Hổ báo kỵ là thiên hạ tinh nhuệ, sức chiến đấu mạnh mẽ. Lưu Tu trực tiếp kết luận chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ, khó tránh khỏi có chút vo đoán. Xem ra, đánh giá cao Lưu Tu. Tào Tháo trong lòng, sinh ra ý nghĩ như thế. Tuân Du, Tuân Úc, Quách Gia chờ văn thần, đều là nhẹ nhàng lắc đầu. Nhưng mà, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên chờ võ tướng, đã là trợn mắt nhìn. Hổ báo kỵ tinh nhuệ, rõ như ban ngày. Lưu Tu nói hổ báo kỵ thất bại, quả thực là trợn tròn mắt nói mỏ. Hạ Hầu Huyên nhìn chằm chằm Lưu Tu, chậm rãi nói, tiểu Lưu tiên sinh là Lưu con trai của Kinh Châu, nói Kinh Châu tất thắng, cũng là hợp tình lý. Dù sao, tiểu Lưu tiên sinh không thể nói Kinh Châu không ngăn được. Hạ Hầu Đôn lập tức phụ hòa nói, ngược lại cũng đúng là, tiểu Lưu tiên sinh là có nỗi khổ tâm trong lòng. Nói xong, Hạ Hầu Đôn liền một trận cười to. Mao Giới lại nói, tiểu Lưu tiên sinh tài hoa tung bay, chúng ta hít khói. Thế nhưng luận quân lực mà, ha ha, tiểu Lưu tiên sinh, không chỉ có là nói khoác, càng là ngông cuồng tự đại. Tao Hồng lại nói, người quý ở tự biết, tiểu Lưu tiên sinh tài hoa không sai, làm người mà, kém một chút. Tào Tháo dưới trướng văn võ quan chức, dồn dập mở miệng. Từng cái miệng độc ác, không lưu tình chút nào, cho dù có người ở bề ngoài thế Lưu Tu giải vây, kỳ thực trong bóng tối trào phúng. Văn Xính ngồi ở Lưu Tu bên cạnh, cau mày, trong mắt hiện ra lo lắng vẻ mặt. Làm Kinh Châu đại tướng, hắn hiểu rõ nhất Kinh Châu tình huống. Nhìn hổ báo kỵ diễn võ, hắn cũng cho rằng hổ báo kỵ ở trên chiến trường ngang dọc vô địch, Kinh Châu không cách nào tìm ra sánh ngang quân đội. Đặc biệt là Kinh Châu Thái Bình nhiều năm, quân kỷ tùng thỉ, binh sĩ sức chiến đấu cũng không mạnh. Chỉ có cùng Giang Đông giáp giới địa phương, sức chiến đấu hơi cường. Nhưng mà cùng Tào Tháo hổ báo kỵ đem so sánh, cách biệt quá nhiều. Dưới tình huống như thế, Văn Xính cũng không biết Lưu Tu muốn thế nào giải thích, nói chung phi thường khó làm. Lưu Tu giờ khắc này, vẻ mặt chấn định. Đối diện Tào Tháo dưới trướng quan chức chỉ trích, tâm tình cũng không có một chút nào dao động. Lưu Tu chắp tay, chậm rãi nói, chư công, tại hạ chỉ là nói một câu lời nói thật. Chính là trung nôn trói thai, xem ra đúng là như vậy. Nói thật ra, không bị tán thành A. Tào Tháo quát lên, yên lặng. Trong khoảnh khắc, trên đài cao văn võ quan chức đều yên tĩnh lại. Ánh mắt của mọi người, đều nhìn chằm chằm Tào Tháo. Tào Tháo vừa nhìn về phía Lưu Tu, nói, tiểu Lưu tiên sinh cho là mình thực sự nói thật, xin hỏi tiểu Lưu tiên sinh, đối diện hổ báo kỵ, Kinh Châu phải như thế nào chống đối đây? Lưu Tu nở nụ cười, nói, tư không tinh thông binh pháp, tại hạ phi thường kính nể. Chỉ là, tư không cho rằng hổ báo kỵ vô địch, đi đánh vỡ tư không ở ta nào trung anh minh thần võ hình tượng. Tào Tháo loát dưới hàm tròm râu tay nắm chặt lại, kéo hai cái tròm râu, đau đến nghe răng trợn mắt. Lưu Tu tiếp tục nói, hổ báo kỵ mặc kệ làm sao lợi hại, chung quy là kỵ binh. Kỵ binh chiến trường, ở chỗ rộng rãi bằng phẳng địa thế. Ở trên thảo nguyên, ô hoàn, hung nô, tiên ti chờ trên lưng ngựa người, mặc dù có thể ngang dọc vô địch, nguyên nhân là cái gì? Là bởi vì thảo nguyên liêu rộng, chiến mã có thể tùy ý ngang dọc. Ở bắc phương, địa thế bằng phẳng trống trải, chiến mã tác dụng vẫn như cũ như vậy, có thể phát huy ra sức mạnh lớn nhất. Kinh Châu cảnh nội, địa thế khó lường, sơn thủy ngang dọc, đường sông trải rộng. Để đọc truyện thử hỏi, ở bình nguyên như dẫm trên đất bằng hổ báo kỵ, có thể ngang dọc Kinh Châu sao? Lưu Tu nhìn chung quanh mọi người một chút, nói, trừ ngoài ra, Giang Nam nhiều vũ thủy. Trên một khắc, vẫn là mặt trời chói chang. Nói không chừng, lập tức liền là như chút nước mưa to. Một cơn mưa hạ xuống, mặt đất lầy lội khó đi, hổ báo kỵ vọt vào, e sợ ngã trên mặt đất chiến mã, không xuống 2-3 phần 10. Đội hình rối loạn, chiến mã rối loạn, không cách nào chỉ huy tình huống, như thế nào giết địch đây? Không chỉ có không thể giết địch, còn có thể tự giết lẫn nhau. Lưu Tu tự tin nói, theo ta thấy, hổ báo kỵ tiến vào Kinh Châu, chỉ cần phái một thiên láo nhược bệnh tàn, bọn họ không dùng ra chiến, liền chờ các ngươi tự loạn trận cước, sau đó thu lấy thắng lợi chiến công là có thể. Mấy câu nói, đem hổ báo kỵ bỡn cợt không đáng giá một đồng. Đương nhiên, Lưu Tu khuyết đại, nhưng cũng là xây dựng ở sự thực cơ sở trên. Tào Tháo sau khi nghe xong, sắc mặt đen kịt lại. Tào Tháo là binh pháp đại gia, tinh thông hành quân bày trận, hắn nghe xong Lưu Tu sau đó, rõ ràng Lưu Tu có đạo lý riêng của nó. Quả thật, Lưu Tu khuyết đại địa hình, khí trời nhân tố, nhưng cũng là sự thực. Trình Dục đứng lên, chắp tay nói, tiểu Lưu tiên sinh, chiếu ngươi nói như vậy, Kinh Châu không dụng binh lực phòng thủ, chỉ cần có vị trí địa lý cùng khí trời những mấu chốt này nhân tố, triều đình đại quân liền không cách nào xuôi nam, không cách nào đánh vào Kinh Châu. Lời này, tất nhiên là nhằm vào Lưu Tu khuyết đại hình cùng thiên tức giận. Tào Tháo sau khi nghe, vừa nhìn về phía Lưu Tu, muốn nhìn Lưu Tu lại muốn ứng đối như thế nào. Lưu Tu cũng là đứng lên, đúng mực nói, binh vô thường thế, thủy vô thường hình, dụng binh đánh trận, không phải nói chiếm cứ có lợi vị trí địa lý cùng khí trời liền vô địch rồi, mà là hợp lý lợi dụng vị trí địa lý cùng khí trời, có thể đạt đến vô địch hiệu quả. Hổ báo kỵ ngông cuồng tự đại, một khi gặp phải như chút nước mưa to, liền phổ thông bộ binh cũng không sánh nổi. Tư không chấp trưởng bắc phương các châu, binh tinh lương đủ, tuy nói vũ khí vô số, nhưng chỉ cần ứng đối thỏa đáng, cũng không phải là không thể đánh bại. Chính như trận chiến Quan Độ, Tư không cùng Viên Thiệu binh lực cách xa, cuối cùng là Tư không thủ thắng. Vì lẽ đó binh lực mạnh yếu, không phải quyết phân thắng thua nguyên nhân căn bản. Trên chiến trường, không có thập yêu bất khả năng, tất cả đều có thể. Lưu Tu nghiêm mặt nói, bất luận là hổ báo kỵ, cũng hoặc là còn lại quân đội, cũng có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Kiêu ngạo tư thái, cùng với nồng nặc tự tin, khiến cho Trình Dục kinh ngạc. Trình Dục trong mắt, càng là né qua sắc cơ, lạnh lùng nói, tiểu Lưu tiên sinh cao kiến, Dục khâm phục. Trình Dục không có sẽ cùng Lưu Tu tranh luận, trực tiếp trở lại ngồi vào trên. Những người còn lại nhìn về phía Lưu Tu, trong mắt càng là toát ra một chút do dự, không còn đi tới chất vấn. Lưu Tu ngôn ngữ sắc bén, liền Trình Dục đều bái phục chịu thua. Tào Tháo trong lòng, càng là thưởng thức Lưu Tu. Luận văn hải, tài tình vô song, luận binh pháp, cũng khá là tinh thông. Tào Tháo nói sang chuyện khác, tiểu Lưu tiên sinh tinh thông binh pháp, không biết, tiểu Lưu tiên sinh trong ngày thường, đọc cái gì binh thư đây? Lưu Tu hồi đáp, Tôn Tử binh pháp, Nô Tử binh pháp, Tư Mã pháp, Úy Liêu tử, các loại, chỉ cần là binh thư, đều có trải qua. Tào Tháo trong lòng, một trận kinh ngạc. Không nghĩ tới, Lưu Tu trải qua như vậy chi quảng, chẳng trách ngôn từ sắc bén như thế. Tào Tháo tích chữ thi giáo tâm tư, vấn đạo, người luôn có lực cùng thời điểm, đặc biệt là đọc một quyển sách, phải làm rõ ràng hàm nghĩa trong đó. Nếu như tùy ý lật xem, e sợ không thể thông hiểu đạo lý, cũng chỉ có thể dừng lại ở lý luận xuông mức độ. Lưu Tu lắc đầu nói, tại hạ đọc sách, chỉ coi yếu lĩnh, lĩnh ngộ kỳ chủ chỉ. Chính như tư không trị quốc, quản lý triều cương, nắm giữ chính là đại phương hướng, sẽ không truy hỏi một tiền một vật hướng đi, sẽ không truy cứu một tên tiểu lại nhận đuổi. Tại hạ cho rằng, đọc sách cũng là như thế. Nắm lấy yếu lĩnh chỗ yếu, rõ ràng trong đó tinh túy, đã đủ rồi. Lưu Tu nói, nhất định phải đi tra cứu một chữ hàng nghĩa, một đoạn văn xuất xứ, đó là người đọc sách việc làm, không phải tướng quân, thống suất chuyện nên làm. Tào Tháo trong mắt, càng là hết sạch lấp lóe. Lưu Tu mấy câu nói, lại đánh động Tào Tháo, để Tào Tháo khó có thể phản bác. Lúc này Tào Tháo, trong lòng hận không thể Lưu Tu hiệu lực với mình. Tuân Úc thấy thế, nói, tiểu Lưu tiên sinh không chỉ có là tài hoa văn hoa, càng là ngực có thao lược. Chúa công muốn thi nghiệm tiểu Lưu tiên sinh, bây giờ nhìn lại, tiểu Lưu tiên sinh quả nhiên là mới có thể chắc việt. Mấy câu nói, cho Tào Tháo dưới bậc thang. Tào Tháo cười ha ha, nói, Văn Nhược nói có lý, tiểu Lưu tiên sinh xác thực là tài tình vô song. Lưu Tu chắp tay nói, tư không quá khen rồi. Hạ Hầu Đôn đứng lên, ôn quyền nói, chúa công, hổ báo kỵ diễn vũ hậu, còn có trong quân tiểu tướng muốn biểu diễn một phen. Không bằng, tiếp theo đi xuống đi. Tào Tháo nhìn Lưu Tu một chút, khoát tay nói, đúng. Hạ Hầu Đôn tuân lệnh, lúc này liền sắp xếp lại đi. Chương 72, so với tiễn. Trong giao trường, hổ báo kỵ lui ra. Lập tức, một đội thân mang giáp trụ, tướng mạo tuổi trẻ tướng lĩnh, tiến vào trong giao trường. Lưu Tu đặt ở trong mắt, nhìn thấy trong đó hai người, trong mắt hiện ra một vệt lạnh lùng nghiêm nghị. Một người trong đó là Tào Trương, con trai của Tào Tháo, tên còn lại là Điền Mãn, con trai của Điền Vi. Hai người ở trong quân, đã bộc lộ tài năng. Năm xưa, Lưu Tu ở Hứa Huyện thời điểm, đã từng gặp phải Tào Trương. Ngay lúc đó Tào Trương, được Tào Tháo yêu thích, ngông cuồng tự đại, đã từng ngay mặt quát mắng Lưu Tu. Một đời trước Lưu Tu, nuốt giận vào bụng, nuốt xuống tức giận trong lòng. Lưu Tu thu hồi ánh mắt, đảo qua người còn lại, không có phát hiện kỳ hắn có người quen biết. Tào Tháo cười cợt, nói, Bàng Công, Tử Cương tiên sinh, trong giáo trường tuổi trẻ tiểu tướng, đều là bản quan dưới trướng trẻ tuổi tiểu tử. Những tiểu tử này không ra thể thống gì, nhưng miễn cưỡng muốn biểu hiện một phen, bất đắc dĩ, liền cho bọn họ một cơ hội. Trương Hoành cười cợt, không nói gì. Trương Hoành không phải người ngu, có thể nghe ra Tào Tháo lời thuyết minh, rõ ràng là muốn khoe khoang. Bàng Đức Công cũng là khẽ mỉm cười, không có mở miệng. Trong giáo trường, khoảng cách tiểu tướng môn ngoài trăm bước, binh sĩ dựng nên nổi lên bia tên. Hàng thứ nhất bốn tên tiểu tướng đứng ra, đáp cung bắn tên, dây cung bắn ra, toàn bộ trong số mệnh bia tên. Khẩn đón lấy, chính là hàng thứ hai tiểu tướng tiến lên. Một làn sóng xạ kích, hết thảy tiểu tướng, không chệch một tên. Điền Mãn cùng Tào Trương càng là một mũi tên trong số mệnh bia tên, làm cho bia tên lay động, càng là bất phàm. Tiểu tướng bắn tên xong, liền chỉnh tề xoay người hướng về Tào Tháo hành lễ. Tào Tháo loát dưới hàm râu quai nón, nói, chư công, làm sao? Văn võ quan chức, một trận thổi phồng khen. Trương Hoành cũng không thể không gật đầu, theo khen một phen. TERUIENCUATUIVN Tào Tháo nhìn về phía Lưu Tu, nói, tiểu Lưu tiên sinh, ngươi cho rằng bọn họ tài bắn cung thế nào đây? Đối với Lưu Tu, Tào Tháo đều sắp có chấp nghiệm, tổng muốn đánh ép một hồi Lưu Tu, chỉ là mỗi một lần đều thất bại. Tào Trương, Điển Mãn chờ người. Cùng Lưu Tu tuổi tác xê xích không nhiều, bọn họ chèn ép Lưu Tu, sẽ không bị người lên án. An bài như thế, tối hợp Tào Tháo tâm ý. Lưu Tu gật gật đầu, tán dương, có thể trong số mệnh ngoài trăm bước bia tên, thật không tệ. Ha ha ha. Tào Tháo nghe vậy, rốt cục không nhịn được cười to lên. Thần tinh kia, khoan khoái cực kỳ. Lưu Tu đông nhiên lại nói, chỉ là, như vậy tài bắn cung không xưng được tinh xảo, chỉ có thể nói không sai. Tào Tháo tiếng cười đột nhiên ngừng lại, con mắt híp, vấn đạo. Tiểu Lưu tiên sinh nói như vậy, chẳng lẽ, tiểu Lưu tiên sinh tài bắn cung càng thêm tinh xảo. Hạ Hầu Đôn lập tức nói, xin mời tiểu Lưu tiên sinh biểu diễn một hồi tài bắn cung. Hạ Hầu Huyên cũng phụ hòa nói, ngoài miệng nói, chung quy không như thực tế thao tác. Nếu như tiểu Lưu tiên sinh thật sự có thể đánh bại phía dưới tiểu tướng, Hạ Hầu Huyên chịu phục. Lưu Tu lắc đầu nói, đánh nhau vì thể diện, thắng thì đã có sao, thua thì đã có sao. Nói chuyện, Lưu Tu khỏe miệng, làm nổi lên một vệt ý cười. Lời nói này nói ra, kỳ thực là lùi một bước để tiến hai bước. Lưu Tu nếu thả ra thoại, Tào Tháo cùng với Tào Tháo dưới chướng người, sẽ không giảng hòa, nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế để Lưu Tu đi tới bán tên, tranh cãi nữa lấy cơ hội đả kích Lưu Tu. Không thể nói được đi, kỳ thực là đang bức bách Tào Tháo tỏ thái độ. Tào Tháo trầm ngâm chốc lát, nói, tiểu Lưu tiên sinh, bản quan có hai thanh bội kiếm, một trong số đó vì là ý thiên, thứ hai vì là thanh công. Nếu như ngươi bắn tên lực ép mọi người, thanh công kiếm tặng đưa cho ngươi. Đối với Lưu Tu, cho dù là con trai của Lưu Biểu, Tào Tháo cũng có biến thành của mình tâm tư. Một thanh thanh công kiếm, là Tào Tháo đầu tư, cũng là kích thích Tào Trương chờ người. Lưu Tu trong lòng nở nụ cười, Tào Tháo lần này, nhưng là rơi xuống trọng chú à, hắn nhìn chung quanh mọi người cùng một chút, nói, quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, tư không đại nhân ngay ở trước mặt đông đảo văn võ trước mặt, lời nói ra, không thu về được à. Tào Tháo tự tin nói, điểm ấy khí lượng, bản quan còn có. Lưu Tu nói, tư không đại nhân lấy ra thanh công kiếm, tiểu tử cự tuyệt nữa, liền không biết phân biệt. Tào Tháo đứng lên, phất tay nói, đồng thời xuống. Tất cả mọi người đều đứng dậy, ở Tào Tháo dẫn dắt đi, hướng về trong giáo trường đi đến. Đi tới trong giáo trường, Tào Tháo ánh mắt đảo qua Tào Trường, điển mãn chờ người, đem thanh công kiếm làm tiền đặt cuộc tình huống nói một lần, sau đó nói, thanh công kiếm thuộc về ai, xem các ngươi biểu hiện. Trong nháy mắt, Tào Trương, điển mãn chờ người đằng đằng sắc khí, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, càng là không quen. Lưu Tu thấy thế, biết Tào Tháo nhờ vào đó gây xích mích sĩ khí. Còn nữa, nếu như Lưu Tu thắng, Tào Tháo có thể nhờ vào đó mài giũa Tào Trương, điển mãn chờ người tính tình. Nếu như Lưu Tu thất bại, cũng có thể đả kích Lưu Tu. Một thanh thanh công kiếm, tuy là Tào Tháo mến yêu đồ vật, nhưng đối với Tào Tháo mà nói, kiếm là vật chết, chân chính trọng yếu, là Tào Trương, điển mãn chờ người. Lưu Tu nói, tư không đại nhân, vừa nãy một phen bắn tên, khẳng định không phải bọn họ thành tích tốt nhất. Không bằng, lại để bọn họ một lần nữa xả một lần. Chờ ta bắn tên thời điểm, bọn họ mới sẽ không nói không có phát huy tốt. Tào Tháo trong lòng than thở Lưu Tu tâm tư kín đáo, liên điểm này đều cân nhắc đến, hắn vấn đạo, các ngươi, còn nặng hơn tân bắn tên sao. Đương nhiên, vừa nãy chỉ là ứng phó mà thôi. Tào Trương dù muốn hay không, trực tiếp trả lời. Điền Mãn cùng với còn lại tiểu tướng, cũng dồn dập mở miệng, yêu cầu một lần nữa bắn tên. Tào Tháo phất tay, một đội tiểu tướng, toàn bộ lại bắt đầu lại từ đầu. Đến phiên Điển Mãn thời điểm, Điển Mãn phân phó nói, đổi thiết thai cùng, bia tên, kéo đến 120 bộ. Lời này vừa nói ra, Tào Tháo dưới trướng tướng lĩnh đều là một tràng thốt lên. 120 bộ, khoảng cách này cần tương đương tinh xảo tại bắn cung, mới có thể song song rồi. Rất nhanh, binh sĩ thế Điển Mãn thay đổi thiết thai cùng, càng làm bia tên kéo xa khoảng cách 20 bước. Điển Mãn ngang nhiên mà đứng, hắn tay trái nắm cung, tay phải vê lại mũi tên, khoát lên dây cung trên. Vướng. Quát khẽ một tiếng, Điển Mãn hai tay phát lực, dây cung trong nháy mắt bị kéo dài. Bên trong. Điển Mãn con mắt híp, hữu nhẹ buông tay. Vụ. Dây cung chấn động, sắc bén cung tên thoát huyền mà ra, cắt ra không khí, mang theo kêu thét thành bắn ra. Thoáng qua, cung tên bột một tiếng liền đóng ở bia tên trên. Cung tên rung động, bia tên cũng là trước sau lay động. Trong số mệnh hồng tâm, 120 bộ ở ngoài, binh sĩ âm thanh truyền đến. Điền Mãn nắm chặt nắm đấm bung ra, xoay người mặt hướng Tào Tháo, ôn quyền nói, chúa công, mặt tướng may mắn không làm được mệnh. Tào Tháo trên mặt, cũng toát ra nụ cười. Tào Trương cái cuối cùng trên, hắn cũng sử dụng thiết thai cung, ánh mắt tỉ mỉ một hồi 120 bộ ở ngoài bia tên, không chút do dự kéo lên cung tên, nhắm vào bia tên. Bên trong, Tào Trương gầm nhẹ, cung tên thoát huyền mà ra, thoáng qua liền trong số mệnh bia tên. Trong số mệnh hồng tâm. Phía trước, binh sĩ âm thanh lại một lần nữa truyền đến. So với còn lại tiểu tướng, Tào Trương cùng Điển Mãn, đều đem bắn tên khoảng cách kéo đến 120 bộ. Tuy rằng chỉ là 20 bộ, nhưng độ khó khăn nhưng là gấp mấy lần tăng cường. Tào Tháo nhìn về phía Lưu Tu, nói, tiểu Lưu tiên sinh, xem ngươi. Ánh mắt của mọi người, dồn dập nhìn phía Lưu Tu. Lúc này, Bàng Đức Công cùng Văn Xính, trong mắt cũng toát ra lo lắng vẻ mặt. Hai người biết Lưu Tu kiếm thuật tinh xảo, nhưng kiếm thuật cùng tài bắn cung, nhưng cũng không như thế. Cầm kiếm cùng nắm cung, là khái niệm bất đồng. Nhưng đến trình độ này, hai người cũng không thể lại ngăn cản. Lưu Tu sắc mặt chấn định phong dong, nói, tư không đại nhân, ngài thành công kiếm, tại hạ muốn định. Chương 73, cung đức đoạn mất. Nói khoác, Tào Trương tuổi tác, cùng Lưu Tu xê xích không nhiều, nhưng là có được gầy gò, cũng không trắng, nhưng trời sinh thần lực. Nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, càng là kiêu ngạo. Hắn thở nhỏ liền ở trong quân huấn luyện, không thích văn, một mực yêu thích vũ đao lộng thương. Tuy rằng Tào Trương võ nghệ, không cách nào cùng Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn chờ người sánh ngang, nhưng ở trẻ tuổi, Tào Trương tự nhận là số 1 số 2. Điền Mãn kiên định đứng Tào Trương một bên, bĩu môi nói, Lưu Tu, trên miệng làm giữ không tính bản lĩnh, có bản lĩnh lấy ra đến lại nói. Tào Trương tiếp theo vấn đạo, ngươi lấy cái gì cung? Thử xem thiết thai cung. Lưu Tu ánh mắt, vẫn cứ là lộ ra dễ dàng cùng thích ý. Thân là một võ giả, tài bắn cung là cơ bản nhất một hạng năng lực. Quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, mấy. Bắn tên, là cơ bản nhất một hạng bản lĩnh. Lưu Tu luyện kiếm tập võ, đối với tài bắn cung cũng là cực kỳ tinh thông. Tào Tháo muốn thi giáo kiếm thuật của hắn, đó là tính lầm. Một cái thanh công kiếm, Lưu Tu cũng khá là trông mà thèm. Lưu Biểu ban tặng Trấn Sơn kiếm, không thể dễ dàng vận dụng, thắng Tào Tháo thanh công kiếm, nhưng có thể bên người mang theo sử dụng. Tào Trương cầm trong tay thiết thai cung tung đi, nói, đây là thiết thai cung, không có 100-200 cân khí lực, là kéo không núp đích. Lưu Tu tiếp ở trong tay, cười nói, dương cung, không phải man lử, là xảo lử. Tào Trương hừ một tiếng, trong lòng càng là khó chịu. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Tu thuần túy là phô trương thanh thế, một khi kéo động dây cung, nhất định sẽ lòi. Lưu Tu hai chân giang rộng ra, thân thể nghiêng người, tay trái nắm cung, tay phải kéo động dây cung. Ha ha ha, Lưu Tu, không cần cung tên, trực tiếp kéo động dây cung, ngươi là muốn cười chết sao? Tào Trương trong mắt, toát ra vẻ khinh thường. Câm miệng. Tào Tháo chừng Tào Trương một chút, toát ra vẻ kinh ngạc. Tuy nhắc Tào Tháo tài bắn cung không thế nào xuất chúng, nhưng đối với bắn tên, hắn là cực kỳ thấu hiểu. Một tinh thông tài bắn cung người, ở không biết một cây cung tính năng tình huống, không sẽ lập tức bắn tên, mà là muốn kiểm tra một phen. Kéo động dây cung, chính là ước định cung bản thân tính giai cùng sức mạnh. Hành động này, vừa nhìn liền biết là một tinh thông tài bắn cung người. Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên, Tào Hồng chờ người, từng cái cũng đều là hít mắt, lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt. Ánh mắt của mọi người đều rơi vào Lưu Tu trên người. Thời khắc này, Lưu Tu chính là tiêu điểm. Lưu Tu kéo duệ dây cung trong nháy mắt, liền thử ra rồi một thanh này thiết thai cung sức mạnh. 120 cân. Đây là trong tay thiết thai cung có thể chịu đựng cực hạn sức mạnh. Đúng. Đồng nhiên, một tiếng vang dọn. Lưu Tu trong tay thiết thai cung, một hồi đứt đoạn. Trong phút chốc, tất cả mọi người con mắt đều trừng trực, Tào Trương cùng Điển Mãn càng là mắt tròn váng. Đây chính là thiết thai cung. Như vậy cung cần sức mạnh rất lớn mới có thể kéo dài, có thể Lưu Tu dễ như ăn cháo, một hồi kéo đứt đoạn mất. Rầm. Tào Trương nuốt ngụm nước bọt, ha ha vấn đạo, ngươi, làm sao kéo đứt đoạn mất? Lưu Tu nhún vai một cái, nói, thiết thai cung không chịu nổi sức mạnh của ta, dĩ nhiên là kéo đứt đoạn mất. Kết quả này, không phải rất bình thường sao? Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Uyên nhìn nhau vừa nhìn, trong lòng sinh ra dự cảm không ổn. Tào Tháo sờ sờ bội kiếm bên hông hắn đeo chính là Ỷ Thiên kiếm. Thanh công kiếm do người chuyên biệt quăng lấy. Chỉ là, tổng có dự cảm không ổn. Tào Tháo cũng là chấn định, phân phó nói, người đến, đổi một thanh cung đến. Lúc này, lại có binh sĩ cầm một thanh thiết thai cung đến, tương tự là thiết thai cung, nhưng dây cung cùng cung bản thân, có nhỏ bé khác biệt, chịu đựng sức mạnh, đã gia tăng rồi rất nhiều. Tào Tháo nghiêm mặt nói, tiểu Lưu tiên sinh đã nói, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, bản quan cho rằng, thực sự là như vậy. Tiểu Lưu tiên sinh không có Điển Mãn khôi ngô. Không có Tào Trương cao to, sức mạnh nhưng kinh người cực kỳ. Tiểu Lưu tiên sinh, xin mời thử một lần một thanh này cung. Lưu Tu sau khi nhận lấy, cầm trong tay, ước lượng một phen. Ở trước mặt mọi người, lại một lần nữa kéo dài dây cung. Đùng. Một tiếng vang dọn, tân thiết thai cung, lại một lần nữa banh đứt đoạn mất. Tào Trương khỏe miệng co giật, trong lòng hắn còn chờ mong Lưu Tu kéo không ra cung, không nghĩ tới thoáng qua liền kéo đứt đoạn mất, đây cũng quá hung tàn. Điền Mãn tạp ba miệng. Ánh mắt kinh hãi. Chỉ là phần này sức mạnh, đã là làm người nghe kinh hãi. Tào Tháo dưới trướng võ tướng nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, cũng là khiếp sợ không thôi. Lưu Tu trong lòng, nhưng là nở nụ cười. Dương cung bắn tên, cũng chú ý nhất định kỹ xảo. Ở không bắn tên điều kiện tiên quyết, muốn đứt đoạn dây cung, hoặc là kéo đoạn cung bản thân, chỉ cần hơi hơi sử dụng một điểm chuyết sức lực, có thể đạt đến hiệu quả. Lưu Tu nếu như vừa lên đến, liền trực tiếp bắn tên. Khó có thể đạt đến kinh sợ Tào Tháo cùng với dưới trướng văn võ hiệu quả. Luận văn hải, hắn để Tào Tháo chờ người nhìn theo bóng lưng. Luận võ nghệ, hắn cũng phải để Tào Tháo dưới trướng võ tướng khiếp sợ. Lưu Tu nhìn về phía Tào Tháo, nói, tư không, thực sự là xin lỗi, lại kéo đứt đoạn mất một thanh thiết thai cung. Ai, chỉ có thể phiền toái nữa tư không đổi một thanh hơi hơi cường một điểm cung cứng. Tào Tháo trong lòng lạnh lẽo, trên mặt nhưng mang theo nụ cười, nói, người đến, đổi cung. Binh sĩ liền vội vàng xoay người, rất nhanh lại cầm một thanh cung đến. Một thanh này cung, là 160 cân, muốn kéo dài dây cung, cần lực cánh tay đã càng to lớn hơn. Tào Tháo nhìn về phía Lưu Tu, ánh mắt chờ mong. Tào Trương cùng Điển Mãn, trong mắt cũng toát ra thần sắc mong đợi, không phải chờ mong Lưu Tu kéo đoạn dây cùng, mà là chờ mong Lưu Tu xấu mặt. Mọi người ánh mắt mong chờ dưới, thoáng qua, lại nghe thấy một tiếng vang dọn. Ai? Một tiếng thở dài, ở Tào Tháo dưới trướng quan chức bên trong vang lên. Mọi người, lại là một trận thất vọng. Tào Tháo nháy mắt mấy cái, lại đưa tay sờ sờ chính mình bội kiếm. Lưu Tu cười đến rất hồn nhiên, rất vô tội, nói, Tư Không, Thiết Thai Cung sức mạnh không cần từng điểm chống chết, trực tiếp nắm 200 cân trở lên Thiết Thai Cung đến. Miễn cho trên đất tất cả đều là đứt đoạn cung, nhưng chậm chạp không có bán tên. Tào Tháo gật đầu, lúc này sắp xếp lại đi. Chỉ là, Tào Tháo nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, có khiếp sợ vẻ mặt. Tào Tháo dưới trướng, cũng có tinh thông tài bắn cung người, như lúc đầu Điển Vi, không chỉ có tinh thông cung tên, càng am hiểu ném mạnh tiểu kích, một ngoài trăm bước, bách phát bách trúng. Dưới trướng của hắn, Hạ Hầu Đôn, Hứa Chử chờ người, cũng là tài bắn cung đại gia. Những người này lực cánh tay, đều là 200 cân trở lên. Sử dụng Thiết Thai Cung, đều là chuyên môn để cung tên làm riêng, mới có thể thỏa mãn sức mạnh của bọn họ. Trẻ tuổi trong hàng tướng lãnh, nhưng hiếm có người như vậy. Lưu Tu một bất mãn 20 người, càng là một văn sĩ. Nhưng mà, này thon gầy sốc vắt trong thân thể, dĩ nhiên tiềm tàng sức mạnh lớn như vậy, quả thực là khó mà tin nổi. Không lâu lắm, binh sĩ mang theo 10 chôi đại cung đến, mỗi một chôi Thiết Thai Cung, chịu đựng sức mạnh cũng khác nhau. Tào Tháo khoát tay nói, Tiểu Lưu tiên sinh, xin mời. Lưu Tu cẩn thận chọn, hắn mỗi một chôi cung đều cầm trong tay ước lượng một phen, cuối cùng chọn một thanh Thiết Thai Cung, nói, một thanh này Thiết Thai Cung, chịu đựng sức mạnh phải làm ở 250 cân khoảng trường, trái phải. Tào Tháo nghe vậy, lập tức nhìn về phía binh sĩ, chỉ thấy binh sĩ gật đầu ngầm thừa nhận. Này một chi tiết nhỏ, Tào Tháo lại đặt ở trong mắt. Vẹn vẹn là ước lượng một phen, liền có thể xác nhận một thanh cung chịu đựng sức mạnh, phần này nhãn lực tương đương bất phàm. Tào Trương khà khà cười cợt, nói, Lưu Tu, bán tên không chỉ có riêng là suy tính sức mạnh to nhỏ, càng có đối với cung tên khống chế. Sức mạnh của ngươi không sai, nhưng tài bắn cung độ chính xác, liền khó nói. Đặc biệt là một thanh cung chịu đựng sức mạnh càng lớn, tốc độ liền càng nhanh, độ chính xác cũng càng khó lấy nắm. Mọi người gật đầu, tán đồng Tào Trương lời giải thích. Lưu Tu có vẻ rất tự tin, nói, có đúng hay không, đến từng thử mới biết ta. Tiến đến. Lưu Tu tay trái nắm cung, tay phải mở ra, lúc này, binh sĩ đưa lên một nhánh mũi tên. Lưu Tu nước chảy mây trôi đem cung tên đặt lên trên dây cung, đột nhiên kéo dài dây cung, nhẹ buông tay, cung tên xẻo một tiếng bắn ra. Ha ha ha. Tào Trương xì xì cười to, nói, Lưu Tu, ngươi xem ngươi bắn ra cung tên, đã bay lên trời đi tới, ngươi đây là muốn xạ điều sao? Điền Mãn cùng với còn lại quan chức, cũng rồn rập cười to. Này chính xác, sợ là không cần 120 bộ, liền 50 bộ chính xác đều không có. Tào Tháo nhìn ra Lưu Tu ý tứ, nói, Tiểu Lưu tiên sinh, không cần thử lại, cũng không cần lãng phí thời gian nữa, bán tên đi. Bản quan tin tưởng, này không phải ngươi trình độ. Lưu Tu chắp tay nói, liền biết không gạt được Tư Không pháp nhãn. Tào Trương chờ người, tiếng cười đột nhiên ngừng lại, nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, toát ra oán hận vẻ mặt. Không nghĩ tới, Lưu Tu dĩ nhiên là cố ý đùa hắn nhi. Chương 74, bán thủng địa tên. Văn Xính nhìn chằm chằm Lưu Tu, trong mắt có hiếu kỳ, càng thấy Lưu Tu thần bí khó lường. Văn Xính nhận thức Lưu Tu, có thể văn có thể vũ, nhưng không có triển lộ ra tài bắn cung thiên phú. Từ vừa nãy biểu hiện bên trong, Văn Xính nhìn ra Lưu Tu tinh thông tài bắn cung, hơn nữa tài bắn cung cũng là tương đương tinh xảo. Ở Văn Xính trong lòng, đông nhiên sinh ra một loại ý nghĩ, Lưu Tu còn có thủ đoạn gì nữa không có bày ra đây. Đến cùng, Lưu Tu sẽ đổ vật có cái nào? Lưu Tu ở Văn Xính trong đầu, khác nào một điều bí ẩn đoàn như thế. Này, chính là Văn Xính ý nghĩ lúc này. Lưu Tu nhìn về phía Tào Trương, nói, luận tài bắn cung, ta trình độ đúng là giống như vậy, không dám cùng Tào Trương công tử, Điển Mãn tướng quân sánh ngang, liền tạm thời lựa chọn 100 bộ đi. Lời này vừa nói ra, Tào Trương cùng Điển Mãn trong mắt, một hồi lại hưng phấn lên. Nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, toát ra đắc ý vẻ mặt. 100 bộ. Tào Trương dù muốn hay không, xoay người dặn dò lại đi. Ngoài trăm bước binh lính, lập tức chuẩn bị bia tên, dựng nên trên đất. Tào Trương trong lòng, sinh ra nồng đậm tự hào cảm, Lưu Tu vừa nãy lớn lối như vậy, hiện tại nhưng chỉ là lựa chọn 100 bộ, thực sự là quá làm người thất vọng rồi. Sẽ gọi cầu không cắn người, câu nói này, chính là hình dung Lưu Tu. Tào Trương nụ cười sán lạ, nói, Tiểu Lưu tiên sinh, xin mời. Đến hiện tại, Tào Trương hiếm thấy xưng hô một tiếng Tiểu Lưu tiên sinh. Nhưng xưng hô như thế, nhưng không tôn kính, càng tự trào phúng. Điền Mãn rung đùi lắc ý, nói, Lưu Tu, 100 bộ quá gần rồi, khiến người ta thất vọng a. Hai người một sướng một họa, vô hình chung, ở cho Lưu Tu tạo áp lực. Lưu Tu là người ba đời, gộp lại tuổi tác, so với ở đây tất cả mọi người tuổi tác đều càng to lớn hơn. Hắn một trái tim, đã sớm đến ngộ sóng lớn mà không kinh sợ đến mức độ. Điền Mãn cùng Tào Trương, ở Lưu Tu trong lòng, càng là không cách nào hất nổi sóng. Chỉ có Tào Tháo, ánh mắt híp lại, trong lòng cảnh giác. Lưu Tu tiểu tử này, rào hoạt, e sợ này 100 bộ, cũng là giấu giếm tâm kế. Lưu Tu nhưng là thành thật dáng vẻ, nói, ta tài bắn cung rất phổ thông, vì lẽ đó để cho ổn thỏa, trước tiên lựa chọn 100 bộ. Nếu như may mắn trong số mệnh 100 bộ bịa tên, lại chọn 120 bộ bịa tên. Tốt xấu, cũng có thể chứng minh ta sẽ bắn tên A. Tào Tháo nghe vào trong tai, càng thấy có gì đó quái lạ. Ở trong mắt Tào Tháo, Lưu Tu tuyệt đối không phải một đồng ý chịu thiệt chủ nhân. Chỉ là, Tào Tháo cũng nghĩ không thông Lưu Tu sẽ làm sao. Mọi người thấy hướng về Lưu Tu, chờ Lưu Tu lại bắn tên. Tiến đến. Lưu Tu mở ra tay, binh sĩ lại gỡ xuống một nhánh mũi tên, đặt ở Lưu Tu trong tay. Hắn hai chân trên đất chuyển hướng, hơi nghiêng người, dáng người rong ròng cao bên trong, đột nhiên bùng nổ ra sức mạnh to lớn. Dương cung ở tay, mũi tên đặt lên trên dây cung, nhắm vào bịa tên. Một điểm hàn mang, ở mũi tên trên né qua. Vụ. Dây cung chấn động, một vệt sáng, từ trong tầm mắt của mọi người chợt lóe lên. Vành. Nặng nề âm thanh, đột nhiên từ phía trước chuyển đến. Tào Trương không thể chờ đợi được nữa liền vấn đạo, trong số mệnh bia tên không có. Ngoài trăm bước, binh sĩ nhìn thấy bia tên trên tình huống, lạnh không khỏi nuốt ngụm nước bọt, lớn tiếng hồi đáp, cung tên trong số mệnh hồng tâm, mũi tên đâm xuyên liễu bia tên, có một nửa cây tiễn ở lại bia tên trên. Khí. Một trận cũng đánh khí lạnh âm thanh, ở Tào Tháo dưới trướng quan chức trong miệng truyền ra. Nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, càng là khiếp sợ. Một mũi tên bắn thủng bia tên, sức mạnh như vậy cùng chính xác, thực sự là khủng bố. Tào Trương trên mặt cũng đã không có tuyệt vời ý vẻ mặt, bởi vì để hắn đi sạ, không cách nào bắn thủng bia tên. Phần này tài bắn cung, hắn mặc cảm không bằng. Điền Mạn nắm chặt nắm đấm, trái lương tâm nói, 100 bộ chính xác, xạ xuyên liễu bia tên, cũng chẳng có gì lạ. Tào Tháo liếc nhìn xa xa bia tên, tay lại một lần nữa xoa xoa một hồi bội kiếm, lại nhìn về phía Lưu Tu, chờ Lưu Tu mở miệng. Dưới cái nhìn của hắn, Lưu Tu khẳng định còn có hậu chiêu. Lưu Tu phất phất tay, phân phó nói, đem bia tên kéo dài tới 120 bộ ở ngoài. Một câu nói, Tào Trương biến sắc, bao quát Điền Mãn, trong mắt cũng toát ra thần sắc sốt sáng. Hai người mạnh nhất thực lực, chính là 120 bộ. Hiện tại, Lưu Tu khiêu chiến 100 khoảng cách 20 bước, chính là trực tiếp khiêu chiến bọn họ. Chờ binh sĩ dọn xong bia tên sau, Lưu Tu lại để cho binh sĩ cầm mũi tên, sau đó nhắm vào 120 bộ ở ngoài bia tên. Lần này, Lưu Tu hít sâu một cái, sau đó buông ra cung tên. Thoát huyền mà ra cung tên, trên không trung bay qua, sau đó hoành một tiếng trong số mệnh bia tên. Sắt ca xoay ngang, mũi tên, vẫn cứ là xuyên thấu bia tên. Có điều cũng vẹn vẹn là mũi tên xuyên qua, cây tiễn không thể tiếp tục tiến lên. Tin tức này bẩm báo trở về, Tào Trương cùng Điển đầy mặt trên, cũng không còn một tia đắc ý, chỉ có trắng bệnh. Chỉ bằng vào điểm này, hai người đã thất bại. Tào Trương hít sâu một cái, hắn nhưng là không chịu thua, cất cao giọng nói, phụ thân, nhi tử thỉnh cầu một lần nữa bắn tên, lại tỉ thí một phen. Nhi tử vừa nãy, cũng không có phát huy ra toàn bộ thực lực. Tào Tháo quát lên, thua chính là thua, trước liền để ngươi một lần nữa bắn tên, hiện tại trở lại, là dự định chơi xấu sao. Mấy câu nói tới Tào Trương diện hồng nhĩ xích. Tào Tháo nhìn về phía Lưu Tu, nói, tiểu Lưu tiên sinh, bản quan nguyện thua cuộc. Lưu Tu nghe vậy, trong lòng khâm phục Tào Tháo khí lượng. Hắn nhìn Tào Trương một chút, nói, Tào Trương công tử trong lòng khâm phục, có điều không quan trọng lắm, bắn tên còn chưa kết thúc. Mọi người vừa nghe, lòng hiếu kỳ một hồi nâng lên. Lưu Tu còn muốn sái trò xiếc gì đây? Tất cả mọi người nhìn về phía Lưu Tu, đều biết Lưu Tu không đơn giản, kế hoạch một khâu chụp một khâu. E sợ, Tào Trương muốn thua thất bại thảm hại. Lưu Tu phất tay nói, truyền lệnh, để binh sĩ đem bia tên kéo đến 140 bộ vị trí. Quả nhiên, Tào Trương vừa nghe lời này, nhất thời yên lặng, trong mắt càng là toát ra không thể tin tưởng vẻ mặt. 140 bộ. Khoảng cách này, mũi tên bắn ra sau, tuy rằng có thể đến, nhưng mũi tên trên không trung lay động, sẽ mất đi chính xác. Hoàn toàn không thể. Tào Trương trong mắt, tràn đầy không tin. Lưu Tu nói, mũi tên đổi thành tên sắt, nơi đóng quân bên trong có tên sắt sao? Có. Lúc này, Hạ Hầu Đôn mở miệng, hắn phân phó nói, người đến, nắm bản tướng tên sắt đến. Hạ Hầu Đôn sử dụng tên sắt, là chuyên môn khiến người ta đặc chế. Lưu Tu vừa nghe, trong lòng kinh ngạc. Lưu Tu biết Tào Tháo bên người Hứa Chử sử dụng cung tên là tên sắt, không nghĩ tới Hạ Hầu Đôn cũng là như thế. Có thể sử dụng tên sắt, liền chứng minh hai người tài bắn cung, đã là lô hỏa thuần thanh. Không lâu lắm, binh sĩ đem ra tên sắt. Lưu Tu cầm trong tay thiết thai cung, tên sắt đặt lên trên dây cung, nhắm vào 140 bộ ở ngoài bia tên. Bên trong, quát khẽ một tiếng, chỉ nghe ô ô tiếng rít, lập tức vang lên. Sắc bén tên sắt, thoáng qua liền đâm thủng bia tên. Cả nhánh tên sắt quán xuyên liễu bia tên sau, càng là tiếp tục tiến lên, bay một khoảng cách, mới ngã xuống đất. So với mũi tên, tên sắt uy lực, lớn hơn không phải một hai lần, mà là gấp mấy lần tăng cường. Phía trước binh lính thấy thế, một bộ sợ hãi răng rấp, lớn tiếng nói, tên sắt bắn thủng bia tên, bay ra 10 bộ khoảng cách rơi xuống đất. Âm thanh truyền quay lại sau, chu vi yên lặng như tờ. Mọi người thấy hướng về Lưu Tu ánh mắt, phảng phất là nhìn chằm chằm một cái quái vật như thế. Tào Trương nắm chặt nắm đấm, chợt vừa bung ra, như vậy nhiều lần mấy lần, thở hổn hển mới thoáng bình phục lại đến. Tào Tháo có biết hay chưa cần phải lại làm hạ thấp đi, phân phó nói, người đến, nắm bản quan thanh công kiếm đến. Đeo kiếm tướng lĩnh đi tới, hai tay nâng thanh công kiếm, đưa tới Tào Tháo trước người, trong mắt tràn đầy không muốn. Tào Tháo sau khi nhận lấy, nói, tiểu Lưu tiên sinh, thanh công kiếm, là ngươi. Tào Trương thấy cảnh này, mù quáng, trong lòng hối hận. Lưu Tu không có nhận vào tay, lắc đầu nói, thanh công kiếm là Tư Không đại nhân yêu thích nhất bội kiếm, quân tử không đoạt người tốt. Vì lẽ đó, thanh công kiếm, tại hạ liền không muốn. Vừa nãy, cũng chỉ là một trò đùa mà thôi. Tào Tháo lắc đầu nói, nguyện thua cuộc, điểm ấy độ lượng, bản quan còn có. Tiểu Lưu tiên sinh là cho rằng bản quan không thua nổi sao. Lưu Tu nói, tự nhiên không phải. Tào Tháo đến, nếu như thế, vậy chỉ thu dưới. Một thanh thanh công kiếm, chẳng có gì lạ. Chờ tiểu Lưu tiên sinh thay ta hiệu lực thời điểm, liền tiểu Lưu tiên sinh đều thuộc về bản quan, huống hồ là một thanh thanh công kiếm hả. Trong lời nói, triển lộ đối với Kinh Châu tình thế bắt buộc quyết tâm. Lưu Tu vừa nghe, biết đây là phép khích tướng, càng là Tào Tháo khí lượng bày ra. Tào Tháo khí lượng, vừa xa Viên Thiệu, Lưu Biểu. Tào Tháo biếu tặng thanh công kiếm, là chân tâm thực lòng. Lưu Tu nói, Tư Không đều nói như vậy, tại hạ cự tuyệt nữa, liền có vẻ lập dị. Cung kính không bằng tuân mệnh, thanh công kiếm tại hạ nhận lấy. Chỉ là Tư Không muốn mời chào tại hạ, e sợ không dễ dàng. Đáp lại Tào Tháo, nhưng là nói, ngươi Tào Tháo muốn tấn công Kinh Châu, chuyện không phải dễ dàng như vậy. Tào Tháo cười ha ha cười, nói, tất cả, mỏi mắt mong chờ. Chương 75, Tào Tháo khí phách. Một hồi diễn võ, cuối cùng sống chết mặc bay. Nói chung, Tào Tháo ý đồ, triệt để thất bại. Bởi vì Lưu Tu làm dối, Tào Tháo kinh sợ Kinh Châu cùng Giang Đông cử động, cuối cùng thất bại. Thậm chí, Lưu Tu bày ra tài bắn cung, càng làm cho Tào Tháo cùng với dưới trướng Văn Võ khiếp sợ. Trở về trong xe ngựa, Văn Xính hưng phấn nói, công tử hôm nay biểu hiện, quá đặc sắc. Tào Trương cùng Điển Mãn sắc mặt, lúc đó cũng đã gần phát điên hơn, hơn nữa Tào Tháo dưới trướng Văn Thần Võ Tướng, một cũng là yên, vẻ mặt hôi bại, cũng không còn cách nào hung hăng. Bang Đức Công nhíu mày, nói, hiện tại cao hứng nhất, chỉ sợ là Trương Hoành. Văn Xính ngẩn người, vấn đạo, Bàng Công tại sao nói như vậy chứ? Bang Đức Công nói, Tào Tháo vì là thiên tử trúc thọ, bản thân là dự định chèn ép Kinh Châu cùng Giang Đông, để Kinh Châu cùng Giang Đông hoảng sợ. Không nghĩ tới, Văn sẽ trên tu nhi để Kinh Châu Văn Võ tuyệt vọng. Hôm nay diễn võ, lại chèn ép đến Tào Trương cùng Điển Mãn không cách nào phản kích. Này hai lần, Tu Nhi ra hết danh tiếng. Đắc tội Tào Tháo người, đều là Tu Nhi, đều là ta Kinh Châu. Ngược lại là Trương Hoành, một người lẳng lặng không nói lời nào, hắn cũng càng cam nguyện làm nền. Ngược lại, lần này hắn không có làm mất đi Giang Đông Tử, cũng hoàn thành trúc thọ nhiệm vụ. Quan trọng nhất chính là, Kinh Châu cùng Tào Tháo tranh đấu đối lập, này chính là Trương Hoành muốn nhìn đến. Bang Đức Công cảm khái nói, lần này, Trương Hoành ngư ông đắc lợi. Văn Xính cẩn thận suy tư một chút, nói, Bàng Công không nhắc nhở, ta vẫn không có nhớ tới đến. Ngài nói chuyện, còn đúng là như vậy. Trương Hoành người này, không đơn giản a. Lưu Tu cười cợt, trên mặt không phải rất lưu ý. Suy nghĩ một chút, Lưu Tu nói, lão sư, làm náo động, hoặc là không làm náo động, mỗi người có lợi và hại, xem nghĩ như thế nào. Nếu như không đẩy lên, ném chính là Kinh Châu mặt mũi. Trở về Kinh Châu, liền khó có thể hướng về phụ thân bàn giao. Ra hết danh tiếng, tuy rằng bị đẩy lên trên đầu sóng ngọn gió, đối với ta mà nói, chưa chắc đã không phải là chuyện tốt. Lưu Tu ánh mắt biến sắc chỉnh trọng lên, tiếp tục nói, ở Hứa huyện, kỳ thực đã ở vào nơi đầu sóng ngọn gió bên trên. Gặp nguy hiểm, là chuyện rất bình thường. Điểm này, đệ tử đã sớm chuẩn bị. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, kỳ thực ở Hứa huyện, một khi gặp phải uy hiếp, hoặc là gặp phải sự tình, Tào Tháo trái lại có miệng không nói được. Ở một loại nào đó trình độ trên, chỉ cần ở Hứa huyện, Tào Tháo nhất định phải bảo vệ an toàn. Bàng Đức Công nói, lời tuy như vậy, nhưng phải cẩn thận. Lưu Tu gật đầu, cũng là đem Bàng Đức Công nhắc nhở, ghi nhớ trong lòng. Xe ngựa trở về phủ, mọi người liền từng người đi làm. Thư không phủ, thư phòng. Tào Tháo, Tuân Úc, Tuân Du, Quách Gia, Cổ Hủ cùng Trình Dụ, khách và chủ ngồi xuống. Tào Tháo trong mắt ánh sáng lấp lóe, cảm khái nói, Lưu Tu văn võ toàn tài, người như vậy, thực sự là hiếm có nhân tài. Nếu như có thể biến thành của mình, đối bản quan mà nói, chính là một sự giúp đỡ lớn. Đối với Lưu Tu, Tào Tháo là càng thưởng thức. Càng là tiếp xúc, càng cảm thấy Lưu Tu phi thường ưu tú. So với Dương Tu chờ người, Lưu Tu cũng không kiêu ngạo, càng không bướng bỉnh, cũng không thanh cao tự tiêu, cái này cũng là Tào Tháo thưởng thức. Trình Dục nói, chúa công nổi lên ái tài chi tâm, có thể Lưu Tu hữu dung hữu mưu, làm việc cũng rất có chừng mực. Người như vậy, e sợ không phải có thể dễ dàng thu phục. Tào Tháo nói, bất luận người nào mới, đều không phải có thể dễ dàng thu phục. Quách Gia hít sâu hai cái, nói, tại hạ tán thành Trọng Đức Công phân tích, hơn nữa, tại hạ cho rằng, Lưu Tu không phải tình nguyện người dưới người. Tào Tháo nói, thế nhưng, Lưu Tu là con thứ. Quách Gia nói, chúa công ái tài chi tâm, mọi người đều biết. Chỉ là có người, cho dù xuất thân không được, cũng không phải có thể thu phục. Tỷ như Quan Vũ, chúa công hao hết tâm tư, nhưng kết quả cuối cùng, chỉ có thể là chỉ làm thêm đau xót. Đề cập Quan Vũ, Tào Tháo trên mặt, toát ra tiếc nuối vẻ mặt. Tào Tháo cực kỳ yêu thích Quan Vũ, đến nay mới thôi, hắn cũng thưởng thức Quan Vũ võ nghệ cùng trung nghĩa. Nhân tài. Theo Tào Tháo, Quan Vũ chính là nhân tài. Tào Tháo ha ha cười cợt, nói, Vân Trường tuy rằng không có thu phục, nhưng ít ra, hắn chịu đựng ta ân nghĩa. Chỉ tiếc, Lưu Bị người này am hiểu thu mua lòng người, để Quan Vũ khăng khăng một mực tùy tùng, bằng không, Vân Trường đã là bản quan phụ tá đắc lực. Trình Dục lại nói, chúa công quên Lưu Bị sao? Tào Tháo khỏe miệng co giật, nói, Trọng Đức Công, Lưu Bị sự tình, bản quan làm sao có khả năng quên đây? Đối với Lưu Bị, Tào Tháo tự nhiên là không thể quên. Lúc này, Tào Tháo cũng coi Lưu Bị là làm to địch. Trình Dục tiếp tục nói, chúa công thưởng thức Lưu Bị, càng muốn biến thành của mình. Có thể kết quả cuối cùng đây. Lưu Bị đối với chúa công, hận thấu xương. Bất luận là Lưu Bị, cũng hoặc là liên quan với, đều thất bại. Chúa công yêu mới, phải làm có lấy hay bỏ. Tào Tháo đông nhiên nở nụ cười, nói, xem ra, các ngươi đều cho rằng Lưu Tu là không thể thu phục. Thế nhưng ở bản quan xem ra, có 3 điểm, 3 giờ lý do, có thể thu phục Lưu Tu. Số 1, Lưu Tu là con thứ tử, càng gặp phải Lưu Biểu ghét bỏ. Dưới tình huống như vậy, chỉ cần bản quan dẹp Tiên Kinh Châu, tiêu diệt Lưu Biểu, liền có thể mời chào Lưu Tu. Bởi vì Lưu Biểu nguyên nhân, Lưu Tu không thể là phụ báo thủ. Bọn họ phụ tử quan hệ, quyết định Lưu Tu cùng bản quan trong lúc đó, không thể có thâm cừu đại hận. Thứ hai, Lưu Tu không phải bảo đảm hoàng đảng. Lưu Bị, Quan Vũ chờ người, mở miệng ngậm miệng đều là thiên tử, đều là Lưu Hiệp cái kia tiểu hoàng đế. Nhưng các ngươi xem Lưu Tu, hắn đến Hứa huyện thời gian dài như vậy, không nghĩ tới yết kiến thiên tử, trong lời nói cũng không có đề cập thiên tử. Hơn nữa, thiên tử đối với hắn không có ân nghĩa. Đệ tam, Lưu Tu văn võ tinh thông, người như vậy, không thể mai danh nhận tích. Hắn có tài hoa, hắn cần một chỗ bày ra tài năng của hắn. Thiên hạ ngày nay, chỉ có bản quan có thể cho hắn như vậy nền tảng. Liên Lưu Diệp như vậy hắn thất dòng họ, bản quan đều có thể phân công, huống hồ là một Lưu Tu đây. Tào Tháo trong mắt hết sạch lấp lóe, nói năng có khí phách nói, Lưu Tu hiện tại là Kinh Châu người, bản quan tạm thời không cách nào thu phục. Thế nhưng chờ xua quân xuôi Nam Kinh Châu, tiêu diệt Lưu Biểu sau, thu phục Lưu Tu là có thể nhấc lên nghị trình. Quách Gia khinh buông tiếng thở dài, nói, chúa công hùng tâm, ta không chờ được nữa. Trình Dục nói, chúa công cân nhắc, xác thực rất tốt, nhưng chúa công cân nhắc có một tiền đề. Cái gì tiền đề? Tào Tháo hỏi. Trình Dục nghiêm mặt nói, tiền đề là, chúa công có thể tiêu diệt Kinh Châu. Kinh Châu một chỗ, tắt liền có thể bắt, không đáng để lo ngạch. Tào Tháo trong mắt, toát ra khinh bị sâm màu, Lưu Biểu người này, có thống trị địa phương năng lực, nhưng cũng giới hạn với như vậy, hắn chưa từng có đem Lưu Biểu thả ở trong tay. Trình Dục nói, nếu như Lưu Biểu chấp trưởng Kinh Châu, hoặc là Lưu Biểu chết rồi, do Lưu Biểu Lưu Kỳ hoặc là Lưu Tông chấp trưởng Kinh Châu, chúa công bắt Kinh Châu, xác thực dễ như trở bàn tay. Nhưng mà, một khi Lưu Tu quật khởi, độ khó nhất định sẽ tăng lớn. Trình Dục trong mắt lập lòe hết sạch, nói, Lưu Tu văn võ tinh thông, là một con ấu gan bàn tay một khi trưởng thành, e sợ khó đối phó. Tào Tháo nghe vậy, càng là cười ha ha. Trình Dục vấn đạo, chúa công tại sao cười đây? Tào Tháo nói, nếu như dễ dàng liền bắt Lưu Tu, cái kia có ý gì đây? bản quan đúng là hy vọng Lưu Tu trở về Kinh Châu sau, có thể thừa cơ quật khởi. Cùng anh hùng thiên hạ tranh đấu, Nhạc Vô Cùng á có thể cùng Lưu Tu tranh đấu một phen, cũng là chuyện tốt. Bản quan vừa vặn để hắn mở mang kiến thức một chút, cái gì mới thật sự là quân tiên phong, cái gì mới thật sự là tinh nhuệ. Còn nữa, bản quan văn có phụng hiếu, văn ngược, công đạt, văn hòa, càng có trọng đức công lúc nào cũng nhắc nhở. Vũ có diệu tài, nguyên để chờ người, văn thần võ tướng, nhân tài đông đúc, hà sợ Lưu Tu. Tào Tháo tay hào lớn vung lên, ngạo nghễ nói, một Lưu Tu, không đáng nhắc tới. Trình Dục khẽ thở dài, chúa công khí phách, lao phu không kịp. Quách Gia ho nhẹ hai tiếng sau, chậm rãi nói, Lưu Tu không bị Lưu Biểu coi trọng, càng gặp phải Lưu Tông xa lánh. Hai chuyện này, cũng có thể gây xích mích một hồi. Tăng cường một hồi Lưu Tu quật khởi độ khó, này phải làm là có thể. Tào Tháo gật đầu nói, chuyện này, có thể hoạt động một phen. Nói chuyện, hắn xem hướng Cổ Hủ, phân phó nói, Văn Hòa, Kinh Châu sự tình do ngươi phụ trách, ngươi khiến người ta gây xích mích một hồi Lưu Biểu, Lưu Tông cùng Lưu Tu quan hệ. Cổ Hủ gật đầu nói, ti chức tuân mệnh. Tào Tháo cùng dưới trướng mọi người, thương nghị Lưu Tu sự tình, lại nói về chính vụ cùng vì là thiên tử chúc thọ sự tình. Các bạn vào link trang web trong phần mô tả bên dưới video để nghe chọn bộ truyện nhé. Chương 76, thấy phục xong. Hứa Huyện Dạ, cùng Nguyệt, nhưng không như thế địa phương, tâm tình tự nhiên cũng không giống. Lưu Tu chợt phát hiện, có chút muốn hoàng người anh. Đáng tiếc, thời đại này không có tức thời thông tin phương thức, trừ phi sử dụng thư. Nhưng Hứa Huyện cùng Tương Dương cách xa nhau ngàn dặm, hiện tại viết thư đổi về Tương Dương, chờ Hoàng Nguyệt Anh hồi âm đưa ra, Lưu Tu đã ở trở về trên đường. Lưu Tu cũng không phải đa sầu đa cả người, điều chỉnh tâm tư, về thư phòng đọc sách. Đùng, đùng. Ngoài thư phòng, vang lên tiếng gõ cửa. Đặng Ngả âm thanh lanh lảnh vang lên, nói, công tử, quý phủ đến rồi một tên là Phục Đều người cầu kiến, nói là quốc trượng phục xong quý phủ quảng ra. Xin mời đến đại sảnh. Lưu Tu phân phó nói. Đặng Ngả trả lời một tiếng, liền xoay người rời đi. Lưu Tu thay đổi một bộ quần áo, sau đó hướng về phòng khách bước đi. Phục Đều đến, mang ý nghĩa Lưu Tu đã tiến vào phục song tầm mắt, hoặc là nói đã tiến vào thiên tử Lưu Hiệp tầm mắt. Bước đi này, chính là Lưu Tu cần. Lưu Bị chưa thấy hoàng đế trước, gia phả không có được nghiệm chứng, không có được hoàng thất dòng họ tán thành. Nhìn thấy hoàng đế sau, lắc mình biến hóa, thành chân chính đại hán hoàng thúc, thân phận phát sinh biến hóa long trời lở đất. Lưu Tu là hán thất dòng họ, điểm này là không cách nào phủ nhận. Nhưng mà, Lưu Tu là con thứ. Này vừa ra thân, là Lưu Tu trên người ngạnh thương. Một khi được thiên tử tán thành, Lưu Tu con thứ thân phận, đem sử dụng tốt nhất suy yếu. Lưu Tu đến đại sảnh, liền thấy một tên quần áo hoa lệ, tướng mạo nho nhã, khuôn mặt hiền lành ông lão không người mà đứng. Phục Đều nhìn thấy Lưu Tu đi tới, không người nói, lão hủ Phục Đều, bái kiến Tu công tử. Lưu Tu khẽ bước cằm, xua tay ra hiệu Phục Đều ngồi xuống. Sau đó, Lưu Tu vấn đạo, Phục quản gia đêm khuya tới chơi, có chuyện quan trọng gì sao? Phục Đều không hề ngồi xuống, chắp tay nói, hồi bẩm Tu công tử, gia chủ nghe nói Tu công tử văn thao vũ lược, trong lòng kính ngưỡng. Vì vậy, mời Tu công tử quá phủ một tự. Lưu Tu nói, quốc trượng hảo ý, Lưu Tu há có thể chối từ, thời gian nào? Phục Đều hồi đáp, ngay ở tối nay. Lưu Tu gật gật đầu, nói, Phục quản gia chờ chốc lát, ta đổi một bộ quần áo, lập tức liền cùng Phục quản gia đồng thời đi tới. Phục Đều gật đầu, Lưu Tu liền đứng dậy sau này viện bước đi. Lưu Tu đi gặp Bàng Đức Công, bẩm báo, lão sư, Phục song đêm khuya mời, đệ tử muốn đi một chuyến. Bàng Đức Công trịnh trọng nói, Tu Nhi, Phục song là quốc trượng, ngươi thấy hắn, có thể sẽ rơi vào Tào Tháo cùng thiên tử tranh đấu bên trong. Điểm này, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Lưu Tu gật gù, hồi đáp, Tào Tháo là hổ, thiên tử là lang, xua hổ nuốt sói, hoặc là đàn sói nhào hổ, cũng có thể hành đến thông. Quan hệ của song phương, đệ tử sẽ đem nắm tốt đẹp. Bàng Đức Công nuốt cằm nói, chính ngươi rõ ràng là tốt rồi, dựa theo ý nghĩ của ngươi đi làm liền vâng. Lưu Tu được rồi lễ, liền xoay người rời đi. Trở về nhà tử thay đổi một bộ quần áo, bên hông bội trên thanh công kiếm, Lưu Tu rồi cùng Phục Đều ra phủ, cưới xe ngựa hướng về Phục Song phủ để bước đi. Tiến vào bên trong phủ, Phục Đều dẫn Lưu Tu hướng về phòng khách bước đi. Đến cửa đại sảnh, Phục Đều nói, Tu công tử, lão hủ liền không đi vào, ngài xin mời. Lưu Tu gật gù, cất bước liền tiến vào. Trong đại sảnh trống rỗng, Phục Song cũng không có ra hiện tại trong sảnh. Lưu Tu thấy tình hình này, nghi ngờ trong lòng. Phục Song đây là phải làm gì? Lưu Tu đến quý phủ, là Phục Song mời, Lưu Tu đến rồi nhưng không nhìn thấy người, đây là chuyên môn hạ mã huy sao? Cục, cục. Một loạt tiếng bước chân, đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Phục Song thân mặc trường bào màu đen, nhanh chân đi đi vào. Hắn nhìn thấy Lưu Tu trong nháy mắt, trên mặt một hồi tràn trề nụ cười sán lạ, liền vội vàng nói, tiểu Lưu tiên sinh, trong nhà ra một chút chuyện, đi xử lý một hồi. Trì hoãn thời gian, xin mời tiểu Lưu tiên sinh thứ lỗi. Tào Tháo xưng hô Lưu Tu vì là tiểu Lưu tiên sinh sau, danh xưng này liền lưu truyền ra. Phục Song nhìn thấy Lưu Tu, đầu tiên, hắn không cách nào kết luận Lưu Tu hiện tại lập trường, thứ yếu, Phục Song lại không thể cùng Lưu Tu quá xa lạ. Hai cái nguyên nhân chồng chất, Phục Song cũng chọn dùng tiểu Lưu tiên sinh xưng hô. Tôn kính Lưu Tu, chừng mực nắm đến vừa vặn. Lưu Tu nghe lời giải thích sau, không cách nào lại hà trách, chắp tay nói, quốc trượng khách khí, trong nhà gặp phải có chuyện xảy ra, cũng là chuyện rất bình thường. Hai người nhìn nhau nở nụ cười, liền khách và chủ ngồi xuống. Phục Song nói, tiểu Lưu tiên sinh vừa vào Hứa huyện, liền khuất nhục Tào Tháo âm như quỷ kế, khiến cho người khâm phục. Hoàng thất dòng họ bên trong có tiểu Lưu tiên sinh nhân tài như vậy, có thể nói là đại hán chi phúc. Lưu Tu nói rằng, quốc trượng quá khen rồi, ta làm, là chính mình chuyện nên làm. Phục Song con ngươi nhắm lại, vấn đạo, tiểu Lưu tiên sinh thấy thế nào Tào Tặc? Lời này vừa nói ra, Lưu Tu biết Phục Song mục đích đến rồi. Phục Song trong lời nói xưng hô, dùng chính là Tào Tặc, đầu tiên đã cho thấy Phục Song tư thái, hắn là chân chính thiên tử tâm phúc, cùng Tào Tháo là thể không lưỡng lập. Ở cơ sở này trên, Phục Song hỏi lại Lưu Tu cái nhìn, một loại nào đó trình độ tới nói, đã là bức bách Lưu Tu tỏ thái độ. Là Tào Tháo nhất hệ, hoặc là thiên tử nhất hệ. Vấn đề này, chính là Phục Song bức cho Lưu Tu thăm dò. Nay một tình hình, Lưu Tu trong lòng chỉ có thể cười gằn. Lưu Tu không phải 3 tuổi đứa nhỏ, ngược lại, Lưu Tu rõ ràng Phục Song kết cục, càng rõ ràng Phục Song con gái Phục Hoàng hậu kết quả. Mấy năm sau, Phục Song chết bệnh, lại sau đó, Hoàng hậu Phục Thọ bị giết chết. Phục gia muốn tiểu hoàng đế chấp trưởng triều cương, là chuyện không thể nào. Bây giờ Tào Tháo, nhất thống Bắc Phương, đại thế đã thành, trong cung đình ở ngoài đều là Tào Tháo người. Phục Song chờ người muốn lật đổ Tào Tháo khống chế, căn bản không thể. Những câu nói này, Lưu Tu là không thể có thể nói ra, Lưu Tu là hoàng thất dòng họ, thân phận của hắn chính là lập trường. Lưu Tu cười cợt, đúng mực nói, Tào Tặc người này, phải làm là chỉ thế khả năng thần, thời loạn lạc chi gian tặc. Người, khí lượng bất phàm, dũng cảm kinh người, năng lực có thể nói chắc việt. Nhưng bây giờ, khói lửa nổi lên bốn phía, thời loạn lạc tranh giành, Tào Tháo chính là hán thất chi tặc. Hắn ở một ngày, thiên tử liền một ngày không được chấp trưởng thiên hạ. Đối với Tào Tháo xưng hô, Lưu Tu cũng xưng hô Tào Tặc. Lời nói của hắn là vì hưởng ứng Phục Song, cho thấy lập trường của chính mình. Phục Song sau khi nghe, trên mặt toát ra hiểu ý nụ cười, càng là vớt râu mỉm cười. Hiển nhiên, Lưu Tu lập trường, là đứng hán thất. Phục Song hít sâu một cái, nụ cười lại nói dần dần trở nên nghiêm nghị, cảm khái nói, tiểu Lưu tiên sinh, ngươi cũng biết thiên tử bây giờ tình cảnh. Lưu Tu nói, khắp nơi có Tào Tặc cản tay, tất nhiên không tốt. Phục Song sắc mặt thống khổ nói, đâu chỉ là cản tay a, thiên tử trong cung, chung quanh đều là Tào Tặc cơ sở ngầm. Thiên tử nhất cử nhất động, đều có người hướng về Tào Tặc bẩm báo. Bên trong hoàng thành quân đội, càng là Tào Tặc quân đội. Thiên tử ở trong cung, như cùng ở tại lao tù. Lại nói trong triều quan chức, Tào Tặc nắm giữ triều cường, chu diệt trung lương, toàn bộ triều đỉnh quan viên trọng yếu, đều là hắn người. Mỗi ngày vào triều, thiên tử liền như đồng khôi lỗi. Phục Song nói nói, nghẹn ngào lên, nói, tiểu Lưu tiên sinh à, thiên tử trong ngoài đều không đốn, trong ngoài cả tay, tình cảnh gian nan cực kỳ, liền phổ thông bách tính cũng không sánh nổi. Lưu Tu thấy thế, biểu hiện trên mặt cũng theo bi ai đi. Phục Song đều một bộ bi ai dáng vẻ, trên mặt hắn còn mang theo nụ cười, chẳng phải là tự bôi xấu sao. Đối với Lưu Hiệp, Lưu Tu kiếp trước ở Hứa huyện thì, cũng tiếp xúc qua. Lưu Hiệp người này, bởi vì tuổi thơ trải qua quá nhiều chuyện, cho tới tính tình lương bạc. Hắn quan tâm, chỉ là tính mạng của hắn. Kiến An 5 năm, Lưu Hiệp không cam lòng làm khôi lỗi, dưới và táo chiếu, mật lệnh phi tử Đồng Quý Nhân phụ thân Đồng Thừa chu diệt Tào Tháo. Đồng Thừa cùng Lưu Bị, Loại Tập, Nô Tử Lan, Vương Tử Phục chờ người mật mưu, cuối cùng sự tình bại lộ. Lúc này, mang thai Đồng Quý Nhân cũng đang bị giết danh sách bên trong. Đồng Quý Nhân hướng về Lưu Hiệp cầu cứu, Lưu Hiệp nhưng không có để ý tới, trơ mắt nhìn Đồng Quý Nhân bị giết. Kiến An 19 niên, Phục Hoàng Hậu mật mưu chu diệt Tào Tháo sự tình bại lộ. Đồng dạng là ở trong cung, Phục Hoàng Hậu cũng đối mặt bị giết kết quả, hướng về Lưu Hiệp cầu cứu, Lưu Hiệp lại là không có chống lại, còn nói Phục Hoàng Hậu hướng về một sinh tử không khỏi kỷ người cầu cứu không hợp lý. Trên thực tế, Tào Tháo cần Lưu Hiệp làm khôi lỗi, lấy Tào Tháo đối với hán thất khúc mắc, cũng không thể giết Lưu Hiệp. Nếu như Lưu Hiệp chống lại, Đồng Quý Nhân, Phục Hoàng Hậu kết quả có lẽ sẽ phát sinh biến hóa. Nhưng mà, Lưu Hiệp sợ hãi, lựa chọn rút sạch can hệ bảo vệ mình. Người như vậy, Lưu Tu không có bất kỳ hảo cảm. Hay là Lưu Hiệp là bởi vì thở nhỏ vị trí hoàn cảnh nguyên nhân, nhưng liền vợ con đều không để ý, đây là Lưu Tu cực kỳ khinh bị sự tình. Chương 77, các hoài tâm tư. Phục xong một bên lão lệ tung hành, dư quang của khỏe mắt nhưng cũng một bên đang quan sát Lưu Tu. Thấy Lưu Tu sắc mặt bi ai, vẻ mặt nghiêm túc, một trái tim nhất thời rơi xuống đất. Xem ra, Lưu Tu cái này hán thất dòng họ, là chân chính đứng thiên tử bên này. Không giống Lưu Diệp như vậy hán thất dòng họ, có hoàng thất huyết mạch, nhưng xưa nay không vì là thiên tử cân nhắc, trái lại đứng Tào Tháo một bên. Lưu Tu sắc mặt nghiêm nghị, khẽ thở dài, quốc trượng à, thiên tử long khốn chỗ nước cạn, đây là mọi người đều biết. Nhưng ở Hứa huyện, Tào Tặc thế lớn, dù cho tại hạ hưu tâm cũng khó có thành tựu. Thậm chí ngay cả chính ta ở Hứa huyện, cũng là Tào Tặc trong lòng bàn tay hiếp đáp, tùy ý Tào Tặc sâu xé. Phục Song nói, tiểu Lưu tiên sinh, chính vì như thế, mới cần bắt Tào Tặc. Lưu Tu vấn đạo, làm sao bắt? Phục Song sau khi nghe, trên mặt vẻ mặt, trở nên nghiêm nghị lên. Lưu Tu lại một lần nữa nói, quốc trượng, đồng thừa tướng quân kết quả, ngài lẽ nào đã quên rồi sao? Lật đổ Tào Tặc, chỉ có thể thành công, không cho thất bại. Một khi không thành công, thì sẽ liên lụy dòng họ, quốc trượng nhất định phải cân nhắc sau đó làm. Phục Song sắc mặt, một hồi trở nên phi thường làm khó dễ. Trong mắt, toát ra một vẻ hoảng sợ. Nếu vì cứu vớt thiên tử, liên lụy toàn bộ Phục gia, đây là Phục Song chuyện không muốn thấy. Trên thực tế, Phục Song chung với thiên tử, nhưng càng chung với Phục gia. Trên, Hoàng hậu Phục số tuổi thọ thứ đưa thư cho Phục Song, muốn Phục Song mật mưu diệt trừ Tào Tháo. Cuối cùng, Phục Song lựa chọn ẩn nhẫn, đợi được Phục Song chết bệnh thời điểm, đều không có phát động. Lưu Tu dự định, liền muốn đe dọa Phục Song, để Phục Song hết hy vọng. Bởi vì, Lưu Tu không dự định tham dự. Phục Song khẽ cắn răng, nói rằng, tiểu Lưu tiên sinh, chu diệt Tào Tặc kế sách, lão phu là suy nghĩ như vậy, dự định mời Tào Tặc đến quý phủ dự tiệc, sau đó ở đại sảnh hai bên mai phục đao phủ thủ. Trên yến hội, chu diệt Tào Tặc. Lưu Tu sắc mặt, một hồi căng thẳng lên. Này một mưu kế, quá qua loa. Dùng như vậy mưu kế liền muốn giết chết Tào Tháo, chỉ do muốn chết, cũng quá xem nhẹ Tào Tháo. Lưu Tu không muốn dính líu, nhưng không thể quyết tuyệt. Hơi làm suy nghĩ, Lưu Tu trầm giọng nói, quốc trượng, ở trên yến hội chu diệt Tào Tặc, tồn tại quá nhiều lỗ thủng. Nay không phải chu diệt Tào Tháo, trái lại là chính mình tìm đường chết. Phục Song vấn đạo, lão phu cũng là lo lắng mưu kế không thuần thục, vì lẽ đó tìm tiểu Lưu tiên sinh trao đổi, xin mời tiểu Lưu tiên sinh phân tích phân tích. Lưu Tu nói, kế sách lỗ thủng có 3. Số 1, trong thành công binh. Ở Hứa huyện, bởi vì đồng thừa, loại tập chờ người bị giết, nắm giữ binh quyền mà chung với bệ hạ người, căn bản cũng không có. Hiện tại Tào Tháo cũng không cho phép bệ hạ người khống chế binh quyền. Ngày xưa Tư Đồ Vương Doãn Chu diệt Đổng Trác thành công, là bởi vì Lữ Bố chấp trưởng binh quyền, có thể cấp tốc bình định phản loạn. Nhưng mà, tình huống bây giờ nhưng không như thế. Một khi giết chết Tào Tháo, nhưng không có quân đội bình định, Tào Tặc quân đội phản công, quốc trượng cái thứ nhất liền muốn bị giết, tình hình rối loạn bên dưới, bệ hạ cũng khả năng bị giết. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, nói, cửa ải thứ nhất kiện, ở chỗ chấp trưởng binh quyền người, nhất định phải có quân đội bình định trong thành dung chuyển, bằng không nhất định thất bại. Phục Song nghe xong Lưu Tu phân tích sau, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Trong mắt, càng là hoảng sợ. Phục Song vẻ mặt đã là vui lòng phục tùng, chắp tay nói, tiểu Lưu tiên sinh, xin mời tiếp tục. Lưu Tu nói, điểm thứ hai, không có cần Vương chi sư. Vương Doãn giết chết Đổng Trác, lại lợi dụng Lữ Bố bình định Lạc Dương tình hình rối loạn, thành công chấp trưởng triều chính. Thế nhưng, bởi vì không có quân đội ở bên ngoài, Lý Giác, Quách Tỷ đánh tới, đại quân phản công, Lữ Bố không cách nào chống đối, cuối cùng, Vương Doãn bỏ mình tộc diệt. Muốn chu diệt Tào Tặc, nhất định phải phòng ngừa Tào Tặc sắp xếp ở Dự Châu, Duyệt Châu, Ký Châu chờ địa quân đội phản công. Bằng không cho dù giết chết Tào Tặc, cho dù chặn lại rồi trong thành phản quân, cũng không cách nào lâu dài. Một khi Tào Tặc đại quân đánh tới, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lưu Tu trong ánh mắt mang theo lo lắng, nói, liên quan với Cần Vương Chi Sư, cũng là trước đó nhất định phải cân nhắc tốt đẹp. Phục Song trầm ngâm một lát sau, nói, cha của ngươi Cảnh Thăng Công, có thể không đảm nhiệm được đây. Tào Tháo nhất thống Bắc Phương, còn lại Tây Lương Mã Đẳng, Hàn Thoại, Ba Thục Lưu Trường, Trương Lỗ, Kinh Châu Lưu Biểu, Giang Đông Tôn Quyền chờ người, trong những người này, Mã Đẳng, Hàn Thoại không trông cậy nổi, Lưu Trường, Trương Lô ở vào Ba Thủ, càng không trông cậy nổi. Duy nhất, chỉ có Lưu Biểu. Lưu Tu sau khi nghe, cười ha ha, nói, quốc trượng, liên quan với gia phụ sự tình, ta khó có thể kết luận. Phục Song trầm ngâm một phen, liền hiểu rõ ra. Lưu Tu ở Kinh Châu tình cảnh, Phục Song cũng là biết được. Phục Song vấn đạo, tiểu Lưu tiên sinh văn thao vũ lược tinh thông, nếu như ngươi chấp trưởng quân đội đây. Lưu Tu không chút do dự nói, bệ hạ gặp nạn, tại hạ ra tay, bụng làm dạ chịu. Nhưng trong tay ta không có binh quyền, đây là không cách nào thay đổi sự thực. Phục Song nói, lão phu nghe nói, ngươi thân thể của phụ thân, không thế nào thở. Lưu Tu ánh mắt dùng mình, trầm giọng nói, quốc trượng đây là ý gì? Trong giọng nói, đã hàm một tia tức giận. Đối diện quốc trượng Phục Song, Lưu Tu biết đây là một con lão hồ ly. Lưu Tu không thể chủ động đưa lên nhược điểm, nói mình hy vọng Lưu Biểu đi chết. Lúc này, Lưu Tu nhất định phải đứng Lưu Biểu một bên, làm một trung hiếu tử. Phục Song nhìn thấy Lưu Tu biến hóa, khoát tay nói, tiểu Lưu tiên sinh yên tâm, lão phu không phải để ngươi cướp Kinh Châu. Hô! Lưu Tu nghe vậy, mới thở phào nhẹ nhõm. Phục Song đè xuống ý nghĩ trong lòng, nói, tiểu Lưu tiên sinh, trước về đến đề tài chính, ngươi nói tiếp. Lưu Tu gật đầu nói, đệ tam, ở trên yến hội chu diệt Tào Tặc, không thể thành công. Tào Tặc cỡ nào gian trá, hắn đến dự tiệc, tất nhiên mang tới Hứa Chử chờ hộ tướng. Hứa Chử có vạn phu không làm chi dũng, không phải người bình thường có thể đối đầu. Một khi động thủ, cho dù quốc trượng người đông thế mạnh, ở trong thời gian ngắn cũng đánh giết Hứa Chử. Chỉ cần sự tình truyền ra, Tào Tặc binh lính tất nhiên tràn vào. Lưu Tu trầm giọng nói, Tào Tặc binh lính đánh vào bên trong phủ, quốc trượng còn có cơ hội gì đây? Muốn mật mưu chu diệt Tào Tặc, như vậy kế sách là không thể thành công. Phục Song sau khi nghe, cảm khái nói, tiểu Lưu tiên sinh mấy câu nói, cả kinh lão phu một thân mồ hôi lạnh a. Lưu Tu nói, muốn chu diệt Tào Tặc, chỉ cần bàn bạc kỹ càng mới được. Phục Song khẽ vước cằm, đem ý nghĩ trong lòng đè xuống, sau đó lại nói, tiểu Lưu tiên sinh, trở lại Kinh Châu binh quyền sự tình tới. Lão phu có như vậy cân nhắc, ngươi xem có được hay không? Lưu Tu nói, tại hạ rửa thai lắng nghe. Phục Song nghiêm mặt nói, phụ thân ngươi thân thể không được, tất nhiên đối mặt Kinh Châu mục ai kế thừa vấn đề. Thiên hạ ngày nay đại loạn, bệ hạ không cách nào trực tiếp nhúng tay Châu mục ký thành, nhưng đối với tiểu Lưu tiên sinh tới nói, bệ hạ có thể dưới nhất đạo chiếu thư. Cái gì chiếu thư? Lưu Tu hỏi. Phục Song ánh mắt sắc bén, nói, chờ cảnh thăng công trăm năm sau, chiếu khiến do ngươi kế thừa Kinh Châu. Như vậy, tiểu Lưu tiên sinh có thể danh chính ngôn thuận nắm giữ Kinh Châu. Đến thời điểm, cần vương chi sư cũng là có. Chính như tiểu Lưu tiên sinh nói, trong ngoài đều cần có quân đội. Vì lẽ đó, lão phu muốn tiêu hao thời gian đến tìm kiếm ở Hứa trong huyện có binh quyền người, mà tiểu Lưu tiên sinh cũng cần chờ đợi, đều cần thời gian chuẩn bị. Phục Song nói, bệ hạ còn trẻ, còn có đầy đủ thời gian, vì lẽ đó, chậm rãi chờ cơ hội. Lưu Tu giơ ngón tay cái lên, tán dương, quốc trượng lão luyện thành thục, đây là xã tắc chi phúc, là bệ hạ chi phúc. Phục Song nhẹ nhàng nở nụ cười, nói, xin mời tiểu Lưu tiên sinh yên tâm. Lão hủ sẽ mau chóng giải quyết chiếu thư vấn đề, sau đó chuyển giao cho tiểu Lưu tiên sinh. Nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, hiện ra một vẻ ý vị sâu xa vẻ. Phục Song là lão hồ ly, hắn tin tưởng chiếu thư truyền đạt sau, Lưu Tu tất nhiên sẽ tích cực hành động. Còn Lưu Tu đến cùng có hay không đoạt quyền, có hay không giết chết Lưu Biểu, cái kia không phải chuyện của hắn, Phục Song chỉ cần Lưu Tu chấp trưởng Kinh Châu kết quả. Lưu Tu thầm nghĩ, cũng không phải cần vương. Một khi có kế thừa Kinh Châu mục chiếu thư, chờ Lưu Biểu tạ thế sau, hắn kế thừa Kinh Châu, càng là danh chính ngôn thuận. Tuy rằng, các châu đều thực hành độc chiếm thiên hạ, đều là chính mình dòng dõi kế thừa gia nghiệp. Nhưng chân chính chính tự, châu mục là cần thiên tử nhận lệnh, chỉ là các châu làm theo ý mình, thiên tử chính lệnh khó có thể quán triệt, mới xuất hiện trạng huống như vậy. Lưu Tu có chiếu thư, liền không giống. Chương 78, Ngưu Tính. Lưu Tu trở lại nơi ở, đã là đêm khuya. Cùng Phục Song một phen cãi cọ, Lưu Tu rõ ràng lần này kiếm lời. Mặc kệ Phục Song có ý đồ gì, Lưu Tu khẳng định là được chỗ tốt. Lưu Tu rửa mặt xong sau, vừa mới chuẩn bị nghỉ ngơi, Đặng Ngả liền đến ngoài cửa phòng, bẩm báo, công tử, văn tướng quân buổi tối tới quá, có chuyện tìm ngài. Lưu Tu nói, biết rồi, ta đi tìm hắn. Đi ra cửa phòng, Lưu Tu để Đặng Ngả nghỉ sớm một chút, liền hướng Văn Xính nghỉ ngơi phòng ngủ bước đi. Văn Xính gian phòng, ngọn đèn vẫn như cũ sáng. Đùng, đùng. Lưu Tu đi lên phía trước, vang lên cửa phòng, nói, trọng nghiệp tướng quân, là ta. Chỉ chốc lát sau, cửa phòng mở ra, Văn Xính đứng cửa gian phòng, nói, công tử không cần thiết tự mình đến, để tiểu ngài thông báo một tiếng, mặt tướng đi tới liền có thể. Lưu Tu khoát tay háo một cái, nói, không lo lắng, vào nhà nói. Văn Xính đem Lưu Tu đón vào trong nhà, hai người ngồi xuống, Lưu Tu nói, Trương Hoành tình huống có tin tức sao? Văn Xính nói, đã thăm dò rõ ràng. Lưu Tu vấn đạo, nói một chút tình huống cụ thể, càng tỉ mỉ càng tốt. Văn Xính mở miệng nói, bảo vệ Trương Hoành tướng lĩnh tên là Chu Thái, người này ở Giang Đông, là Tôn Quyền cận vệ. Trương Hoành đi sứ Hứa huyện, Tôn Quyền chuyên môn để Chu Thái bảo vệ. Đối với Chu Thái, Lưu Tu là biết đến, đây là một thành viên hổ tướng. Lưu Tu cao mày nói, bảo vệ Trương Hoành người là Chu Thái, nếu như là Chu Thái, liền có chút phiền phức. Văn Xính vấn đạo, công tử cũng biết Chu Thái sao? Lưu Tu nói, biết một ít, có người nói có vạn phu không làm chi dũng, phi thường lợi hại. Văn Xính nói, Chu Thái người này, luận võ nghệ, ở Giang Đông là số 1 số 2. Mặt tướng tẳng chuyên môn sờ soạn để, quan sát người này tình huống. Chu Thái người này, hạ bàn vững vàng, hai tay trắng kiện, huyệt thái dương càng là cao cao nhô lên, là một võ nghệ tinh xảo người. Nói riêng về võ nghệ, mặt tướng e sợ không phải là đối thủ của hắn. Lưu Tu nở nụ cười, nói, trọng nghiệp tướng quân khiêm tốn. Văn Xính nghiêm mặt nói, mặt tướng thực sự nói thật. Lưu Tu lại vấn đạo, Chu Thái bên người binh lính, là tình huống thế nào? Văn Xính nói, Trương Hoành đi sứ Hứa huyện, Chu Thái bên người có 100 binh sĩ. Này 100 binh sĩ, mặt tướng quan sát sau, cho rằng là tuyệt đối tinh nhuệ. Thậm chí, không thua gì Tào Tháo dưới trướng Hổ Báo Kỵ. Lưu Tu ánh mắt nghiêm nghị, nói, Tôn Quyền là thật lo lắng Trương Hoành an toàn, bởi vậy có thể thấy được, Trương Hoành ở Tôn Quyền trong lòng, là cực kỳ trọng yếu. Văn Xính gật gù, nói, bất luận là Trương Hoành, cũng hoặc là Chu Thái, đều là Giang Đông trọng thần, Tôn Quyền đương nhiên phải bảo vệ tốt. Dừng một chút, Văn Xính vấn đạo, công tử để ta tìm hiểu, là dự định đối với trả cho bọn họ sao? Lưu Tu nói, bất luận là Chu Thái, cũng hoặc là Trương Hoành, đều là Kinh Châu đại địch. Lần này đến Tào Tháo địa bàn, giết bọn họ, không cần phụ trách, vẫn có thể Tào Tháo ngột ngạt, Hà Nhạc Nhi không vì là đây. Suy yếu Giang Đông, chính là tăng cường Kinh Châu sức mạnh. Văn Xính vẻ mặt căng thẳng, vội vàng nói, công tử, đây là Hứa huyện. Nhất cử nhất động, đều ở Tào Tháo giám thị bên trong, một khi có chuyện, nhất định có thể truy xét được, mặt tướng cho rằng, Hứa huyện cũng không thích hợp động thủ. Lưu Tu nói, muốn động thủ, không thể ở Hứa huyện. Hô! Văn Xính nghe vậy, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Lưu Tu tiếp tục nói, ta dự định là chờ Trúc Thọ sau khi kết thúc, ở Trương Hoành rời đi trên đường động thủ. Đến lúc đó, giết Trương Hoành cùng Chu Thái, cũng khó có thể bị truy tra. Văn Xính nói, công tử, nếu như muốn giết Chu Thái, còn có một vấn đề. Vấn đề gì? Lưu Tu hỏi. Văn Xính đáp, luận tinh nhuệ trình độ, người, không sánh được Chu Thái binh lính dưới quyền. Lưu Tu nở nụ cười, nói, trọng nghiệp tướng quân là lĩnh binh đại tướng, chẳng lẽ không hiểu bài binh bảy trận sao? Lấy quả địch chúng, lấy yếu thắng mạnh, không phải không thể. Chỉ muốn an bài hợp lý, tất cả đều có thể. Văn Xính ngay vậy, trầm mặc lại. Ở Tào Tháo trên địa bàn, muốn mai phục giết Chu Thái cùng Trương Hoành, Văn Xính cảm thấy rất vướng tay chân. Đặc biệt là mọi cử động gặp phải giám thị tình huống, càng là khó làm. Nếu như ở trên chiến trường chém giết, Văn Xính chắc chắn đánh bại Chu Thái cùng với Chu Thái binh lính dưới quyền. Tình huống như vậy, không tốt thao tác. Lưu Tu thần sắc nghiêm túc, nói, binh giả quỷ đạo, ngươi hiện tại bắt đầu mưu tính, tổng có thể tìm tới cơ hội. Tỷ như, bọn họ rời đi Hứa huyện sẽ đi con đường nào trở về, có thể ở trên đường bố trí mai phục, lại tỷ như, lạp long đối phương binh lính, biến thành của mình, lại tùy thời động thủ. Nói chung, ý nghĩ làm bắt Chu Thái cùng Trương Hoành. Chém giết hai người, chẳng khác nào đứt rời Tôn Quyền một cái cánh tay. Văn Xính khẽ cắn răng, nói, công tử yên tâm, Xính nhất định hoàn thành. Lưu Tu nói, ta tin tưởng, trọng nghiệp tướng quân nhất định có thể viên mãn hoàn thành nhiệm vụ. Giang Đông sứ đoàn, nơi ở. Đêm khuya, Trương Hoành nơi ở, vẫn như cũ ánh đèn chập chờn. Chu Thái đi tới ngoài thư phòng, vang lên cửa phòng, sau đó đẩy cửa tiến vào. Chu Thái thấy Trương Hoành còn đang dựa bàn viết nhanh, khuyên, Trương Công, hiện tại đã là đêm khuya, ngài sớm chút nghỉ ngơi đi. Trương Hoành nhìn thấy Chu Thái, nói, Ấu Bình A, ngươi ngồi trước một lỗ. Chu Thái ngồi xuống, lẳng lặng chờ. Trương Hoành múa bút thành văn, ước chừng tiểu nửa khắc đồng hồ thời gian, mới dừng lại bút. Đem viết tin chứa ở phong thư bên trong, đưa cho Chu Thái, Trương Hoành nói, đến hiện tại, Tào Tháo vẫn không có thông báo vì là thiên tử Trúc Thọ sáng tỏ thời gian, trở về thời gian, cũng là không cách nào định ra. Liên quan với Lưu Tu sự tình, nhất định phải chuyển quay lại Giang Đông. Phong thư này, ngươi lập tức phái người đổi về. Chu Thái gật đầu, đem thư thả ở trên người. Trương Hoành lại nói, mấy ngày nay, ta đang quan sát Lưu Tu. Người này có thể văn có thể vũ, nhất định là Giang Đông đại địch. Vì lẽ đó, nhất định phải nghĩ biện pháp ngoại trừ mới được. Chu Thái nói, Trương Công dự định làm sao ngoại trừ Lưu Tu đây? Lúc này, Chu Thái có chút hưng phấn, nói, nếu như có yêu cầu, mặt tướng có thể cải trang trang phục, sau đó ám sát Lưu Tu. Tuy nói Lưu Tu võ nghệ xuất chúng, nhưng hắn cùng mặt tướng so với, còn kém xa. Trương Hoành lắc đầu nói, ngươi tự mình động thủ, tương đương với trực tiếp đánh Tào Tháo mặt. Ở Hứa trong huyện, động thủ đối phó Lưu Tu, đó là ngu xuẩn nhất cách làm. Chu Thái vấn đạo, Trương Công có đề nghị gì đây? Trương Hoành nói, liên quan với điểm này, ẩn dấu ở hậu trường thao tác. Thanh công kiếm, liền cho thao tác không gian. Ngươi xuống sau, phái người đi trắng trận tuyên truyền một phen, tất nhiên có người gây sự với Lưu Tu. Chỉ cần có người đối phó Lưu Tu, liền có thể từ bên trong thao túng. Nếu như có thể để Tào Tháo giam giữ Lưu Tu, hoặc là đem Lưu Tu giết chết, chính là kết quả tốt nhất. Chu Thái gật đầu nói, Trương Công yên tâm, mặt tướng nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trương Hoành nói, chuyện này, ngươi tự mình đốc xúc, không thể ra một điểm chỗ sơ suất. Bằng không, một khi Tào Tháo truy xét được trên người, hậu quả khó mà lường được. Chu Thái nói, Trương Công yên tâm chính là. Trương Hoành khoát tay háo một cái, để Chu Thái lui ra. Ngồi ở trong thư phòng, Trương Hoành suy nghĩ đối phó Lưu Tu sự tình. Đối với Lưu Tu, Trương Hoành khá là kiên kỵ, như vậy một văn võ toàn tài người, một khi trở về Kinh Châu, tất nhiên hất nổi sóng, sẽ đối với Giang Đông cùng Kinh Châu sản sinh ảnh hưởng, vì lẽ đó Trương Hoành quả đoán ra tay. Trương Hoành tĩnh tọa, nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen thủi, lẩm bẩm nói, Lưu Tu, lão phu đối phó ngươi. E sợ, ngươi cũng đang nghĩ biện pháp đối phó lão phu đi, trong lúc đó, xem ai kỳ cao một. Tự nói thanh, biểu lộ ra Trương Hoành tâm tư. Suy bụng ta ra bụng người, Trương Hoành đều dự định đối phó Lưu Tu, như vậy Lưu Tu cũng nhất định sẽ động thủ. Vì lẽ đó, Trương Hoành lại sắp xếp binh sĩ tăng mạnh đề phòng, càng nghiêm lệnh binh sĩ tự ý rời đi, tránh khỏi xảy ra vấn đề. Chương 79, Thái A Kiếm. Hôm sau trời vừa sáng, Lưu Tu ăn xong điểm tâm, mang theo Đặng Ngả ra ngoài phủ thể dục buổi sáng. Đặng Ngả ngậm lấy đá của đọc sách, dần dần, cả lâm tật xấu càng ngày càng nhẹ, nói chuyện cũng từ từ trôi chảy. Sáng sớm, hắn lại tùy tùng Lưu Tu thể dục buổi sáng, thân thể cũng càng ngày càng tốt. Tuy rằng Đặng Ngả cũng theo Đặng Triển học võ, nhưng đại đa số thời điểm, đều ở Lưu Tu bên người, dù sao cũng là Lưu Tu thư đồng. Không khí sáng sớm, thoải mái nhất. Lưu Tu mang theo Đặng Ngả ở bờ sông thể dục buổi sáng sau, mang theo Đặng Ngả đi trở về. Đặng Ngả nói, công tử, ta nghĩ mua một thanh kiếm. Hả, ngươi mới 10 tuổi không tới, ngươi hiện tại muốn dùng kiếm sao? Lưu Tu hỏi. Đặng Ngả sắc mặt có chút ngại ngùng, nói, ta trong ngày thường luyện kiếm, dùng chính là sư phụ cho kiếm gỗ. Nhưng vẫn dùng kiếm gỗ, nhưng không có chân chính kiếm, luôn cảm thấy chênh lệch gì đó. Lưu Tu nhẹ nhàng xoa xoa Đặng Ngả đầu, cười nói, đi thôi, ta dẫn ngươi đi mua kiếm. Mang theo Đặng Ngả, Lưu Tu hướng Nam Thành chợ chạy đi. Ở Nam Thành, chuyên môn có một lối đi buôn bán bảo kiếm. Loại này bảo kiếm, không giống với trên chiến trường chém giết đao, thương, phương thiên họa kích cùng trường mâu nhóm vũ khí. Đao, thương, tiễn trở đều là sát phạt chi binh, buôn bán cửa hàng hầu như không có. Dù sao, trên chiến trường sử dụng vũ khí, là quan phủ không chế. Bảo kiếm là quân tử bội kiếm, này lại không giống, không phải sát phạt binh khí, có điều những này cửa hàng, cũng ở quan phủ quản chế dưới. Hai người đi tới thành Nam, đã là mặt trời lên cao. Hừng hực liệt nhật, hoành quải thiên không. Lưu Tu mang theo Đặng Ngả tiến vào một gian cửa hàng, lúc này, chủ quán ông chủ đi tới, đầy mặt hòa khí, cười dài mà nói, công tử muốn mua kiếm sao? Ngài tới nơi này, tuyệt đối là tìm đúng rồi địa phương. Con đường này, Lỗ Gia Bảo Kiếm Phô là nổi danh nhất một nhà, cũng là lâu đời nhất một nhà. Lỗ Gia rèn đúc bảo kiếm, tuyệt đối có thể cho ngài tránh mặt mũi. Lưu Tu cười cợt, phất tay nói, tiểu ngải, chính ngươi đi chọn đi. Ừm. Đặng Ngả gật đầu, liền chính mình chọn. Lỗ lao bản biết Lưu Tu là trả tiền người, hắn vẫn cứ đứng Lưu Tu trước người, xua tay chỉ vào trong cửa hàng mang theo bảo kiếm, nói, công tử mời xem, bên trái giá vũ khí trên trưng bày bảo kiếm, là từ các nơi thu tới, tuy rằng gì xét loang lổ, nhưng nói không chừng, cái kia một thanh chính là trên vị nào vương công quý tộc dùng qua, nhất định có thể giá trị tăng gấp đôi. Năm ngoái, từng có một tên kiếm khách mua kiếm, hắn ở trong cửa hàng, dĩ nhiên phát hiện một thanh Việt vương câu tiễn bội kiếm. Lúc đó, gây nên cự náo động lớn. Lỗ lao bản lại xua tay chỉ về phía bên phải, tiếp tục giới thiệu, phía bên phải giá vũ khí, trưng bày chính là phổ thông bảo kiếm, giá cả vừa phải, thích hợp người bình thường. Công tử một thân quý khí bức người, không phải người bình thường, trên người bội kiếm cũng không đơn giản. Chỉ ít, mua bảo kiếm nhất định phải trên đẳng cấp mới được. Công tử mời xem mặt sau sắt bên vách tường bày ra giá vũ khí, này một loạt bảo kiếm, là Lỗ Gia các đời thợ thủ công tỉ mỉ rèn đúc mà thành. Lỗ Gia bảo kiếm bên trong, đây là bán đến tối tốt đẹp. Lỗ lao bản nói, ta Lỗ Gia đúc kiếm thuật, sư thừa tiên tổ Lỗ Ban, rèn đúc đi ra bảo kiếm không tầm thường. Đã từng, gia tổ càng là vào triều làng quan, thế triều đình rèn đúc vũ khí. Lưu Tu nghe giới thiệu, nói, Lỗ lao bản nếu là người biết hàng, nhìn ta bội kiếm làm sao? Lỗ lao bản nói, coi là thật có thể không? Trong lời nói, lộ ra hưng phấn, càng có tôn kính. Đối với hắn mà nói, chỉ cần đem đến khách mời hầu hạ thoải mái, lại để khách mời mua bảo kiếm, vậy thì là chuyện thuận lý thành trương. Vì lẽ đó, Lưu Tu để hắn giám thưởng, Lỗ lao bản dù muốn hay không liền đáp ứng rồi, ngược lại đem người đến thổi phồng cao hứng chính là. Chuyện như vậy, hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp phải. Lưu Tu cởi xuống thanh công kiếm, đưa tới Lỗ lao bản trong tay, nói, đến, nhìn. Lỗ lao bản vuốt nhẹ chuôi kiếm, trong mắt vẻ mặt có biến hóa. Hắn vẫn buôn bán bảo kiếm, đối với bảo kiếm phi thường mẫn cảm, vừa đến tay, liền nhận ra được kiếm không phải bình thường. Lỗ lao bản hít sâu một cái, trên tay bỗng nhiên dùng sức. Leng keng. Một tiếng lanh lảnh như long ngâm âm thanh, lập tức vang lên. Lưỡi kiếm ra khỏi vỏ âm thanh, càng là khiến Lỗ lao bản sắc mặt càng thêm nghiêm nghị một phần. Lúc này, hắn đã biết, trong tay thanh kiếm này không phải bình thường. Theo thân kiếm ra khỏi vỏ, một trong suốt thu thủy giống như ánh sáng, ở trên thân kiếm lưu lững lờ trôi qua, Lỗ lao bản nhìn thấy thân kiếm phẩm chất, chà chà tán thưởng. Đồng nhiên, Lỗ lao bản một hồi choáng váng. Thành công. Lỗ lao bản ánh mắt dùng mình, kinh hô. Đây là Tào Tư Không thanh công kiếm. Trên thân kiếm chữ triện, thanh công. Lỗ lao bản cũng là người biết hàng, lại nghĩ tới hai ngày này trên phố truyền ra tin tức, nói Tào Tư Không đem bội kiếm thanh công kiếm bại bởi Lưu Tu. Trong nháy mắt, hắn rõ ràng thân phận của Lưu Tu. Càng là Tu công tử Giá Lâm, tiểu nhân, nhỏ bé có mắt không nhìn được Thái Sơn, xin mời Tu công tử thứ lỗi. Lỗ lao bản trong lòng, trở nên kích động. Đại danh đỉnh đỉnh Lưu Tu đến cửa hàng mua bảo kiếm, việc này vừa ra, hắn lại có thể tuyên truyền một trận. Ở trên con đường này, Lỗ cửa hàng lại có thể mượn cơ hội này lực ép cái khác cửa hàng. Lưu Tu cười nói, không nghĩ tới, Lỗ lao bản cũng quan tâm Hứa Huyện sự tình. Từ Lỗ lao bản trong tay tiếp nhận thanh công kiếm, lại đeo ở bên hông. Lỗ lao bản nói, Tu công tử đại danh, tiểu nhân, nhỏ bé sớm đã có nghe thấy. Tu công tử hiếm thấy đến một chuyến, bên trong cửa hàng bảo kiếm, Tu công tử tùy ý chọn tuyển, quyền cho là đưa cho Tu công tử lễ ra mắt vợ. Lưu Tu vội vã chối từ, Lỗ lao bản nhưng miễn cưỡng muốn biếu tặng, Lưu Tu chỉ được đáp lại. Công tử, ta chọn xong. Đặng Ngả chọn một thanh dài ba thước bảo kiếm, hình thức cổ điển, đơn giản mộc mạc. Lưu Tu là kiếm thuật tông sư, hắn vừa nhìn, liền cảm thấy được thanh kiếm này phù hợp thân phận của Đặng Ngả, đơn giản hào phóng, biết điều cổ điển, thích hợp hiện tại Đặng Ngả. Lưu Tu gật gù, chuẩn bị hướng về Lỗ lao bản cáo từ, không nghĩ tới Lỗ lao bản miễn cưỡng muốn biếu tặng bảo kiếm. Lưu Tu không cách nào từ chối. Ngay ở bên trái một ít loang lổ gỉ kiếm bên trong, cẩn thận chọn một phen. Đồng nhiên, Lưu Tu ánh mắt, rơi vào một thanh kiếm bản to bên trên. Một thanh này kiếm bản to, thân kiếm bề rộng chừng 3 tấc 6, độ dày vì là 2 tấc, dài chừng 4 thước, chuôi kiếm càng là dày nặng. Chỉ là trên thân kiếm, đã là gì xét loang lổ. Lưu Tu có chấn sơn kiếm cùng thanh công kiếm, cũng vô tâm chọn, nắm lên gỉ kiếm đạo, liền tuyển một thanh này đi. Lỗ lao bản hân nhiên đáp ứng, lại đưa Lưu Tu rời đi. Cách mở cửa hàng, Lưu Tu mang theo Đặng Ngả, hướng về nơi ở bước đi. Trở lại bên trong phủ, Đặng Ngả bận bịu chính mình đi tới, Lưu Tu thì lại đi tới trong sân, hắn không tâm tư lấy thêm gỉ kiếm, tiện tay ném một cái, đem gỉ kiếm ném đi, tiếp theo sau đó hướng về thư phòng bước đi. Cong! Lanh lảnh âm thanh, trên đất vang lên, lại còn có hồi âm. Thanh âm này, khiến cho Lưu Tu ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía ngã xuống đất gỉ kiếm. Một thanh này gỉ kiếm, Lưu Tu cho rằng là thuần thiết rèn đúc. Nhưng sau khi hạ xuống âm thanh, nhưng không giống nhau. Nếu như là tinh thiết rèn đúc, sau khi hạ xuống không thể có hồi âm xuất hiện. Lưu Tu vừa nghe, liền phát giác không giống địa phương. Lưu Tu lại đi về tới, nhặt lên gỉ kiếm, sau đó ngón giữa bắn ra, đánh vào gỉ kiếm trên thân kiếm. Một tiếng vang trầm thấp, vang vọng ở trong sân. Ở Lưu Tu trong tai, lại nghe ra tiếng vang. Không sao. Lẽ nào bên trong có huyền cơ? Lưu Tu trong mắt, hiện ra quái lạ vẻ mặt. Hắn suy nghĩ một phen sau, tay phải nắm chặt gỉ kiếm, tay trái thanh công kiếm ra khỏi vỏ, hai tay vận lực, sau đó bỗng nhiên va chạm. Cong! Kim thiết giao kích, thanh công kiếm liền phá tan rồi gỉ kiếm thân kiếm. Thanh công kiếm vào vỏ, Lưu Tu tỉ mỉ gỉ kiếm bị phá tan địa phương, ánh mắt ngạc nhiên. Ở gỉ kiếm thân kiếm bên trong, còn có một tầng. Phía ngoài cùng một tầng thân kiếm, tương đương với vỏ kiếm giống như vậy, hoặc là nói là kiếm trung kiếm. Có điều kiếm trung kiếm là càng tế. Gỉ kiếm bên trong thân kiếm nhưng không giống nhau, là bình thường bảo kiếm dài rộng nhỏ bé. Phía ngoài cùng một tầng thân kiếm, hẳn là người vì là tăng cường, vì bảo vệ bên trong kiếm. Lưu Tu cầm kiếm ở tay, đông nhiên phách trên đất. Một chiêu kiếm xuống, gỉ kiếm sát ngoài lộ ra vết rách, nhưng không có gãy vỡ. Lưu Tu liên tục vung kiếm, không ngừng va chạm dưới, phía ngoài cùng một tầng thân kiếm bắt đầu nứt toát, chôi kiếm cùng thân kiếm địa phương, banh đứt đoạn mất. Phía ngoài cùng một tầng gỉ kiếm, khác nào vỏ kiếm, toàn thể bốc ra. Ánh mặt trời chiếu sang dưới, thân kiếm dạng ngời rực rỡ. Lưu Tu một chút nhìn lại, lúc này mới cảm giác đây là một thanh hoàn chỉnh kiếm. Cầm kiếm ở tay, càng là cảm giác không bình thường. Lưu Tu cầm lấy kiếm, cẩn thận tỉ mỉ, phát hiện trên thân kiếm có chữ triện. Nhìn thấy chữ triện trong phút chốc, Lưu Tu kinh ngạc đến ngây người. Chữ triện, Thái A. Thái A kiếm, thanh kiếm này càng là Thủy Hoàng đế sử dụng tới Thái A kiếm. Chương 80, quyết định. Lưu Tu không ngờ rằng, chính mình mang theo Đặng Ngả ra đi một chuyến, dĩ nhiên gặp phải Thái A kiếm. Thái A kiếm, ở Tần Thủy Hoàng băng hà sau, liền theo Tần Thủy Hoàng chôn cùng. Đợi được Hạng Vũ lật đổ Đại Tần, đào ra Tần Thủy Hoàng lăng mộ sau, đào móc ra vô số chân bảo, Thái A kiếm cũng thuận theo xuất hiện. Có thể Hạng Vũ chết rồi, Thái A kiếm liền không biết tung tích, không bao giờ tìm được nữa tung tích. Không nghĩ tới, lại bị phong tàng lên. Lưu Tu nắm Thái A kiếm, trong mắt lộ ra suy nghĩ vẻ mặt. Một thanh Thái A kiếm, đối với Lưu Tu mà nói, không có tác dụng quá lớn, đơn giản là một thanh bảo kiếm mà thôi. Mang đến, trái lại càng nhiều là nguy hiểm. Đầu tiên, Thái A kiếm là hoàng đế bội kiếm, Lưu Tu nếu như bội đeo ở trên người, cùng tự thân phận của thân không phù hợp. Thứ yếu, Thái A kiếm quá so chiêu diêu, rất dễ dàng đưa tới mầm họa. Lưu Tu lựa chọn duy nhất, là đem Thái A kiếm ẩn đi. Kết quả như thế, sẽ làm bảo kiếm bị long đong, cũng không cách nào cho Lưu Tu có bất kỳ. Nhấc theo kiếm, Lưu Tu trở lại trong thư phòng. Lưu Tu ngồi xuống, đem Thái A kiếm đặt ở trên bàn, cẩn thận suy nghĩ nên xử trí như thế nào. Năm xưa, Tôn Sách vì đất đặt chân, có thể bỏ qua Ngọc Tỷ truyền quốc. Ta vì phát triển sau này, cũng có thể bỏ qua Thái A kiếm. Cho dù hiện tại mất đi, sau đó cũng có thể đủ đoạt lại. Đợi được ta xua quân lên phía Bắc, đánh bại Tào Tháo thời điểm, Thái A kiếm, tự nhiên trở lại trong tay ta. Hiện tại, liền tạm thời từ bỏ. Tạm thời từ bỏ, chỉ là vì lợi ích sử dụng tốt nhất, để ta chiếm được nhiều tư nguyên hơn. Lưu Tu trong mắt, lập lòe đạo đạo tinh quang. Một thanh Thái A kiếm, có quá to lớn giá trị lợi dụng. Nếu như lợi dụng, Lưu Tu danh vọng, có thể lại lên một tầng nữa. Đặc biệt là so với trước ngâm thơ làm phú, Thái A kiếm mang đến chấn động càng to lớn hơn. Lưu Tu tìm một thanh vỏ kiếm, đem Thái A kiếm vào vỏ, sau đó đứng dậy hướng về Bàng Đức Công thư phòng bước đi. Chuyện này, cần thương lượng với Bàng Đức Công. Bàng Đức Công ở trong thư phòng đọc sách, nhìn thấy Lưu Tu đến, đến rồi, Bàng Đức Công vấn đạo, Tu Nhi, có chuyện gì không? Lưu Tu ngồi xuống, nói, có một kiện đại sự muốn thương lượng với lão sư. Bàng Đức Công thả xuống thư tử, nghiêm mặt nói, chuyện gì? Lưu Tu đem Thái A kiếm đưa tới Bàng Đức Công trước người, nói, lão sư nhìn thanh kiếm này, liền rõ ràng. Kiếm. Bàng Đức Công trong mắt, toát ra vẻ mặt nghi hoặc. Cầm lấy Thái A kiếm, Bàng Đức Công nhẹ nhàng ở trên thân kiếm gậy một hồi. Keng. Thanh âm chắc chúa, càng nguyện như long âm. Bàng Đức Công là biết rõ bảo kiếm người, nghe thanh âm, liền phát giác Thái A kiếm không bình thường. Hắn đánh giá trên thân kiếm chữ triện sau, trận to mắt, há to mồm, trên khuôn mặt già nua tràn đầy kinh ngạc. Quá, quá, Thái A kiếm. Dù là Bàng Đức Công, không nhịn được kinh ngạc. Thực sự là Thái A kiếm xuất hiện, quá làm người khiếp sợ. Nay không phải bình thường bội kiếm, mà là Tần Thủy Hoàng bội kiếm. Bàng Đức Công hít sâu một cái, cố gắng tự chấn định hạ xuống, sau đó nhìn về phía Lưu Tu, hiếu kỳ nói, Tu Nhi, ngươi là làm thế nào chiếm được Thái A kiếm? Đến trước, lão phu biết ngươi không có Thái A kiếm. Lưu Tu cười cợt, đem được Thái A kiếm quá trình, đại khái nói một lần. Bàng Đức Công nói, tiểu tử ngươi vận may, thực là không tồi. Dừng một chút, Bàng Đức Công lại nói, được Thái A kiếm, ngươi hiện tại lại cầm Thái A kiếm tìm đến lão phu, có ý kiến gì sao? Lưu Tu gật đầu nói, vì là thiên tử chúc thọ thời điểm, đệ tử dự định dâng lên Thái A kiếm. A. Bàng Đức Công nghe vậy, lại là cả kinh. Trong ngày thường, Bàng Đức Công dưỡng khí, gặp phải đại sự, xưa nay đều là chấn định tự nhiên. Có thể hôm nay, liên tục bị Lưu Tu chấn kinh rồi. Được Thái A kiếm, lại muốn đem Thái A kiếm hiến cho tiểu hoàng đế, theo Bàng Đức Công, có chút lãng phí. Bàng Đức Công nói rằng, Tu Nhi, Thái A kiếm xử lý, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Thái A kiếm, không phải phổ thông bảo kiếm, là Thủy Hoàng đế bội kiếm, mặc dù là tiền triều hoàng đế, nhưng nó là cái thứ nhất hoàng đế bội kiếm, tương đương bất phàm. Ngươi vì là thiên tử chúc thọ, hiến cho thiên tử, cuối cùng có thể sẽ lưu lạc đến Tào Tháo trong tay. Lưu Tu gật đầu nói, điểm này, đệ tử cũng đã suy nghĩ kỹ càng. Đệ tử cân nhắc điểm xuất phát, ở chỗ Thái A kiếm ở lại đệ tử trong tay, chỉ có thể thu gom. Một khi tuyên bố đệ tử trong tay có Thái A kiếm, sẽ đưa tới quá nhiều xung đột. Thà rằng như vậy, không bằng dựa vào cho thiên tử chúc thọ cơ hội, hiến cho thiên tử. Cứ như vậy, đối với ta trái lại càng có lợi. Bàng Đức Công trầm ngâm một phen, nói, ngươi cân nhắc vấn đề điểm xuất phát, ngược lại cũng hợp lý. Dù sao, thân phận của ngươi, còn không thích hợp nắm giữ Thái A Kiếm. Lưu Tu nói, đúng, đệ tử chính là như vậy cân nhắc. Bàng Đức Công suy nghĩ một chút, nói, Lao Phu hỏi ngươi một lần nữa, ngươi thật sự cân nhắc xong chưa? Lưu Tu nói, đệ tử đã suy nghĩ kỹ càng. Bàng Đức Công khẽ bước cảm, nói, nếu như thế, liền tính toán một hồi vì là thiên tử trúc thọ sắp xếp. Vì là thiên tử trúc thọ, hiến lễ là cực kỳ then chốt một khâu. Đến thời điểm, Tào Tháo khả năng nhờ vào đó làm khó dễ. Vì lẽ đó, Lao Phu như vậy cân nhắc, đã như thế, đem ngươi cùng Châu Mục hiến lễ tách ra, cũng có thể làm cho lợi ích của ngươi sử dụng tốt nhất, đối với ngươi danh vọng cũng có tăng lên. Lưu Tu cười nói, Lao Sư sắp xếp, hợp lý nhất. Bàng Đức Công đối với Lưu Tu mà nói, là chân chính như sư như cha, hết thảy tất cả, đều vì Lưu Tu cân nhắc. Thư không phủ. Tào Tháo triệu tập dưới trướng trọng yếu mưu sĩ, tụ hội thư phòng. Ánh mắt của hắn đảo qua Tuân Úc, Tuân Du chờ người, nghiêm mặt nói, vì là thiên tử trúc thọ thời gian, vừa bắt đầu định ở Thất Nguyệt Đề. Nhưng bây giờ nhìn lại, nhất định phải thay đổi, bởi vì hiện tại đã đều tiếp cận Thất Nguyệt kết thúc. Bản quan sau khi tự hỏi, quyết định đem thời gian định ở ngày mùng ngày 3 tháng 8. Đến thời điểm, bách quan hướng hạ, Kinh Châu cùng Giang Đông lại cho thiên tử hiến lễ. Tuân Úc nói, vì là thiên tử trúc thọ công việc, cũng đã sắp xếp thỏa đáng. Chúa công định ở ngày mùng ngày 3 tháng 8, ti chức đón lấy liền đem thời gian báo cho Bàng Đức Công cùng Trương Hành. Có thể. Tào Tháo khẽ bước cằm, gật đầu đáp lại. Tào Tháo lại vấn đạo, Trương Hành cùng Bàng Đức Công, có cái gì dị động không có? Trình Dục nói rằng, Trương Hành không có chuyện gì liền ở lại nơi ở, không có bất kỳ tình huống khác thường. Còn Bàng Đức Công, cũng là như thế. Chỉ có Lưu Tu, đi tới một chuyến phục song phủ đệ. Sau đó, Lưu Tu mỗi sáng sớm đều sẽ đi thể dục buổi sáng. Tào Tháo nở nụ cười, nói, Lưu Tu là hoàng thất dòng họ, phục song không tìm hắn, vậy thì thật sự quái, chuyện này cũng hợp tình hợp lý. Có điều lấy Lưu Tu tinh minh, không thể sảm phục song chuyện của bọn họ. Nhiều nhất, Lưu Tu cũng là mặt ngoài đáp ứng. Trình Dục nói, chúa công anh minh. Tào Tháo lại nói, Văn Hòa, chúc thọ lễ vật chuẩn bị xong chưa? Tuân Úc gật gù, nói, hồi bẩm chúa công, lễ vật đã chuẩn bị kỹ càng, đến thời điểm. Tất nhiên lực ép Kinh Châu cùng Giang Đông đặc phái viên vì là thiên tử chuẩn bị lễ vật. Tào Tháo trên mặt, lúc này mới toát ra nụ cười. Lần này vì là thiên tử trúc thọ, Tào Tháo là dự định toàn phương vị chèn ép Kinh Châu cùng Giang Đông, nhờ vào đó dung cây dọa khỉ. Không nghĩ tới, văn đấu thất bại, vũ đấu cũng thất bại. Lần này trúc thọ, so đấu chính là tự thân tài lực cùng vật lực. Tào Tháo sở hữu Bắc Phương, tài lực phong phú, hắn muốn thông qua lần này trúc thọ, thể hiện ra Bắc Phương bá chủ khí thế. Quách Gia ho nhẹ hai tiếng, nói, chúa công, ti chức có chút bận tâm. Tào Tháo cười nói, Phụng Hiếu lo lắng Lưu Tu sao. Quách Gia gật gù, ánh mắt nghiêm nghị. Tào Tháo tay háo lớn phất một cái, dũng cảm nói rằng, Phụng Hiếu lo xa rồi, luận văn thải, Lưu Tu mới có thể chắc việt, nhưng đây là hắn tự thân gốc gác, luận võ nghệ, Lưu Tu chăm học khổ luyện, cũng là hắn tự thân trả giá. Hai thứ này, đều căn cứ vào Lưu Tu tự thân bản lĩnh. Trúc thọ không giống, lễ vật càng quý chủng. Cần tài lực liền càng khổng lồ. Không có khổng lồ tài lực, khó có thể tìm tới quý trọng lễ vật. Quách Gia nói rằng, có lễ vật, rất đơn giản, nhưng có không gì sánh kịp ý nghĩa. Ti chức lo lắng nhất, chính là Lưu Tu không theo lẽ thường ra chiêu. Tào Tháo nói, không ngại, cho dù Lưu Tu không theo lẽ thường ra chiêu, cũng không liên quan. Hắn có thể thủ thắng, đó là năng lực của hắn, cũng càng có thể chứng minh bản quan ánh mắt. Lưu Tu càng lưu tú, bản quan trái lại càng cao hứng. Lần này chúc thọ. Mục đích là triển lộ thực lực, cho dù Lưu Tu ra danh tiếng cũng không sao. Cuối cùng, Kinh Châu không cách nào chống đối bản quan quân tiên phong. Quách Gia gật gù, liền không lên tiếng nữa. Mọi người nghe vậy, cũng sẽ không tiếp tục đề cập Lưu Tu sự tình. Chương 81, đến nhà khiêu khích. Ngày mùng ngày 1 tháng 8, sáng sớm. Lưu Tu mới vừa mang theo Đặng Ngả thể dục buổi sáng trở về, liền nhận được Tư Không Phủ đến tin tức truyền đến. Tư Không Tào Tháo. Đem ở ngày mùng ngày 3 tháng 8 vì là thiên tử trúc thọ. Bàng Đức Công cùng Lưu Tu đến Hứa huyện, đã cũng có một chút thời gian, hiện tại rốt cục được Tào Tháo vì là thiên tử trúc thọ xác thực thời gian. Mang ý nghĩa, Bàng Đức Công đoàn người sắp bước lên đường về. Vì là thiên tử trúc thọ kết thúc, liền đem muốn hướng về Tào Tháo cáo tử. Đối với rời đi Hứa huyện, Lưu Tu không có bất kỳ lưu niệm. Lưu Tu lo lắng, là Văn Xính sắp xếp. Còn có mấy ngày, Lưu Tu hy vọng Văn Xính có thể mau chóng bố cục. Lưu Tu ở lại chính mình trong sân, trong tay cầm, là Tào Tháo dưới trướng một đám văn thần võ tướng danh sách. Những người này, là Lưu Tu căn cứ trong đầu ký ức viết ra. Đối với hắn bên trong một nhóm người, Lưu Tu có ý nghĩ, nếu như có thể từ Tào Tháo dưới trướng đào mấy cái góc tường, chính là hoàn mỹ nhất kết quả. Đùng, đùng, tiếng gõ cửa đống nhiên vang lên. Đặng Ngả vẻ mặt lo lắng, hấp tấp nói, công tử, không tốt, phủ ngoại lai 6 người, khí thế hùng hổ muốn tìm ngài. Lưu Tu đứng dậy mở cửa, trên mặt vẻ mặt nhưng cũng không xuất ruột, vấn đạo, người đến là ai? Đặng Ngả hồi đáp, không biết, bọn họ chỉ tên điểm tính tìm ngài. Lưu Tu nói, theo ta ra ngoài xem. Lưu Tu tay háo lớn phất một cái, nói, tiểu ngải, đây là hứa huyện, không ai có thể làm gì ta, đi thôi. Đặng Ngả trong lòng lo lắng, có thể Lưu Tu đi ở phía trước, hắn chỉ có thể theo ở phía sau. Hai người trực tiếp hướng cửa lớn bước đi, Lưu Tu vừa tới cửa lớn, đã thấy Bàng Đức Công cũng đi tới. Bàng Đức Công dặn dò, Tu Nhi, không nên vọng động. Lưu Tu mỉm cười nói, lão sư yên tâm, đệ tử rõ ràng. Làm Kinh Châu sứ đoàn người, đặc biệt là Lưu Tu trước đây ở Tư Không Phủ biểu hiện, cùng với ở thao trường biểu hiện, Lưu Tu đã sớm tiến vào Hứa huyện quyền quý tầm mắt. Còn nữa, nơi này là Hứa huyện. Nếu như Lưu Tu an toàn gặp phải uy hiếp, Tào Tháo trên mặt càng là không qua được. Vì lẽ đó, Lưu Tu căn bản không lo lắng cho mình an toàn. Lưu Tu đến tới cửa, nhìn đứng trong cửa lớn vẻ mặt căng thẳng binh lính, phân phó nói, mở ra cửa lớn. Nặc. Binh sĩ tuân lệnh, vội vã mở cửa. Có kẹt. Cửa lớn mở ra, 6 cái thanh niên đứng cửa lớn, vây vang đắc ý nhìn chằm chằm Lưu Tu. 6 người này, hoặc là vóc người thon gầy, hoặc là tướng mạo khôi ngô. 6 người nhìn về phía Lưu Tu ánh mắt, đều không hẹn mà cùng toát ra nồng đậm căm thù. Cửa lớn mở ra trong nháy mắt, 6 người trực tiếp tràn vào bên trong phủ, kiêu ngạo hung hăng. Lưu Tu, thức thời lập tức giao ra thanh công kiếm, bằng không, ngươi đừng nghĩ sống sót rời đi Hứa huyện. Lập tức giao ra thanh công kiếm, ngươi cũng không nhìn một chút thanh công kiếm là ai. Bằng người như ngươi, làm sao có thể nắm giữ thanh công kiếm đây? Thanh công kiếm là Tư Không yêu thích đồ vật, lập tức giao ra đến. 6 người dồn dập mở miệng, đều yêu cầu Lưu Tu giao ra thanh công kiếm. Lưu Tu vừa nghe, liền hiểu rõ ra. Này 6 cái thanh niên là hướng về phía thanh công kiếm đến, xem ra tiểu nhất bối người không cam lòng à. Thanh công kiếm bị Lưu Tu thắng, Tào Tháo, Hạ Hầu Đôn, Hạ Hầu Huyên chờ người, không thể đến đòi muốn, cũng sẽ không tới đòi hỏi. Nhưng tiểu nhất bối người, nhưng là không cam lòng. Lưu Tu trên mặt toát ra thần sắc khinh thường, chỉ vào bên hông đeo thanh công kiếm, nói, bổn công tử không giao ra thanh công kiếm, các ngươi có thể thế nào đây? Thanh công kiếm liền ở ngay đây, các ngươi có thể làm khó dễ được ta. Nói chuyện, Lưu Tu ánh mắt, lạc ở một người trong đó trên người. Người đến không phải người khác, chính là Điển Mãn. Lưu vẻ mặt trâm trọng, nói, Điển Mãn, ngày đó ở thao trường thua, sao, còn cảm thấy không đủ mất mặt. Hiện tại lại tụ tập một đám tử người đến hành hung, cho rằng có thể làm cho khiếp sợ ta sao. Bổn công tử không phải doa đại. Lưu Tu tư thái, càng là khiến Điển Mãn chờ người phẫn nộ. Những người này, khí thế hùng hổ, không nghĩ tới Lưu Tu càng thêm hung hăng, càng là phẫn nộ. Lưu Tu, ra ra ngươi ta là Hứa Nghi, con trai của Hứa Chử. Có can đảm, rồi cùng ta một mình đấu. Ngươi thắng ta, lão tử không truy cứu thanh công kiếm sự tình. Nếu như ngươi thua rồi, bẽ ngoan giao ra thanh công kiếm. Hứa Nghi có được khôi ngô cao to, ánh mắt càng là hung ác. Lưu Tu quét Hứa Nghi một chút, lạnh nhạt nói, Hứa Nghi đúng không, rất tốt, càng là hổ tướng con trai. Đáng tiếc, hổ phụ khuyển tử. Hứa Nghi vừa nghe, nhất thời trợn mắt nhìn, càng là đằng đằng sát khí. Lưu Tu nhưng không phản ứng Hứa Nghi, nhìn chung quanh những người khác, nói, 6 người, từng cái hay xưng tên lên ra. Ta là Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Huyên là thúc thúc ta. Người giao ra thanh công kiếm, ta có thể không truy cứu chuyện này. Hạ Hầu Thượng tuổi chừng 20, hắn hai gò má thon gầy, trong ánh mắt lộ ra một tia lạnh lùng nghiêm nghị. Lưu Tu con ngươi nhắm lại, Hạ Hầu Thượng người này, khá có năng lực. Tào Tháo khi còn tại thế, Hạ Hầu Thượng các đời quân tư mã, hoàng môn thị lang trở chức quan, sau đó đã từng cùng Tào Trương đồng thời viễn chinh Ô Hoàn, đắc thắng trở về. Tào Phi đăng cơ sau, Hạ Hầu Thượng được bổ nhiệm làm Trinh Nam tướng quân, lĩnh Kinh Châu thứ sử, giả tiết đô đốc Nam Phương chư quân sự, có thể nói là nắm đại quyền. Chủ chính Nam Phương trong lúc, Hạ Hầu Thượng xuất quân công kích thủ quốc Thượng Dòng, bình định 3 quận 9 huyện, thăng làm Trinh Nam đại tướng quân. Sau đó, lại đang giang lăng đánh bại Ngô Tương chư các cẩn, thăng làm Kinh Châu mục. Ở Tam Quốc hậu kỳ, Hạ Hầu Thượng cũng là một viên đại tướng. Lưu Tu một đời trước, liền biết Hạ Hầu Thượng, không nghĩ tới hiện tại nhìn thấy tuổi còn trẻ Hạ Hầu Thượng. Hiện tại Hạ Hầu Thượng, là một tiểu tử chưa giáo máu đầu, không có hậu thế trầm ổn cùng già dặn. Ta tên Hạ Hầu Ân, thanh công kiếm là ta con lấy. Tư Không hai thanh kiếm, một thanh ỷ thiên kiếm, một thanh thanh công kiếm, ta là thế Tư Không đeo kiếm người. Hạ Hầu Ân có được khá là tuấn lãng, kiếm mi lãng ngục, âm thanh có chút sắc nhọn. Ta tên Tào Chân, là Tư Không Văn Bối. Lưu Tu, một mình ngươi con thứ tử, lại dám nhận lấy thanh công kiếm, sống được thiếu kiên nhẫn. Lập tức giao ra thanh công kiếm, bằng không, ngươi không cách nào sống sót rời đi Hứa Huyện. Phụ thân của Tào Chân chết sớm, Tào Tháo liền thu dưỡng Tào Chân, hắn cùng Tào Phi chờ người cùng nhau lớn lên. Nói cách khác, Tào Tháo chính là phụ thân của Tào Chân. Tào Tháo bội kiếm thanh công kiếm bị đoạt đi, Tào Chân trong đầu cũng là nổi trận lôi đỉnh. Lưu Tu con ngươi nhìn chằm chằm Tào Chân, trong mắt lộ ra một tia trào phúng. Tào Chân làm người khá có năng lực, nhưng con trai của hắn, mỗi người đều là người ngu ngốc, đặc biệt là con lớn nhất Tào Thoải Mái, càng là dẫn đến Tào Ngụy bị thua chủ yếu nhân viên một trong. Ở Tào Ngụy đời thứ ba hoàng đế Tào Phương vào chỗ sau, Tào Thoải Mái bị thêm vì là thị bên trong, nhậm chức đại tướng quân, cải phong Vũ An hầu, quyền lực hiển hách. Nhưng mà, Tào Thoải Mái phân công tư nhân, chuyên quyền loạn chính. Công nguyên 249 niên, Tư Mã Ý phát động Cao Bình Lăng chi biến, chu diệt Tào Thoải Mái, sau đó Tào Thoải Mái càng bị chu tộc. Lưu Tu tận mắt chứng kiến Tào Thoải Mái bị giết, biết Tào Chân đời sau kết cục. Trước mắt Tào Chân, nhưng vẫn là một người trẻ tuổi. Ta tên Chu Tán, cùng Tào Chân là bạn tốt. Chu Tán thần thái khôi ngô, có chút mập mạp, hắn đứng ở trong đám người, cực kỳ dễ thấy. Lưu Tu nghe xong sáu người giới thiệu sau, nói, Điển Mãn, Hứa Nghi, Hạ Hầu Thượng, Hạ Hầu Ân, Tào Chân, Chu Tán, các ngươi sáu người, muốn đòi lại thanh công kiếm, đúng không? Tào Chân phất tay nói, không phải đòi lại, là để ngươi trả. Lưu Tu nói, từng cái chạy tới Diêu Võ Dương Oai, ta không giao ra thanh công kiếm, các ngươi phải làm sao đây? Hứa Nghi lại nói, Lưu Tu, nghe đồn ngươi võ nghệ xuất chúng. Có can đảm, chỉ ta cùng giao thủ, ngươi thắng, thanh công kiếm sự tình, ta không nhúng tay vào. Vừa nãy, Hứa Nghi liền khiêu chiến, đáng tiếc Lưu Tu không phản ứng hắn. Lưu Tu con ngươi híp lại, cười híp mắt nói, ngươi thắng, ta giao ra thanh công kiếm. Nhưng là, ngươi thua rồi đây. Hứa Nghi lớn tiếng nói, ta không thể bại bởi ngươi. Lưu Tu nói, vạn nhất thua cơ chứ. Hứa Nghi hừ một tiếng nói, ta thua ngươi, điều kiện tùy tiện ngươi nói. Nói chung, ta sẽ không thua đưa cho ngươi. Lưu Tu phân phò nói, tiểu ngải, đi lấy chỉ cùng bút đến. Nặc. Đặng Ngả xoay người, liền hướng về bên trong phủ chạy đi. Bang Đức Công nhìn về phía Lưu Tu, thấy Lưu Tu xử lý, hắn thẳng thắn rời đi. Hắn ở lại chỗ này, trái lại để Lưu Tu khó làm, thẳng thắn không nhúng tay vào chuyện này. Không lâu lắm, Đặng Ngả đến tới cửa. Lưu Tu tiếp nhận văn chương, soạt soạt trên giấy viết xuống chứng từ, ném tới Hứa Nghi trong tay, nói, nếu như ngươi thua, nhất định phải tùy ý ta đưa ngươi trói lại đến treo ở cửa. Ngươi đồng ý, liền ký tên đồng ý, không đồng ý, chia tay. Hứa Nghi sau khi nghe, trên mặt toát ra do dự vẻ mặt. Chương 82, treo lên. Điền Mạn nắm chặt nắm đấm, nói, Hứa Nghi, nếu như ngươi không muốn, trực tiếp tránh ra, ta cùng Lưu Tu một mình đấu. Mẹ kiếp, bán tên lợi hại mà thôi, không đáng nhắc tới. Hứa Nghi vừa nghe, nhất thời sù lông, hét lớn, ta ký tên đồng ý. Lúc này, Hứa Nghi trên giấy nhấn hạ thủ dấu tay. Lưu Tu phất tay, Đặng Ngả mang theo ký tên đồng ý chỉ lui ra. Hứa Nghi vén lên ống tay áo, hướng Lưu Tu ngoắc ngoắc tay, nói, tiểu tử, Hứa ra ra để ngươi xuất thủ trước, đến đây đi. Lưu Tu nói rằng, Hứa Nghi, tuy rằng ký tên, vẽ áp, nhưng dù sao vẫn không có luận võ. Ngươi hiện tại lui ra, vẫn tới kịp. Một khi chân chính giao thủ, đặc biệt là bị ta đánh bại sau, sẽ không có đổi ý cơ hội, ngươi phải suy nghĩ cho kỹ. Hứa Nghi ánh mắt phẫn nộ, nói, không cần cân nhắc. Vừa nghĩ tới Lưu Tu hổ phụ khuyển tử, hắn liền hận không thể xé xác Lưu Tu, phát tiết lửa giận trong lòng. Lưu Tu nói, cửa quá hẹp, vào đi. Lưu Tu lùi vào trong sân, đây là nơi ở tiền thính, địa thế trống trải trống trải. Lưu Tu, Hứa Nghi, Điện Mãn chờ người đứng ở bên trong, giao thủ cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng. Xin mời. Lưu Tu tay háo lớn phất một cái, một tay bối chắp sau lưng, một tay trước bãi, tư thế đẹp trai cực kỳ. Đặng Ngả rất xa đứng ở phía sau, nắm chặt nắm đấm, vì là Lưu Tu khuyến khích. Đặng Triển cũng tới, hắn nhìn thấy Lưu Tu cùng Hứa Nghi tranh đấu, trong mắt lộ ra chờ mong vẻ mặt. Đặng Triển quy thuận Lưu Tu sau, cũng biết Lưu Tu biết võ công, nhưng không biết Lưu Tu võ công làm sao, trong lòng tự nhiên là hiếu kỳ. Hứa Nghi phất tay nói, cũng làm cho mở, đừng ảnh hưởng lão tử ra tay. Điền Mãn, Tào Chân chờ người nghe vậy, dồn dập lùi về sau, đứng ở một bên quan chiến. Điền Mãn nắm chặt nắm đấm, hét lớn, Hứa Nghi, dùng sức nhi ra tay, đừng nương tay. Lần này, để Lưu Tu biết lợi hại. Chỉ cần không đánh chết người, đều tốt nói. Hứa Nghi trắng Điền Mãn một chút, nói, đánh như thế nào, lão tử biết, không cần ngươi đến giáo. Giết. Hứa Nghi gầm nhẹ, đông nhiên liền nhào giết ra ngoài. Nay bổ một cái giết, là điển hình manh hổ hạ sơn thức, hung manh bá đạo. Hứa Nghi võ nghệ, là gia học. Hứa Chử bị Tào Tháo gọi là hổ si, Hứa Nghi theo Hứa Chử học võ, một thân võ nghệ, khá là tinh xảo. Lưu Tu thấy thế, đứng tại chỗ bất động. Lấy tỉnh chế động, là Lưu Tu am hiểu chiêu số này một. Đặc biệt là Lưu Tu quyền thuật, càng nhiều đến từ chính hậu thế bắt cực quyền. Song phương giao thủ, Lưu Tu gần người sau đống nhiên phát kình, càng là hung mãnh bá đạo. Hứa Nghi nhìn thấy Lưu Tu bất động, trong lòng đại hỉ. Hổ vồ núi rừng, giết. Hứa Nghi giống to, thân hình ở đi tới trên đường, lại một lần nữa biến hóa, sát khí càng là nồng nặc. Một quyền đảo đi ra ngoài, quyền phong lạnh lẽo. Lưu Tu một bước hướng về trước bước ra, tách ra Hứa Nghi sát chiêu, tay phải thành trường, sau đó đống nhiên chiến đập. Chỉ nghe bột một tiếng, lòng bàn tay va chạm ở Hứa Nghi trên nắm tay, làm cho Hứa Nghi trên cánh tay dương, trọng tâm cũng lập tức mất đi. Lưu Tu tay trái, lập tức do trên đi xuống, đống nhiên nắm lấy Hứa Nghi cánh tay, sau đó trực tiếp lùi bước. Hứa Nghi hoàn toàn biến sắc, biết trọng tâm bất ổn, vội vã ổn định hạ bàn. Kém một bước, từng bước sai lầm. Lưu Tu song tay nắm lấy Hứa Nghi cánh tay, một tha duệ, trong phút chốc, Hứa Nghi ổn định hạ bàn, lại một lần nữa mất đi khống chế. Cái kia thân thể khôi ngô, không tự chủ được bị Lưu Tu mang theo hướng về trước. Ở Hứa Nghi thân thể nghiêng về phía trước trong nháy mắt, Lưu Tu lại bỗng nhiên dừng lại, vai phải hung mãnh đụng phải đi ra ngoài. Vành! Vai, trong nháy mắt đánh vào Hứa Nghi trên lồng ngực. Sức mạnh to lớn, mãnh liệt bạo phát. Hứa Nghi thân thể khôi ngô, như đạn pháo giống như vậy, trực tiếp bay ra ngoài. Ẩm. Hứa Nghi té lăn trên đất, lồng ngực đau đớn không ngớt, cảm giác xương như là nứt ra như thế, đau tận xương cốt. Ngã trên mặt đất, hắn luân phiên dùng sức, càng là không nhấc lên được sức mạnh, không cách nào đứng lên. Một chiêu. Vẹn vẹn là một chiêu, Hứa Nghi liền thất bại. Từ giao thủ đến Hứa Nghi ngã xuống đất không nổi, cũng chỉ là thời gian trong chớp mắt, tốc độ quá nhanh. Lưu Tu nhếch miệng lên, vấn đạo, Hứa Nghi, lại muốn chiến sao? Hứa Nghi nằm trên đất dùng sức, cương nha cắn chặt, ánh mắt phẫn nộ. Nhưng hắn hơi dùng sức, thân thể liền đau đớn không ngớt, càng không nhấc lên được nửa phần sức mạnh, liền đứng lên đều khó khăn. Lưu Tu một đòn, sức mạnh quá khổng lồ, dẫn đến Hứa Nghi bị trọng thương. Lưu Tu trên mặt nụ cười sán lạ, phất tay nói, nếu thất bại, liền bé ngoan chịu thua. Đặng Triển dẫn người đem Hứa Nghi trói trói ở trên cọc gỗ, treo lơ lửng ở cửa lớn. Nặc. Đặng Triển nhếch miệng nở nụ cười, mang theo binh sĩ liền lên trước. Điền Mãn chờ người sau khi thấy được, vội vã ngăn cản, không cho Đặng Triển tiến lên. Lưu Tu chắp hai tay sau lưng, chà chà hai tiếng, rêu cợt nói, chẳng lẽ là thua không công nhận, xem ra, lại làm hạ thấp đi cũng không có cần thiết. Đặng Triển, để bọn họ mang Hứa Nghi rời đi. Cút đi. Lưu Tu phất tay, khinh bị vẻ mặt Triển lộ không bỏ sót. Điền Mãn, Tào Chân chờ người nghe vậy, cuối cùng chậm rãi tránh ra, tùy ý Đặng Triển mang đi Hứa Nghi. Lúc này, Điền Mãn, Tào Chân chờ người, cũng đã là tức giận mãnh liệt. Chu Tán thể trạng khôi ngô, thấy Hứa Nghi bị tóm, lập tức đứng ra, nói, Lưu Tu, ta đến chiến ngươi. Lưu Tu lắc đầu, nói, đừng có gấp, trước tiên đem người treo lên, lại ký tên đồng ý. Không lâu lắm, Hứa Nghi bị treo ở không trung. Lưu Tu để Đặng Ngả đem ra giấy và bút mực, một lần nữa viết một phần chứng từ, để Chu Tán ký tên đồng ý sau đó, Lưu Tu nói, Chu Tán đúng không, ngươi võ nghệ, liền Hứa Nghi cũng không sánh bằng, nếu muốn đưa chết, ta chỉ có thể tắc thành ngươi. Chu Tán thấp giọng nói, hiệu chết vào tay ai, cũng còn chưa biết. Nói chuyện, hắn từng bước một tới gần Lưu Tu. Hứa Nghi vọt thẳng hướng về Lưu Tu, nỗ lực thời điểm, khó có thể ở trong thời gian ngắn dừng thân hình, cho tới bị Lưu Tu thực hiện được. Chu Tán hiện tại hãm lại tốc độ, ý đồ vững vàng. Lưu Tu trong con ngươi, né qua một tia hết sạch. Giết! Lưu Tu gầm nhẹ, sau đó lập tức lao ra. Đùng! Đùng! Lưu Tu chân đạp trên đất, phảng phất voi lớn đạp địa, khiến cho mặt đất đều vì thế mà chấn động. Nay một tình hình, khiến cho Điền Mãn, Tào Chân, Hạ Hầu Thượng chờ người, hơi biến sắc. Lưu Tu vóc người thon gầy, từ phương diện này xem, Lưu Tu thon gầy thân hình bên trong, tuyệt đối ẩn giấu sức mạnh khổng lồ. Coi như là đứng ở phía sau Đặng Triển, cũng lấy làm kinh hãi. Đặng Triển cho rằng Lưu Tu là kỹ xảo hình võ giả, nhưng không ngờ rằng, Lưu Tu sức mạnh cũng tương đương khủng bố. Thoáng qua, hai người liền chạm mặt. Lưu Tu sững người lại, trong phút chốc, tay phải nắm quyền, một thức pháo truy, mãnh liệt nổ ra. Chu Tán hai tay giá ở trước người, phất tay chống đối. Vành! Nắm đấm cùng cánh tay va chạm, Chu Tán bạch 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 liên tiếp lui về phía sau, thân hình đều không vững vàng. Trên mặt, càng là tràn ngập kinh hãi vẻ mặt. Quá khủng bố. Lưu Tu sức mạnh bùng lên, không cách nào chống đối. Lưu Tu sắc mặt lạnh túc, đắc thế không tha người, mãnh liệt truy kích. Hắn hai bước liền tới đến Chu Tán trước người, tay phải uốn lượn, hữu quyền chống đỡ ở lòng bàn tay trái, tay phải khuỵu tay vung lên, đống nhiên đánh ra. Đùng. Khuỵu tay va chạm ở Chu Tán trên người. A. Chu Tán kêu thảm một tiếng, khôi ngô thân thể cao lớn, lúc này liền bay ra ngoài. Ầm. Thân thể rơi xuống đất, Chu Tán trong miệng ho khan không ngừng, từng tia máu tươi từ trong miệng lưu tràn ra tới. Trên mặt vẻ mặt, bởi vì toàn thân thống khổ, càng là dữ tợn cực kỳ. Lưu Tu đứng lại sau, trên mặt hiện ra một vẻ xem thường, nói, Chu Tán, có thể tái chiến sao? So với Hướng Nghi, Chu Tán võ nghệ càng kém. Đối với người như vậy, Lưu Tu lấy xâm chấp thế tiến công chủ động xuất kích, một lần đánh bại Chu Tán. Chu Tán nằm trên đất ho ra máu, ngũ tạng đều phần, phi thường khó chịu. Lưu Tu một đòn, đã kích thương nội tạng của hắn. Hắn nằm trên đất, liền đứng lên sức mạnh đều không có, đã không cách nào tái chiến. Lưu Tu thấy thế, phất tay nói, Chu Tán cũng thất bại, Đặng Triển, đi thu người. Thật nết. Đặng Triển cười hì hì, mang theo binh sĩ tiến lên, đem Chu Tán buộc chặt ở trên cọc gỗ, sau đó đứng ở cửa lớn. Lúc này, ở nơi ở cửa, Hứa Nghi hòa Chu Tán thành nan huynh nan đệ. Hai huynh đệ nhìn nhau vừa nhìn, cái kia thống khổ trên má, đều toát ra bất đắc dĩ vẻ mặt. Lưu Tu nhìn về phía Điển Mãn chờ người, ngoắc ngoắc tay, nói, hiện tại, ai tới đây? Đơn giản ngôn ngữ, nhưng có khiếp người quyết đoán. Điển Mãn, Tào Chân, Hạ Hầu Ân cùng Hạ Hầu Thượng, trong lòng đều sinh ra một tia sợ hãi. Chương 83, bại Hạ Hầu Ân. Lưu Tu nhìn thấy Điển Mãn chờ người vẻ mặt, đông nhiên một hồi nở nụ cười, nói, làm sao, hiện tại đều sợ sao? Nếu sợ, liền bé ngoan trở lại, đừng ở lại đây mất mặt xấu hổ. Một đám thằng nhóc, không biết trời cao đất rộng. Lưu Tu nhưng quên, hắn tuổi tác, mới là ít nhất. Đối với Điển Mãn chờ người, Lưu Tu không có bất kỳ hảo cảm, đặc biệt là những người này, tương lai đều là kẻ địch của hắn. Vì lẽ đó Lưu Tu ra tay, không có lưu tình. Ta đến. Đồng nhiên, Hạ Hầu Ân một bước đứng dậy. Hạ Hầu Ân là chuyên môn cho Tào Tháo đeo kiếm người, tinh thông kiếm thuật. Hạ Hầu Ân ở phương diện quyền cước, kém xa Tít Tắp Hướng Nghi, Chu Tán, vì lẽ đó vừa lên đến, Hạ Hầu Ân trực tiếp nói, ta không am hiểu quyền cước, sử dụng kiếm công kích. Vì lẽ đó, cho phép ngươi sử dụng kiếm giáng trả. Nói chuyện, Hạ Hầu Ân gỡ xuống bội kiếm bên hông, hoành nắm trong tay. Lưu Tu phất tay nói, chậm đã. Hạ Hầu Ân nhếch miệng lên một vệt đắc ý, nói, làm sao, ngươi sợ. Ở Hạ Hầu Ân xem ra, Lưu Tu tinh thông công phu quyền cước, ở kiếm thuật phương diện, tất nhiên không sánh bằng hắn. Giờ khắc này, Hạ Hầu Ân càng là vì là ý nghĩ của chính mình cảm thấy hưng phấn. Này nhắc lên nghị, thực sự là quá tốt rồi. Hạ Hầu Thượng, Tào Chân cùng Điển Mãn nhìn thấy Lưu Tu từ chối, cũng cho rằng Lưu Tu kiếm thuật không tinh. Hạ Hầu Thượng nói, Lưu Tu, mau mau nắm giấy và bút mực đến. Tào Chân nói, cái kia tên gì đặng ngả, mau mau, chẳng lẽ ngươi Lưu Tu muốn chơi xấu hay sao? Điển Mãn cười hì hì, nói, Lưu Tu, đây là không thể đổi ý lập tức ký tên đồng ý, bằng không, bốn người sẽ không từng cái khiêu chiến, mà là muốn cùng tiến lên. Đến thời điểm, xui xẻo vẫn là ngươi. Lưu Tu nghe mấy người, trong lòng càng là buồn cười. Bốn người này, không biết điều. Luận kiếm thuật, Lưu Tu vẫn không có sợ quá bất luận người nào. Lưu Tu trong mắt có ý cười, nói, Hạ Hầu Ân, ta chỉ là muốn nhắc nhở một hồi ngươi. Kiếm thuật của ta, rất lợi hại. Ngươi hiện tại lui ra, có thể để tránh cho bị treo lên đến kết cục. Một khi ký tên đồng ý, liền không cách nào chống chế. Hạ Hầu Ân ý chí chiến đấu sục sôi, phất tay nói, không cần, lập tức ký tên. Lưu Tu nghe vậy, vung tay lên, đặng ngả vội vã đi tới, dọn xong giấy và bút mực. Lưu Tu viết xong chứng từ sau, để Hạ Hầu Ân ở chứng từ trên nhấn rơi xuống ngón cái ấn. Lưu Tu phất tay nói, đao kiếm vô tình, đều lui lại. Đặng Triển, đặng ngả chờ người, dồn dập tránh ra. Hạ Hầu Ân trường kiếm trong tay, chậm rãi ra khỏi vỏ, sau đó trường kiếm đưa ngang ngực, trầm giọng nói, Lưu Tu, ta nhắc lại ngươi một lần. Giao ra thanh công kiếm, sự tình chấm dứt ở đây. Một khi đao kiếm giao chiến, mũi kiếm không có mắt, tổn thương ngươi, cũng chớ có trách ta. Lưu Tu gỡ xuống bên hông đeo thanh công kiếm, nói, thanh công kiếm ngay ở trong tay ta, có bản lĩnh, cứ đến nắm. Còn ngươi vọ vẽ mèo quảo, bổn công tử còn không để vào trong mắt. Nắm chặt vỏ kiếm, Lưu Tu trong tay thanh công kiếm, không có ra khỏi vỏ. Xin mời. Lưu Tu giơ kiếm ở trước ngực, phi thường tùy ý. Hạ Hầu Ân thấy thế, biết Lưu Tu không đem hắn để vào trong mắt, càng là giận dữ lên, hét lớn, một chiêu kiếm ra bình hổ, giết. Đập. Đập. Hạ Hầu Ân bước nhanh nỗ lực, khoảng cách Lưu Tu không tới xa một trượng, trường kiếm trong tay bỗng nhiên hoành tước. ánh kiếm lấp lóe, lộ ra sắc bén khí. Lưu Tu trong tay thanh công kiếm, từ dưới lên liêu lên, tùy ý vung ra. Cong. Trường kiếm va chạm ở thanh công kiếm vỏ kiếm, phát sinh thanh âm chói tai. Lưu Tu nghiêng người mà vào, trong tay thanh công kiếm, lấy xét đánh không kịp bưng thai tư thế, bình nhắm trước đẩy ra. Chỉ nghe bột một tiếng, vỏ kiếm liền va chạm ở Hạ Hầu Ân trên người. Đập. Đập. Hạ Hầu Ân liền lùi lại hai bước, ngực càng cảm giác đau đớn không ngớt. Điền Mạn nhắc nhở, Hạ Hầu Ân, không nên bị hắn gần người, hắn kiếm không ra khỏi vỏ, tất nhiên là không hiểu kiếm thuật. Ngươi không ngừng tiến công chính là, không nên bị hắn nắm lấy cơ hội. Tào Chân trong mắt, toát ra hưng phấn vẻ mặt. Cơ hội tới. Tào Chân cũng cho rằng Lưu Tu sẽ không kiếm thuật, chỉ cần Hạ Hầu Ân kiếm thuật lại mạnh mẽ điểm, tất nhiên có thể bắt Lưu Tu. Hạ Hầu Ân hít sâu một cái, lại quát, kiếm đãng sơn hà. Trường kiếm trong tay của hắn, trên không trung nhanh chóng run run, hình thành một đóa đóa kiếm hoa. Sáng lạn ánh kiếm, khiến cho người ánh mắt hỗn loạn. Mà ở ánh kiếm ở trong, sắc bén kiếm mang, cấp tốc gáp sát Lưu Tu. Keng. Lưu Tu thanh công kiếm nằm ngang ở trước ngực chống đối, trường kiếm mũi kiếm, vừa vặn đâm trúng vỏ kiếm. Ngươi này kiếm thế, phù phiếm vô lực, liền một người đều đãng bất động, huống hồ là kiếm đãng sơn hà. Theo ta thấy, vẫn là kiếm đãng con rồi thôi. Lưu Tu cười gằn, thanh công kiếm trên không trung, xoay tròn xoay một cái. Vỏ kiếm nhắm ngay Hạ Hầu Ân, đồng nhiên về phía trước dò ra. Đùng. Một chiêu kiếm, đâm trúng Hạ Hầu Ân bên trái vai. Hạ Hầu Ân muộn hừ một tiếng, liên tục lùi về sau hai bước. Đứng lại sau, Hạ Hầu Ân càng là cảm giác vai trái tê dại, phảng phất toàn thân khí huyết đều chịu đến công kích, càng là lưu chuyển không thông. Lưu Tu, đừng vội giả thần giả quỷ, giết. Hạ Hầu Ân cường tự vận lực, tay phải trường kiếm vũ động lên, ánh kiếm múa, sắc bén vô cùng. Thôi, không chơi với ngươi nữa. Lưu Tu đạp chân xuống, tay phải nắm chặt thanh công kiếm chua kiếm, đón Hạ Hầu Ân ánh kiếm xông lên trên. Hạ Hầu Ân thấy thế, mừng rỡ trong lòng. Hắn này một chiêu, là uy lực mạnh nhất một chiêu. Lưu Tu xông lên, tuyệt đối là chính mình muốn chết. Hạ Hầu Ân càng là dốc hết sức mạnh, ánh kiếm lấp lóe, hình thành lít nha lít nhít màn ánh sáng, sắc bén khi ép người cực kỳ. Lưu Tu tốc độ cực nhanh, tới gần Hạ Hầu Ân, vỏ kiếm xoay một cái, vỏ kiếm nhắm ngay Hạ Hầu Ân, trực tiếp đâm ra. Keng. Vỏ kiếm đánh vào Hạ Hầu Ân kiếm trên. Một tiếng vang dọn, Hạ Hầu Ân vung vẩy mãn thiên kiếm quang, một hồi biến mất không còn tăm hơi. Hạ Hầu Ân trợn mắt lên, trong con ngươi chỉ thấy một thanh vỏ kiếm nện xuống. Đùng. Vỏ kiếm nện ở Hạ Hầu Ân tay phải chỗ cổ tay, trong nháy mắt, Hạ Hầu Ân liền cảm giác tay phải tê dại vô lực, trường kiếm trong tay làm một tiếng ngã xuống đất. Người đã là mặt không có chút máu. Hạ Hầu Ân không nghĩ ra, tại sao Lưu Tu xem xuyên liếu cuối cùng một chiêu kiếm kẽ hở. Hắn kẽ hở đã ẩn giấu lên. Lưu Tu tại sao có thể nhìn thấu? Hạ Hầu Ân nhẫn cổ tay thống, ngơ ngác vấn đạo, Lưu Tu, ngươi tại sao có thể nhìn thấu? Ngươi làm ông, làm ông. Có đúng hay không? Lưu Tu bĩu môi nói, có điều là tam lưu kiếm pháp, có cái gì lợi hại? Kiếm pháp của ngươi, vừa ra tay liền bị ta xem xuyên liễu. Đều nói cho ngươi, kiếm thuật của ta rất lợi hại, để ngươi biết khó mà lui, chính ngươi muốn đi tìm cái chết. Lắc đầu một cái, Lưu Tu phất tay, đặng triển liền xông lên trên. Rất nhanh, Hạ Hầu Ân bị quải trên không trung, chỉ là Hạ Hầu Ân nhưng chịu đủ đả kích, tâm tình đặc biệt hạ. Lưu Tu thu hồi thanh công kiếm, cười tủm tỉm nói rằng, Điển Mãn, Tào Chân, Hạ Hầu Thượng, hiện tại Hướng Y, Chu Tán cùng Hạ Hầu Ân đều bị treo lên đến. Bọn họ kết quả, các ngươi đã thấy, còn muốn tiếp tục không? Tào Chân cắn răng nói, nhất định phải tiếp tục, có bản lĩnh, ngươi đem đều treo lên, đến thời điểm, xem ngươi làm sao lắng lại chuyện này. Lúc này, Tào Chân đã triệt để nổi giận. Thậm chí, Tào Chân cho rằng, một khi sự tình làm lớn, chịu thiệt tất nhiên là Lưu Tu. Thí nghĩ một hồi, người ở chỗ này, đều là Tào Thị dòng họ người, còn nữa, sau lưng bối cảnh đều tương đương cứng rắn. Lưu Tu đắc tội rồi bọn họ, nhất định nửa bước khó đi. Này, là Tào Chân sức lực. Lưu Tu vẫn là lắc đầu, nói, một đám vô tri tiểu tử, thực sự là đáng thương. Tào Chân ngươi nói như vậy, nói vậy cũng chuẩn bị kỹ càng. Tiểu Ngải, nắm giấy và bút mực. Đặng Ngả cười hì hì đi tới, sau đó để Lưu Tu sáng tác chứng từ. Lưu Tu viết xong sau, đem chứng từ đưa tới Tào Chân trong tay, nói, nếu ngươi chết giang đến cùng, vậy thì ký tên đồng ý đi. Mau mau, Điển Mãn cùng Hạ Hầu Thượng còn ở xếp hàng. Tào Chân hít sâu một cái, ở chứng từ trên nhấn rơi xuống ngón cái ấn. Lưu Tu phất tay để Đặng Ngả lui ra, nhìn về phía Tào Chân, lại vấn đạo, Tào Chân, Hạ Hầu Ân dùng chính là kiếm, Hứa Nghi Hỏa Chu Tán là tay không. Ngươi chuẩn bị làm sao giao đấu đây? Tào Chân trầm giọng nói, so kiếm. Lưu Tu cùng Hạ Hầu Ân so kiếm thời điểm, Tào Chân phát hiện, Lưu Tu mặc dù là cầm kiếm ở tay, nhưng càng nhiều như là ra quyền như thế. Kiếm thuật biểu diễn hầu như không có, vì lẽ đó Tào Chân cho rằng Lưu Tu kiếm thuật không ra sao. Chương 84, tranh đấu đối lập. Lưu Tu một hồi nở nụ cười, nói, xem ra, kiếm thuật của ta chưa đủ tốt, ngươi mới lựa chọn sử dụng kiếm A. Tào Chân nói, kiếm thuật của ngươi, xác thực. Lưu Tu lắc đầu, trong mắt lộ ra một tia thương xót, kiếm thuật của hắn mạnh nhất, một mực có người cho rằng kiếm thuật của hắn yếu nhất. Tào Chân người này nhãn lực, thực sự là kém cỏi nhi A. Lưu Tu tay phải nắm chặt thanh công kiếm chuôi kiếm, len ken một tiếng, thân kiếm ra khỏi vỏ. Thanh công kiếm làm Tào Tháo bội kiếm, sắc bén vô cùng, ánh mặt trời chiếu sang dưới, sắc bén kia ánh sáng, nhiếp tâm hồn người, càng là làm người không rét mà run. Một chiêu kiếm ở tay, Lưu Tu vãn một kiếm quyết, khoát tay nói, xin mời. Tào Chân bội kiếm ra khỏi vỏ, khẽ quát, giết. Nhấc theo trường kiếm, Tào Chân cất bước giết hướng về Lưu Tu, trong lòng hắn càng là đằng đằng sát khí, muốn mượn cơ hội này giết Lưu Tu. Giết chết Lưu Tu sau, hắn lại thuận thế đoạt lại thanh công kiếm. Tuy rằng Lưu Tu danh dương Hứa Huyện, là Kinh Châu mục con trai của Lưu Biểu, nhưng mọi người bị giết chết, Tào Chân nhiều nhất gặp phải trách phạt, không thể bị giết. Đặc biệt là đoạt lại thanh công kiếm, càng là không giống nhau. Lưu Tu cầm kiếm ở tay, lưỡi kiếm phóng ở ngoài thiên. Ánh mặt trời bắn thẳng đến sau khi xuống tới, ánh sáng vừa vặn rơi vào trên thân kiếm, cái kia phản bắn ra ánh sáng, chói mắt cực kỳ, đối diện đánh tới Tào Chân. Này nháy mắt, Tào Chân bước chân rối loạn. Lưu Tu một bước bước ra, trong tay thanh công kiếm luân trên không trung, mãnh liệt đánh xuống. Sát ca. Ánh kiếm xẹt qua Tào Chân trường kiếm theo tiếng mà đứt. Chờ Tào Chân khôi phục như cũ sau, thanh công kiếm mũi kiếm đã ở Tào Chân yết hầu phía trước ba tấc nơi dừng lại. Mũi kiếm phun ra nuốt vào kiếm mang, khiến cho Tào Chân đáy lòng phát lạnh. Đê tiện, vô liêm sỉ. Tào Chân mang to, trong mắt lộ ra vô hạn hối hận. Theo Tào Chân, Lưu Tu hoàn toàn là dở cho lừa bịp, dĩ nhiên dùng phương thức như thế thủ thắng, thắng mà không vẻ vang gì. Đặng Triển đặt ở trong mắt, nhưng là con ngươi híp lại, vẻ mặt ngậm lấy kinh ngạc cùng khâm phục. Làm kiếm thuật đại gia, Đặng Triển đối với kiếm thuật tương đương mẫn cảm. Lưu Tu vừa nãy một chiêu kiếm, nhìn như đơn giản, nhưng cân nhắc nhiều phương diện nhân tố. Một đối với kiếm không biết người, không thể lợi dụng ánh kiếm đánh loạn địch người tiết tấu. Từ hướng này suy đoán, Lưu Tu kiếm thuật không đơn giản. Lưu Tu cười nói, Tào Chân a Tào Chân, ngươi sao yêu bất gọi Tào Thiên thật đây? Quá ngây thơ, cũng quá ngu xuẩn. Trên chiến trường, kẻ địch sẽ cho ngươi đường đường chính chính cơ hội sao? Chỉ cần có thể giết địch, thủ đoạn gì có quan hệ sao? Ta có thể mượn dùng ánh mặt trời, đây chính là thủ đoạn của ta. Tôi Tào Chân hành thành, khắp khuôn mặt là không phục vẻ mặt, giận dữ hét, ngươi chính là đê tiện vô liêm sỉ, ta không phục. Lưu Tu lạnh lùng nói, ngươi có phục hay không, cùng ta lại quan hệ sao? Trọng điểm là, ngươi thất bại. Dừng một chút, Lưu Tu lại nói, ngươi vừa nãy ra chiêu thời điểm, đã là động sát cơ. Trong lòng ngươi, khẳng định muốn trước hết giết ta, rồi cướp đi thanh công kiếm. Dựa theo thuyết pháp này, ta có phải là trước hết giết ngươi đây? Tào Chân trợn to mắt, trong lòng kinh ngạc, Lưu Tu dĩ nhiên động xuyên liều ý nghĩ của hắn. Ngươi không dám giết ta. Tào Chân giống to, trên mặt vẻ mặt không có sợ hãi. Lưu Tu cười dài mà nói, đúng đấy, ta xác thực không dám giết ngươi, ai bảo ngươi là Tào Tháo người đâu. Thế nhưng, ta sử dụng kiếm ở trên người ngươi đâm hai lần, lưu lại một điểm vết thương, sẽ có hay không có ảnh hưởng đây? Dù sao, là ngươi chủ động khiêu chiến A. Tào Chân khỏe miệng co giật, trên mặt hiện ra một vẻ sợ hãi. Hắn không sợ chết, là bởi vì chắc Lưu Tu không dám giết hắn, nhưng Lưu Tu vung kiếm trọng thương hắn, lại là một chuyện khác. Lưu Tu cười khẽ, lắc đầu nói, ai, xem ra ngươi Tào Chân cũng là rất sợ chết, không phải thật sự không sợ chết. Ngã xuống đi. Lưu Tu một cước đá ra, bột một tiếng, đạp trên ngực Tào Chân. Mãnh liệt sức mạnh, mãnh liệt lao ra. Tào Chân kêu thảm thiết, bay ngược ra ngoài. Thân thể sau khi hạ xuống, Tào Chân che ngực liên tục ho khan. Không giống nhau, không chờ Tào Chân đứng lên, Đặng Triển liền mang theo binh sĩ cấp tốc xông lên, đem Tào Chân buộc chặt lên, quải trên không trung. Lưu Tu ánh mắt rơi vào Điển Mãn cùng Hạ Hầu Thượng trên người, vấn đạo, hai vị, các ngươi là chính mình rời đi, vẫn là tiếp tục khiêu chiến đây. Chiến. Điển Mãn một bước đứng ra, ánh mắt sắc bén, đằng đằng sát khí. So với Hướng Nghi, Tào Chân chờ người, Điển Mãn thân thể khôi ngô một đứng ra, trong phút chốc, dũng mãnh khí thế, liền triển lộ ra. Hướng Nghi, Tào Chân chờ người, không có trải qua chém giết cảnh tượng. Điển Mãn nhưng không như thế, Điển Vi chết rồi, hắn hãy cùng ở Tào Tháo bên người. Tùy Tùng Tào Tháo đồng thời đồng trinh Tây Thảo, là trải qua chiến trường từng giết người, càng là biết chiến trường tàn khốc. Bắt ta thiết kích đến. Điền Mãn phất tay, ở ngoài cửa lớn, có binh sĩ cầm thiết kích đi tới. Điền Mãn dùng chính là hai tay kích, hai bên trái phải mỗi người có một nhánh. Năm xưa, Điền Vi dùng chính là hai con thiết kích, mà Điền Mãn sử dụng vũ khí, chính là đã từng Điền Vi sử dụng binh khí. Này hai chi thiết kích, toàn thân đen thui, mũi kích trên hiện ra một vệt màu đỏ tím, vừa nhìn liền biết là giết người hung khí. Điền Mãn song kích đưa ngang ngực, lạnh lùng nói, Lưu Tu, đánh bại Hứa Nghi bọn họ, liền coi chính mình vô địch rồi sao. Ngươi có điều là võ nghệ không tệ mà thôi, nhưng ngươi căn bản không có trải qua chiến trường, không biết chiến trường chân chính chém giết có cỡ nào tàn khốc. Lưu Tu trong mắt, toát ra ý cười. Hắn tuổi tác gộp lại, làm Điển Vi già già cũng có thể. Không nghĩ tới, trái lại là Điển Mãn để giáo hơn hắn, này Điển Mãn cũng thật là có thể a. Điển Mãn tiếp tục nói, ta ra tay, chính là giết người chiêu số, một khi ra tay, lại không quay lại chỗ trống. Hiện tại, ngươi giao ra thanh công kiếm, phóng thích mọi người. Sự tình chấm dứt ở đây. Bằng không, hôm nay ngươi coi như bất tử, cũng phải trọng thương. Lưu Tu sắc mặt cũng là đàng hoàng trịnh trọng, trầm giọng nói, Điển Mãn, ngươi rất tự tin, này đáng giá tán thưởng. Chỉ là sự tự tin của ngươi, là mù quáng tự tin, càng là tự phụ tự tin. Ngươi hiểu rõ ta sao? Biết ta chân chính kiếm thuật sao? Mà ta, nhưng hiểu rõ ngươi, một giới mãng phu mà thôi. Điển Mãn cả giận nói, ngươi muốn tìm chết, thì không thể trách ta. Lưu Tu lắc đầu nói, ta quý trọng mạng của mình, sẽ không dễ dàng tìm chết. Trên cọc gỗ, Hứa Nghi ánh mắt oán hận, nhìn chằm chằm Điển Mãn, hét lớn, Điển Hắc Tử, đại gia ngươi, mau tới, cho lão tử báo thủ. Mẹ kiếp, lão tử ở trên cọc gỗ rất không thoải mái. Hạ Hầu Ân hét lớn, Điển Vi, không cho phép hạ thủ lưu tình. Tào Chân giãy giụa hai lần, để thân thể tư thế thoải mái chút, cũng hô lớn, thanh công kiếm là tư không bội kiếm, càng là bởi vì ngươi cùng Tào Trương bại bởi Lưu Tu. Hiện tại, ngươi không thắng trở về, đó là ngươi vô năng. Chu Tán sắc mặt trắng bệnh, bị quải trên không trùng, trong lòng lạnh lẽo lạnh lẽo. Không biết sao, Chu Tán trong lòng, càng là sinh ra một loại dự cảm, cho rằng Điển Mãn có thể sẽ thua. Từ bắt đầu đến hiện tại, Lưu Tu thắng được đều rất dễ dàng, tựa hồ không có chăm chú quá. Lưu Tu đến cùng thật lợi hại, không có ai biết. Đặng Triển chạm sau lưng Lưu Tu, nhìn đối lập Lưu Tu cùng Điển Mãn, trong mắt lộ ra thần sắc mong đợi. Vừa nay hắn đã phán đoán ra Lưu Tu kiếm thuật phi thường tinh xảo, nhưng đến cái nào trình độ, Đặng Triển nhưng không cách nào phán đoán. Điển Mãn võ nghệ không tệ, so với Hứa Nghi, Tào Chân chờ người càng mạnh hơn, có thể tiến một bước thăm dò Lưu Tu kiếm thuật. Điển Mãn trầm giọng nói, Lưu Tu, ta hỏi ngươi một lần nữa, giao không giao ra thanh công kiếm? Lưu Tu nở nụ cười, rút kiếm ra khỏi vỏ. Thanh công kiếm nắm trong tay, Lưu Tu trầm giọng nói, nếu ngươi như thế muốn thanh công kiếm, vậy thì chính mình tới lấy đi. Kiếm thuật của ta là giết người chi kiếm, ngươi dù cho bất tử cũng phải trọng thương. Vụ. Thanh công kiếm trên không trung xoay một cái, phát sinh một tiếng rung rộng. Lưu Tu khí chất cũng thuận theo phát sinh biến hóa. Trước đây, Lưu Tu làm cho người ta cảm giác rất phổ thông, hiện tại cầm kiếm mà đứng, nhưng tỏa ra vô biên sát khí. Nay một luồng sát khí ép thẳng tới Điển Mãn, thậm chí lực ép Điển Mãn sát ý. Lưu Tu trầm giọng nói, Điển Mãn, hôm nay để ngươi kiến thức chân chính kiếm thuật. Xèo. Thanh công kiếm trên không trung lóe lên, hóa thành một vệt sáng, chạy về phía Điển Mãn. Một chiêu kiếm ra, động như lôi đỉnh, nhanh như chớp giật. Điển Mãn sợ hết hồn, bước chân liên tiếp lui về phía sau, trước tiên tách ra này nhanh như chớp giật kiếm chiêu. Chờ Lưu Tu kiếm chiêu thất bại sau, Điển Mãn hổ gầm một tiếng, tay trái tay phải song kích, một trước một sau vung đẩy, đón lấy thanh công kiếm. Chương 85, sự tình làm lớn. Cong. Đang. Thiết kích va chạm ở trên thân kiếm. Vang lên giòn giã thanh không ngừng. Lưu Tu cùng Điển Mãn giao thủ, lấy mau đánh nhanh, hai người ra chiêu tốc độ, đều sắp như chớp giật. Điển Mãn thân thể khôi ngô càng là linh hoạt cực kỳ, trong tay thiết kích nhanh chóng múa, trên không trung lưu lại từng đạo ảnh tử. Lưu Tu kiếm, ánh kiếm lấp lóe, sán lạn bên trong sát khí lăng nhiên. Hai người giao thủ chốc lát, đối chiêu đã không xuống hơn 10 chiêu. Hô! Hô! Điển Mãn đứng lại sau, thở hổn hển, trong con ngươi hiện ra một vệt kiên kỵ. Mới vừa rồi cùng Lưu Tu giao thủ, hắn đã phán đoán ra đối phương võ nghệ, càng là không thua gì hắn, thậm chí so với hắn càng lợi hại. Điển Mãn toàn lực đánh mạnh, Lưu Tu thủ đến không chút nào lậu, khiến cho Điển Mãn công kích toàn bộ thất bại. Như vậy võ nghệ, Điển Mãn đều chấn kinh rồi. Tài bắn cung, so với hắn tinh xảo. Võ nghệ, càng khả năng vượt qua hắn. Tuổi tác, cũng so với hắn tiểu. Người như vậy, khiến cho Điển lòng tràn đầy bên trong càng là sinh ra đấu kỵ tâm tư. Lưu Tu diện không hồng. Không thở gấp, trong mắt mang theo một vệt ý cười, từ tốn nói, Điển Mãn, nếu như ngươi chỉ có điểm ấy năng lực, e sợ trên người ngươi, thật sự muốn lưu lại vài đạo kiếm thương mới được. Cùng Điển Mãn giao thủ, Lưu Tu nói ở đánh giá Điển Mãn võ nghệ cao thấp. Điển Mãn hít sâu một cái, bình phục trong lồng ngực bước lên khí huyết, hai tay nắm chặt thiết kích, trầm giọng nói, này vừa mới bắt đầu mà thôi, hiệu chết vào tay ai, còn không biết. Lưu Tu mũi kiếm xoay một cái, nói như vậy, ta chờ mong biểu hiện của ngươi. Xin mời. Điển Mãn hừ một tiếng, nói, ngươi không biết, còn rất nhiều. Giết. Điển Mãn giống to, trong tay thiết kích vung đẩy, lại một lần nữa nhằm phía Lưu Tu. Song kích giết. Điển đầy tay bên trong song kích, hình thành thập tự giao nhau hình. Ở Điển Mãn mãnh liệt nỗ lực tình huống, hai thanh thiết kích đột nhiên tách ra, hai đạo sắc bén ánh sáng trên không trung xẹt qua. Thiết kích một trước một sau, một khối một chậm, trước sau đánh xuống. Lưu Tu trong tay thanh công kiếm, trên không trung múa, mũi kiếm chuyển động dưới, càng là hình thành nhất đạo hào quang màu xanh. Một chiêu kiếm, song giết. Lưu Tu gầm nhẹ, thanh công kiếm đón thiết kích mà trên. Hai đạo sắc bén ánh kiếm, sắc bén vô cùng. Sát ca. Sát ca. Hai tiếng vang lên giòn giã, trước sau chuyển ra. Cong. Cong. Khẩn đón lấy, đồ sắt rơi ở trên mặt đất tấm thanh. Lưu Tu ánh kiếm đan sen, một chiêu sau, thoáng qua rồi cùng Điển Mãn dịch ra. Hắn đứng lại sau, nhìn Điển Mãn, nói, chiêu thứ nhất, chỉ là cắt đứt người hai chi thiết kích nguyệt nhà, chiêu tiếp theo, chính là trên người ngươi trúng kiếm, chiêu tiếp theo, cũng phải cẩn thận. Điển đầy mắt bên trong, có kinh ngạc cùng kiên kỵ. Hai người giao thủ trong nháy mắt, Lưu Tu xuất liên tục hai kiếm, không chỉ có pha tan hắn sát chiêu, càng chém đứt thiết kích nguyệt nhà, có thể thấy được kiếm thuật tinh xảo. Lúc này, Điển đầy tay bên trong thiết kích, phảng phất thành đoạn thương. Điển Mãn trong mắt, toát ra lo lắng vẻ mặt, nhưng là trong lòng vẫn là không chịu thua, nói, Lưu Tu, ngươi chỉ là dựa vào thành công kiếm sắc bén, mới có thể chém đứt thiết kích nguyệt nhà, chiêu tiếp theo, ta nhất định giết ngươi. Lưu Tu nói rằng, miệng lưỡi lợi hại, không có ý nghĩa. Điển Mãn hai tay nắm chặt thiết kích, dưới chân giẫm một cái, cả người như mũi tên rời cùng, lại nhằm phía Lưu Tu. Thân thể khôi ngô, bùng nổ ra vô cùng sức mạnh. Kích giết, có ta vô địch. Hai thanh như đoạn thương thiết kích, trên không trung vung lên, đập về phía Lưu Tu. Này một chiêu xuất ra, Điển Mãn trước ngực, lộ ra xem không chặn, có thể nói là kẽ hở mở ra. Nhưng mà, này một chiêu nhưng cương liệt cực kỳ, vung lên hai thanh thiết kích, thẳng thắn thoải mái, là lấy mạng đổi mạng sát chiêu. Loại này chiêu thức, càng tự chiến trận đánh nhau. Lấy mạng đổi mạng, bính chính là ai chiêu số càng ác hơn, bính chính là ai chiêu số có thể trước hết giết chết đối phương. Điển Mãn vừa bắt đầu không có ý định như vậy chém giết, nhưng là cùng Lưu Tu chém giết, hắn không cách nào áp chế đối phương. Dưới tình huống như vậy, liều mạng bị thương, Điển Mãn cũng nhất định phải thủ thắng. Chỉ có thể thắng, không cho bại. Điển Mãn trợn tròn đôi mắt, đã là sát khí bức người. Lưu Tu trong mắt đồng khổng nhất xúc, nhìn ra Điển Mãn này một chiêu. Điển Mãn đánh tới, Lưu Tu không né không tránh, nhấc theo thanh công kiếm liền tiến lên nên tiếp. Lưu Tu bước tiến, cực kỳ chú ý, chân đạp cựu cung bắt quái, không ngừng biến hóa con đường, cũng không phải lô mãng thẳng tắp xông lên. Một chiêu kiếm, vô song. Rực rỡ mà óng ánh ánh kiếm, trên không trung đột nhiên bạo phát ra. Chiêu kiếm này, cấp tốc càng bá đạo. Cong. Đang. Binh khí va chạm, hai người liên tục giao thủ, sau đó mới tách ra. Lưu Tu trên mặt vẻ mặt, có một tia trắng xám, hô hấp cũng biến thành trở nên dồn dập. Thanh công kiếm trên mũi kiếm, cũng đã là có thêm một vệt vết máu. Trường kiếm nhất run, huyết châu liền bay ra ngoài. Điển Mãn hai tay nắm chặt thiết kích, vai trái trên, bị đâm trúng nhất kiếm. Tiên huyết ồ ồ lưu tràn ra tới, nhuộm đỏ vai trái. Vai trái đau đớn, khiến cho Điển đầy mặt sắc càng là dữ tợn, vẻ mặt càng là khủng bố. Trong xương cốt hung tính, hoàn toàn kích phát ra, cái kia mặt mũi dữ tợn, phảng phất là một vị sát thần. Lúc này, giữa bầu trời càng là ô vân hội tụ. Ầm ầm. Một tia chớp, trên không trung xẹt qua. Tích đáp. Tí tách. Giọt mưa lớn như hạt đậu, ở giữa bầu trời vương xuống đến, trên mặt đất bắn lên một chỗ cho bụi. Thoáng qua, như chút nước mưa rào xối xả mà tới. Vũ thủy ướt nhẹp trong sân người, mơ hồ tầm mắt của mọi người. Kích giết, duy ta vô địch. Điển đầy tay bên trong thiết kích đống nhiên di chuyển, hắn liều lĩnh mưa to, trực tiếp nhằm phía Lưu Tu. Thân thể cao lớn nỗ lực dưới, Điển Mãn cả người đã giống như phong ma, điên dại. Rầm, rầm. Bước chân đạp lên trên mặt đất, bắn lên một chỗ về nước. Lưu Tu con ngươi lạnh lẽo, trong con ngươi, bắn ra nồng nặc chiến ý. Chiến đấu đến hiện tại, hắn không muốn lại mang xuống. Trong tay thanh công kiếm nhất run, mũi kiếm ánh kiếm phừng phực, hào quang màu xanh, trên không trung xẹt qua. Một chiêu kiếm ra, vươn xuống đến vũ thủy, phảng phất trong nháy mắt này, bị cắt đứt. Sắc bén mũi kiếm, đón Điển Mãn liền đưa ra ngoài. Trong mưa hai người, thoáng qua liền gặp gỡ. Vụ. Mũi kiếm một điểm, đâm đi ra ngoài. Lưu Tu cả người như mị ảnh giống như vậy, một chiêu kiếm đưa ra sau, người đã cùng Điển Mãn dịch ra. A. Một tiếng hét thảm, Điển Mãn trực tiếp ngã trên mặt đất. Trong tay thiết kích, tùy theo rơi xuống ở trên mặt đất. Điển Mãn nằm trên đất, nhìn về phía Lưu Tu, trong mắt lộ ra vẻ khó mà tin nổi, hét lớn, Lưu Tu, ngươi xái yêu thuật gì? Hắn cùng Lưu Tu giao thủ, phi thường quái dị. Lưu Tu một chiêu kiếm, đâm trúng hắn trước ngực. Nhưng mũi kiếm đâm vào trong nháy mắt liền rút ra, có thể nói là như chuồn chuồn lướt nước, vô cùng hời hợt, giống như vậy, nhưng chính là trong giây lát này, hắn đột nhiên cả người không còn chút sức lực nào, không tự chủ được té lăn trên đất. Tiên huyết tự thương hại khẩu chảy xuôi, nhưng chỉ là bị thương ngoài da. Lưu Tu hừ một tiếng nói, nếu như là ở trên chiến trường, ngươi đã là người chết. Vừa nãy một chiêu kiếm, kỳ thực là đâm trúng Điển Mãn huyệt vị, dẫn đến Điển Mãn ở trong thời gian ngắn mất đi sức mạnh, do đó ngã trên mặt đất. Điển Mãn cúi đầu, ánh mắt tuyệt vọng. Hắn đem hết toàn lực chiến đấu, không nghĩ tới vẫn là không địch lại Lưu Tu, lấy mạng đổi mạng, cũng khó có thể ngăn trở Lưu Tu. Lưu Tu phất tay nói, trói lại đến. Đặng Triển chờ người vọt lên, đem Điển Mãn trói lại đến. Điển Mãn bị treo lên đến, trong sân, chỉ còn dư lại Hạ Hầu Thượng một người. Lưu Tu nhấc theo thanh công kiếm, từng bước một tiến lên, nói, Hạ Hầu Thượng, ngươi là chính mình chịu thua, vẫn là giống như bọn họ, bị ta trói ở trên cọc gỗ đây. Hạ Hầu Thượng đạp đạp lùi về sau, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Hứa Nghi, Điển Mãn bọn người thất bại, Hạ Hầu Thượng trong lòng, không sinh được tái chiến ý nghĩ. Ai dám bắt nạt con trai của ta? Đột nhiên, âm thanh vang dội từ ngoài cửa lớn truyền đến. Khẩn đón lấy, liền nghe đến ngoài cửa lớn, truyền đến chỉnh tề mà cấp tốc bước tiến. Lưu Tu lỗ thai hơi động, biết sáu người này người sau lưng đến rồi. Đến một bước này, sự tình làm lớn là không cách nào tránh khỏi, xung đột đã tăng lên. Không lâu lắm, một thành viên hổ tướng vọt vào. Đến người không phải người khác, chính là Tào Tháo Tâm Phúc đại tướng Hứa Chử. Hắn nhìn thấy Hạ Hầu Thượng không ngừng lùi về sau, nhấn trụ Hạ Hầu Thượng bay, ổn định Hạ Hầu Thượng sau, ánh mắt quét qua, nhìn thấy bị quải ở trên cọc gỗ Hứa Nghi, Điển Mãn chờ người, toát ra phẫn nộ vẻ mặt, nói, Lưu Tu, ngươi phải cho bản tướng một cái giải thích. Lưu Tu nở nụ cười, có vẻ rất bình tĩnh, từ tốn nói, Hứa Chử, Hứa Nghi, Điển Mãn chờ người sự tình, ngươi mới nên cho bổn công tử một cái giải thích. Ngôn ngữ đối chọi gay gắt, không sợ chút nào. Dù cho đến người là Hứa Chử, Lưu Tu cũng không có một tia sợ hãi. Chương 86, đánh tiểu nhân, nhỏ bé đến rồi đại. Hứa Chử ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị, phất tay nói, người đến, đem người thả xuống cho ta. Ai dám? Lưu Tu ánh mắt lạnh lẽo, trong tay thanh công kiếm vung lên, nói, ai dám tiến lên, đừng trách bổn công tử trong tay thanh công kiếm không khách khí. Ta có thể giết các ngươi, chẳng lẽ, các ngươi còn dám tổn thương bổn công tử? Trong giọng nói, lộ ra nồng đậm tự tin. Lưu Tu là Kinh Châu sứ đoàn người, càng là Tào Tháo mời tới người, trong tay càng có thanh công kiếm. Hứa Chử binh lính, không dám đả thương người. Hứa Chử phất tay ngăn lại tiến lên binh lính, cau mày. Hắn nhìn về phía Lưu Tu, trong mắt cũng toát ra một tia kiêng kỵ. Chính như Lưu Tu nói tới, hắn không dám đả thương Lưu Tu, cũng không dám giết Lưu Tu. Bằng không, sẽ ảnh hưởng Tào Tháo đại sự. Hứa Chử ánh mắt sắc bén, hắn đẩy mưa to, đi tới Lưu Tu trước người, trầm giọng nói, Lưu Tu, con trai của ta bị ngươi trói lại đến quải trên không trung, Điển Mãn, Tào Chân mấy người cũng bị ngươi cột. Chuyện này, ngươi giải thích thế nào? Giải thích? Ta cần giải thích sao? Lưu Tu một bước cũng không nhường, ánh mắt nhìn chằm chằm Hứa Chử, ngựa khí hung hăng nói rằng, Hứa tướng quân yêu tử xuất ruột, có thể lượng giải. Nhưng không hỏi rõ ràng nguyên do, liền muốn cho bổn công tử định tội, này hợp lý sao? Công tử, xảy ra chuyện gì? Một loạt tiếng bước chân truyền đến, Văn Xính vội vội vàng vàng trở về. Hắn nhìn thấy Hứa Chử mang binh vây quanh phủ đệ, vẻ mặt căng thẳng. Lưu Tu phất tay nói, triệu tập quý phủ binh lính, chuẩn bị nên chiến. Nặc. Văn Xính không có hỏi tới nguyên nhân, lập tức triệu tập binh sĩ tập hợp. Quả thật, Văn Xính binh lính dưới quyền không nhiều, nhưng hết thể binh lính liệt trận, nhưng cho thấy thái độ. Mưa to dưới, song phương đối lập. Hứa Chử đưa tay lau một cái trên mặt vũ thủy, trong lòng có chút buồn bực. Chuyện này, xử lý không tốt. Có điều, Hứa Chử cũng không thể liền như thế quên đi, hắn nhìn chằm chằm Lưu Tu, trầm giọng nói, Lưu Tu, bất kể như thế nào, ngươi đem Hứa Nghi, Điển Mãn chờ người quải ở trên cọc gỗ, thì ngươi sai rồi. Lưu Tu hai tay chắp sau lưng, nói, Hứa Chử, Tào Tư không nói ngươi là hổ si, dưới cái nhìn của ta, ngươi là hổ ngốc. Ngươi giải ra lớn như vậy khổ người, lại không thể có một điểm đầu óc sao. Một câu nói, Hứa Chử sắc mặt càng là khó coi. Lưu Tu, thả xuống Hạ Hầu Ân, bằng không, giết không tha. Hồng Lượng âm thanh, lại đang phủ đệ truyền ra ngoài đến. Người đến vóc người khôi ngô, cũng chỉ có một con mắt là song tốt đẹp. Người này không phải người khác, chính là Hạ Hầu Đôn. Hạ Hầu Ân là Hạ Hầu Đôn tộc đệ, chỉ là Hạ Hầu Ân đứng hàng thứ lao yêu, nhỏ tuổi nhất. Hạ Hầu Đôn bên người binh lính ở bên ngoài phủ đóng quân, Hạ Hầu Đôn liều lĩnh mưa to, tiến vào sân. Lưu Tu nhìn thấy Hạ Hầu Đôn, cười lạnh nói, nhân ngôn manh Hạ Hầu mắt mù tâm không ngủ, bây giờ xem ra, này manh Hạ Hầu, không chỉ có là con mắt mù, tâm cũng ngủ. Trao phúng lời nói, khiến cho Hạ Hầu Đôn trong lòng bạo nộ. Lưu Tu ở văn tranh đấu lực ép mọi người, càng là tài bắn cung lực ép Tào Trường cùng Điện Mãn, Hạ Hầu Đôn trong lòng vẫn kìm nén một luồng khí. Hiện tại Lưu Tu mấy câu nói dưới sự kích thích đến, Hạ Hầu Đôn nơi nào còn nhịn được. Tiểu tử muốn chết. Hạ Hầu Đôn hét lớn một tiếng, luân quyền liền hướng Lưu Tu giết đi. Lưu Tu thanh công kiếm nắm trong tay, đứng trong mưa, đối diện xông tới mặt nằm đấm, nhưng không có ra chiêu. Đứng tại chỗ, không lúc đích. Giọt mưa rơi vào Lưu Tu trên mặt, Lưu Tu nhưng liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Hô! Nắm đấm, cuối cùng ở Lưu Tu mắt ba tấc phía trước nơi dừng lại. Lưu Tu đưa tay vô vô Hạ Hầu Đôn nắm đấm, nói, Hạ Hầu Đôn, có can đảm, tiếp tục ca ta ngược lại muốn xem, ngươi vô duyên vô cớ đánh đập bổn công tử, Tào Tháo sẽ như thế nào xử lý? Người trong thiên hạ này, sẽ định thế nào Tào Tháo? Một câu nói, Hạ Hầu Đôn hừ một tiếng, triệt quyền lùi về sau. Hạ Hầu Đôn trong lòng, hận không thể đem Lưu Tu chém thành muôn mảnh, nhưng Hạ Hầu Đôn muốn cân nhắc Tào Tháo lập trường. Một khi hắn chủ động đánh đập Lưu Tu, chính là đánh đập Kinh Châu sứ đoàn người. Tình thế tăng lên trên sau, Tào Tháo tình cảnh sẽ phi thường gian nan, càng sẽ gặp đến triều đình trọng thần công kích. Hạ Hầu Đôn sợ ném chuột vỡ đồ, hét lớn, lập tức thả người, bằng không, bản tướng hủy đi ngươi nhà ở. Lưu Tu nói rằng, đều nhắc Tào Tháo dưới trướng văn thần võ tướng, mỗi người đều là có thể văn có thể vũ, là tâm trí thông tuệ người. Làm sao đến hiện tại, đều là xuẩn không thể thành người, không hề có một chút lý trí đây. Gặp phải sự tình, đầu tiên cân nhắc không phải nghĩ lại, mà là áp chế người khác. Này, là Tào Tháo dưới trướng võ tướng sao? Lưu Tu một mặt thần sắc thất vọng, lắc đầu nói, nếu như Tào Tháo dưới trướng người, đều như vậy hung hăng càng quái, không giảng đạo lý. Theo ta thấy, Tào Tháo giống như Viên Thiệu, lâu dài không được. Hạ Hầu Đôn trợn to mắt, nói, Lưu Tu, ngươi khinh người quá đáng. Lưu Tu nói, là ta khinh người quá đáng, vẫn là các ngươi khinh người quá đáng. Sáng sớm, Điện Mãn, Hứa Nghi chờ sáu người liền đến nhà khiêu khích. Ta xử lý tiểu nhân, nhỏ bé, lao lại tới chỗ dựa, đây là cái gì đạo lý đây? Hạ Hầu Đôn khỏe miệng co giật, nhìn về phía Lưu Tu, nói, thả người, chuyện này chấm dứt ở đây. Không thể thả người. Lưu Tu ánh mắt sắc bén, đến một bước này, hắn không thể thả người. Nếu như thả người, Lưu Tu cùng với Kinh Châu sứ đoàn tử hướng về nơi nào bày ra đây? Nhân gia đánh tới cửa, liền lập tức thả người, này không phải nói do nói cho mọi người, ta dễ ức hiếp, ngươi cứ đến bắt nạt ta. Chuyện như vậy, Lưu Tu sẽ không đi làm. Cũng làm cho mở. Nơi ở cửa, Hồng Lượng âm thanh truyền ra. Một đội binh sĩ cấp tốc đi tới, ngăn trở cửa lớn người trực tiếp tránh ra. Người đến là Tuân Úc. Tuân Úc đi tới Hứa Chử, Hạ Hầu Đôn bên cạnh, quát lên, hai người các ngươi, lập tức phân phát binh sĩ. Hứa Chử nói, Văn Nhược tiên sinh, Lưu Tu khinh người quá đáng. Hạ Hầu Đôn trầm giọng nói, Văn Nhược, chuyện này, quyết không thể như thế quên đi. Tuân Úc ánh mắt lạnh lẽo đảo qua hai người, hắn đưa tay lau một cái trên mặt vũ thủy, quát lớn nói, công nhiên mang binh vây quanh Kinh Châu sứ đoàn nơi ở, là tiểu Lưu tiên sinh hung hăng, vẫn là các ngươi hung hăng. Hứa Chử bất mãn nói, nhưng là, Hứa Nghi, Tào Chân bọn họ, còn bị quải ở trên cỏ gỗ. Đáng đời, ai bảo bọn họ chủ động khiêu khích. Tuân Úc trong lòng, cũng là một trận tức giận. Ở thời điểm mấu chốt, Tào Chân, Điển Mãn, Hứa Nghi chờ người dĩ nhiên chủ động khiêu khích. Đặc biệt là, sự tình làm lớn, càng là không tốt kết cục. Hạ Hầu Đôn nói, Văn Nhược, Tào Chân, Hạ Hầu Ân bọn họ tuy rằng phạm lỗi lầm. Có thể người trẻ tuổi phạm sai lầm, cũng không đến nỗi như vậy trừng phạt đi. Lưu Tu bất âm bất dương nói, là ta càng trẻ trung, vẫn là Hứa Nghi, Điển Mãn bọn họ càng trẻ trung đây. Đối với Hạ Hầu Đôn, Lưu Tu trong lòng rất là khó chịu. Hạ Hầu Đôn nghe vậy, vẻ mặt lúng túng không thôi, này mới phản ứng được, Lưu Tu là người trẻ tuổi nhất. Tuân Úc chừng Hạ Hầu Đôn một chút, quát lên, Hạ Hầu Đôn, có rút lui hay không binh? Trong lời nói, đã là tức giận bay lên.